Chương 129, Tiên Tiên trấn trúc thành chương 129, Tiên Tiên trấn trúc thành trúc thành huyện nha. Điền Thành Quân nhìn xem Lương Nghệ vị này đột nhiên xuất hiện Tiên Tiên tông sư, cẩn thận bên trong mang theo thăm dò, nhất thời im lặng, lúc này Điền Thành Quân tướng lĩnh La Uy cuối cùng đứng dậy. Hắn dáng người khôi ngô, trên khải giáp còn dính lấy một chút vết máu, rõ ràng đã trải qua một phiên cổ chiến. Bản tướng La Uy, Điền Thành Quân Tây quân thống lĩnh. Thanh âm hắn to, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Lương Nghệ, bây giờ phản nghịch làm loạn, để tránh dẫn tới hiểu lầm, chỉ có thể thỉnh Lương tiên sinh tạm thời ủy khuất một thoáng, tạm thời đợi ở bên cạnh ta. Lương Nghệ thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, đối cái này an bài cũng không ngoài ý muốn, hắn đưa tay đem Phí Lương kéo đến bên người, hỏi, nghe nói Liêu Thành Phí trang chủ có phản nghịch tình nghi, không biết là thật hay giả. Việc này đúng là thật. La Uy nhíu mày, Quế Linh phủ đã phái Ung Thành quân lao thẳng tới Liêu Thành, trước mắt còn không có tin tức mới nhất truyền đến mức vị này Phí công tử. Lương Nghệ trực tiếp ngắt lời nói, Phí Lương đối Liêu Thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả, không phải chúng ta cũng sẽ không tự báo thân phận, trước hết để cho hắn đợi ở bên cạnh ta như thế nào. La Uy yên lặng một lát, đối Lương Nghệ vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ. Dù sao cũng là Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn tiên tiên tông sư, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Lần này dựa theo tứ hoàng tử bố trí, lần này Điển Thành Quân kế hoạch hết thảy thuận lợi, danh chính ngôn thuận nhúng tay Quế Linh phủ chính sự, hết lần này tới lần khác lúc này Lương Nghệ hiện thân, nhường La Uy trong lòng còn có cố kỵ, chẳng lẽ đây cũng là Lữ Bản Sinh mưu tính? Mọi người đều biết, Lương Nghệ có thể là Lữ Bản Sinh người. Có khả năng. La Uy cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, bất quá, nếu như phát sinh biến cố, còn mời Lương tiên sinh đừng để ta khó xử. Lương Nghệ gật đầu ngỏ ý cảm ơn, La thống lĩnh yên tâm, ta sẽ kiệt lực phối hợp. Sau đó, Lương Nghệ đám người được mời đến huyện nha nội thất, ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng la giết cùng binh khí tương giao thanh âm, Điền Thành Quân phối hợp trúc thành nha dịch tại bốn phía cứu hỏa, trấn áp phản loạn. Theo tin tức không ngừng tụ tập, huyện nha nội khí phân càng ngày càng khẩn trương, thám tử tới báo, thành bên trong nhiều cái đại tộc bị diệt, tiền tài bị đoạt, nhất là khí huyết hoàn tổn kho đều bị phản nghịch cướp đi khiến cho người bất an lạ, tại hai chọn một tình huống dưới, khí huyết hoàn lại là phản nghịch mục tiêu thứ nhất. Lương Nghệ nghe nói tin tức về sau, lập tức liên tưởng đến Ung Thành trước đây tình huống, xem ra Bạch Liên giáo ý đồ khuyết trương thực lực, bằng không sẽ không coi trọng như thế khí huyết hoàn. Dù sao Bạch Liên giáo quá nhiều cao thủ, làm việc tự nhiên càng thêm thuận lợi. Có thể là Bạch Liên giáo làm việc quá mức thuận lợi, La Uy cũng không phải người lương thiện, Lương Nghệ biết rõ Ung Quân chiến lực, Điển Thành Quân nên không kém bao nhiêu. Xem La Uy bọn thủ hạ số, nếu quả thật toàn lực ứng phó, Trúc Thành không có khả năng đến nay vẫn chỗ trong hỗn loạn. Ở trong đó, tất có kỳ quặc. Nhưng Lương Nghệ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ nhìn không nói, không muốn tăng thêm phiền toái. Một đêm này, Trúc Thành trong lúc hỗn loạn vừa qua, mãi đến lúc trời sáng, đạo tặc phản nghịch mới dần dần tối lui, nội thành cuối cùng khôi phục một chút bình tĩnh. Lương Nghệ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn mặt trời mới mọc, trong lòng nghi hoặc, Bạch Liên giáo phản nghịch liền dễ dàng như vậy đào thoát. Lương tiên sinh. La Uy thanh âm theo sau lưng truyền đến, Phí công tử dù sao cũng là con trai của Phí Đồ Sinh, việc quan hệ phản nghịch, vẫn là thỉnh Phí công tử theo chúng ta đi một chuyến. Lương Nghệ quay người, thấy La Uy mang theo mấy tên thân binh đứng tại cửa ra vào, thần sắc nghiêm túc. Ta cùng hắn cùng đi, La thống lĩnh sẽ không để tâm chứ? Lương Nghệ bình tĩnh nói. La Uy sầm mặt lại, Lương tiên sinh, ngươi bình yên xuất hiện ở đây, là ta cho Quế Linh phủ mặt mũi. Khuyên tiên sinh vẫn là không muốn sai lầm, để cho ta khó thực hiện. Uy hiếp của hắn rõ ràng, Phí Đồ Sinh tại Liêu Thành chiến tích kinh người, vậy mà trực tiếp chém giết một vị tiên tiên tông sư, La Uy rõ ràng muốn đem Phí Lương nắm trong tay làm thẻ đánh bạc. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi cười ha ha, ngay sau đó một người sải bước đi tiến đến. Lương Nghệ mặt lộ vẻ kinh hỉ, kỳ thật hắn vừa rồi như thế kiên cường, chính là cảm giác được Ninh Trung Thạch đến, cố ý giảng cho Ninh Trung Thạch nghe. La thống lĩnh, đây là ta Quế Ninh phủ sự tình, đa tạ ngươi mang Điền Thành quân giúp ta chúc thành một chút sức lực, thế nhưng người nhà vẫn phải ta Quế Linh phụ tự mình xử lý. Linh Trung Thạch tiếng như trống lớn, một thân nhung trang càng lộ vẻ bí vũ, La Uy vẻ mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới Quế Linh phụ phản ứng nhanh chóng như vậy, rõ ràng Liêu Thành tình thế càng thêm khẩn cấp, Linh Trung Thạch làm sao lại xuất hiện tại Trúc Thành? Lữ Bản Sinh, quả nhiên khó dây dưa. Xem ra vẫn là tiết lộ hành tung, đối phương sớm đã làm tốt phòng bị. Ha ha, ta đây cũng là vì Trúc Thành an toàn cân nhắc. La Uy gượng cười nói, đã như vậy, ta đây liền đem người giao cho Ninh thống lĩnh. Linh Trung Thạch vẫn như cũ mỉm cười, vậy thì mời Điển Thành quân huynh đệ thật tốt nghỉ ngơi, còn lại sự tình tự nhiên có ta Ung Thành quân tiếp nhận. Đến lúc đó hết thảy đều kết thúc, ta Quế Ninh phủ sẽ lên báo triều đình, đối Điển Thành quân trợ giúp Trúc Thành sự tình, tiến hành khen ngợi, tuyệt không cô phụ lần này ơn đức. La Uy nghe đến nơi này, khoe miệng hơi rút, đều là đại tấn Giang Sơn, vì sao phân ngươi ta, vì triều đình hiệu lực, nghĩa bất dung tử. Hai người tầm mắt đụng vào nhau, sắc bén như đao, không ai nhường ai. Đúng lúc này, một mực không thấy tăm hơi Trúc Thành huyện lệnh Nông Đại Đinh cuối cùng xuất hiện, hắn đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là đội vàng chạy tới. Linh thống lĩnh, La thống lĩnh, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, hai vị mệt nhọc một đêm, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Không cần. La Uy lạnh lùng nói, ta đi để cho thủ hạ huynh đệ nắm phòng ngự giao lại cho Ung Thành quân, không phải Ninh thống lĩnh trong lòng sợ là không thoải mái. Chỉ gặp hắn nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi. Nông Đại Đinh thấy Ninh Trung Thạch sử một cái ánh mắt, vội vàng tức thời đuổi kịp La Uy, một mặt định hót dẫn đường. Ninh Trung Thạch đưa mắt nhìn La Uy đi xa, lúc này mới chuyển hướng Lương Nghệ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lương huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Nghệ cười khổ lắc đầu, vừa lúc mà gặp tôi. Hắn đem Phí Lương kéo đến trước người, đây là Phí tiền bối công tử, Phí Lương. Ninh Trung Thạch ánh mắt phức tạp, Phí Đồ Sinh đối với hắn có chỉ bảo tri ân, nhưng giờ phút này hắn nhất định phải giải quyết việc trung phí công tử, phí tiền bối liên lụy Bạch Liên giáo phản nghịch, vì an toàn của ngươi, trong khoảng thời gian này tốt nhất thế nào cũng không cần đi, liền ngốc ở bên cạnh ta. Chờ chúc thành chuyện, ngươi phải cùng ta đi một chuyến phủ thành, tự chứng trong sạch. Hắn vừa nhìn về phía Lương Nghệ, Lương Minh, ngươi cũng giống vậy. Lương Nghệ theo Ninh Trung Thạch ngưng trọng vẻ mặt nhìn ra tình thế nghiêm trọng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, xem ra còn được đến phủ thành đi một lần. Chính sự nói xong, Ninh Trung Thạch lại đột nhiên ra tay, một chưởng hướng Lương Nghệ kéo tới. Lương Nghệ lập tức hiểu ý, mô phỏng tiên tiên cảnh giới đại viên mãn thiên cương huyền vũ bá thể công trong nháy mắt phát động. Chỉ thấy kinh khí bắn ra, Ninh Trung Thạch ra tay ngăn trở hết thể ngoại phong khí tức, miễn cho Phí Lương đám người bị khí kình ảnh hưởng đến. Hảo tiểu tử, vậy mà thật tấn thăng tiên tiên cảnh giới. Ninh Trung Thạch thu trưởng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, này võ đạo thiên phú, e là cho dù là Lữ đại nhân biết được, cũng phải kinh điệu cái cảm. Hắn theo nông đại đinh khẩu bên trong biết được Lương Nghệ đột phá tiên tiên tin tức lúc, còn cảm thấy như là nằm mơ, bây giờ tự mình nghiệm chứng, chỉ có làm hảo hữu xúc động cùng vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Liên giáo phản nghịch phản phất bước hơi khỏi nhân gian, tìm đòi khắp thành mặc dù phát hiện một chút cá tôm nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Điền Thành Quân cũng một mực đợi tại trúc thành không đi, Ninh Trung Thạch không tiện động võ, không thể cho Bạch Liên giáo thời cơ lợi dụng, chỉ có thể ngầm thừa nhận tình huống này. Chờ đến phủ thành tới mệnh lệnh, Ninh Trung Thạch lưu lại đại bộ phận ung thành quân trấn thủ trúc thành, chính mình mang theo Lương Nghệ cùng Phí Lương ra dòi thúc ngựa chạy tới phủ thành. Trên đường một cái tin tức kinh người nhường Ninh Trung Thạch triệt để mắt tròn váng, hắn nguyên bản vẫn còn đang suy tư như thế nào bảo toàn Phí Lương, giờ phút này nhưng lại không thể không tăng tốc hành trình, đi cả ngày lẫn đêm. Khí huyết hoàn cùng bạo thể hoàn đan phương tiết lộ, mà lại là mọi người đều biết, Lương Nghệ chưa từng lo tán nhân trên thân cầm tới qua hai loại đan phương, rõ ràng này tiết lộ đan phương không có chút nào lỗ hổng. Chờ đến phong trần mệt mỏi đoàn người, cuối cùng trông thấy phủ thành tường thành lúc, Ninh Trung Thạch điểm ngựa ở lại, trịnh trọng nói với Lương Nghệ, "Lương Minh, Phí công tử trước giao cho ngươi, vô luận người nào đến đòi muốn Phí công tử, chỉ cần không phải ta, cũng không cần thả người." Ninh Minh yên tâm. Lương Nghệ mỉm cười, "Ta bây giờ có thể có niềm tin bảo đảm." Hai người nhìn nhau, hiểu ý cười to, nhưng mà trong tiếng cười lại đều cất giấu đối tương lai thật sâu sầu lo, đan phương này tiết lộ sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào âm mưu. Lương Nghệ nhìn tường thành, trong lòng hiểu rõ, chân chính sóng gió vừa mới bắt đầu. Còn Phí Lương, chính mình đến nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của hắn. Đúng lúc này, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Có. Chương 130, cứu cực suy yếu tịnh thân phủ, thế nào còn chỉnh bên trên tiên thiên? Phủ thành. Chương 130, cứu cực suy yếu tịnh thân phủ, thế nào còn chỉnh bên trên tiên thiên? Phủ thành. Lương Nghệ tại Ninh Trung Thạch đồng hành, trở lại trước đây Lương Trạch, lưu lại ung thành quân trấn thủ về sau, Ninh Trung Thạch liền vội vàng chạy tới phủ nha. Phí Lương lúc này có chút ngơ ngơ ngắc ngác, ban đầu chỉ là muốn du lịch giang hồ, không nghĩ tới phụ thân thành phản địch, mình bây giờ ngược lại thành con tin. To lớn như vậy tương phản, nhường luôn luôn chịu lấy danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ quần sáng Phí Lương, triệt để lâm vào trộn lẫn e lở Lương Nghệ cũng không thể cam đoan Phí đồ sinh kết cục như thế nào, dù sao đường là chính hắn chọn, nhưng như thế nào Phí bảo hộ Lương, mình đã có dự định. Cái gọi là tiên tiên linh vận, không phải liền là một tia linh khí vào cơ thể sao? Vì để cho Phí Lương nhiều nhiều một ít an toàn bảo đảm, chính mình cũng có thể nắm tiên tiên linh vận cho hắn. Lúc trước Ninh Trung Thạch truy kích Tuệ Trí lúc, Lương Nghệ đã có kinh nghiệm, dứt khoát liền lại giúp Phí Lương một tay, cũng bất đi đến tiếp sau phiền toái. Dù sao mình đột phá tiên tiên tin tức truyền ra về sau, khẳng định sẽ có người nghĩ cách mong muốn chiếm lấy chính mình này phần tiên tiên linh vận. Phí Lương, phụ thân ngươi đã từng nắm tiên tiên linh vận cho ta, hôm nay ta liền đem tiên tiên linh vận trả lại cho ngươi, cũng tính thành toàn phụ thân ngươi ân tình. Phí Lương nghe đến đó, cuối cùng lấy lại tinh thần, lúc này liền muốn cự tuyệt, lại bị Lương Nghệ cắt ngang, ta cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, chỉ cần ngươi bình an vô sự, phụ thân ngươi mới có thể càng thêm an toàn. Câu nói sau cùng Lương Nghệ thấp giọng. Phí Lương nghe xong lập tức hiểu rõ Lương Nghệ ý tứ, mình bây giờ võ đạo bát phẩm cảnh giới, có tiên tiên linh vận, phối hợp khí huyết hoàn, rất nhanh liền có thể đột phá cửu phẩm. Dùng tiên tư của mình, về sau trùng kích tiên tiên cảnh giới cũng không phải là không thể được, dĩ nhiên, nếu như trở đến cửu phẩm cảnh giới lại thu hoạch linh vận, đột phá tiên tiên tỷ lệ sẽ lớn hơn. Thế nhưng hiện tại chính mình thiếu nhất chính là thời gian, Lương Nghệ lựa chọn lúc này cho mình tiên tiên linh vận, khẳng định là đồng dạng cân nhắc. Tĩnh tâm ngưng thần, tĩnh tọa tu luyện, vận chuyển chu thiên. Tại Lương Nghệ dặn dò dưới, Phí Lương dần dần bình phục nỗi lòng, Lương Nghệ cũng không lại trì hoãn thời gian, tay lấy ra tịnh thân phủ, trực tiếp đập ở trên người Phí Lương, để cho an toàn, Lương Nghệ còn cố ý cứu cực suy yếu 99% vi lực. Dù sao tiên tiên linh vận nhưng không có tịnh thân phủ khổng lồ như vậy linh khí. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần hạo đãng linh khí từ đỉnh đầu rót vào Phí Lương trong cơ thể, chân khí trong cơ thể trực tiếp bị linh khí cọ rửa, trong nháy mắt bành trướng. Kinh mạch trong cơ thể như nước mùa xuân phá băng, tụ hợp vào giang hải, trùng trùng điệp điệp, Phí Lương căn bản khống chế không nổi chân khí trong cơ thể, giống như là tinh hỏa rơi vào dầu nóng, dẫn tới quanh thân khí huyết dung nhập kinh mạch, điên cuồng dâng trào. Toàn thân đôn đốt rung động, gân cốt chỗ sâu nội lực giờ phút này bị hoàn toàn thức tỉnh, tại xông vào linh khí bao trùm dưới, nước sữa hòa nhau. Trong thân thể ngũ tạng lục phủ, giống như là trải qua trời long đất lở nổ vang, đây là khí huyết cùng chân khí dung hợp, trực tiếp xỏ xuyên qua quanh thân huyệt thiếu. Sau đó kiếm ý trùng thiên, quanh quần Phí Lương quanh thân, sinh sôi không ngừng. Giang giác. Trong cõi u minh hình như có lưu ly phá toái thanh âm, Phí Lương đột nhiên há miệng thét dài, tiếng chấn lương phủ sân sau, a đại đám người nghe tiếng sau lập tức chạy tới. Lúc này Phí Lương cảm giác mình thân thể biến đến nhẹ nhàng, cảm giác trong nháy mắt trở nên vô cùng thư thái, hắn giờ phút này đã có minh ngộ. Cảnh giới tiên thiên, xong rồi. Chính mình vậy mà trực tiếp vượt qua cựu phẩm chi cảnh, đột phá thành tiên thiên tông sư. Lương Nghệ tại Phí Lương đột phá trong nháy mắt, liền trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Hoàng Bét, Mình bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi, cùng lúc trước vừa tu tiên nhập môn lúc hoàn toàn khác biệt, chính mình chỉ tính toán lúc ấy trợ giúp Linh Trung Thạch tỷ lệ phần trăm, lại quên tổng số đã không thể so sánh nổi. Lần này phiền toái, nhưng công lao này tuyệt đối không thể quy công đến trên người mình, cho nên tại Phí Lương mở miệng trước, hắn liền vượt lên trước lên tiếng: "Phí Lương lão đệ, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn người không được một võ đạo kỳ tài? Bây giờ chẳng qua là bằng vào tiên tiên linh vận, liền đã thông hai mạch nhâm đốc, trực tiếp thành tiểu tiên tiên, thật bất khả tư nghị." "A, ta là vạn người không được một võ đạo kỳ tài." Phí Lương đều có chút bối rối, Lương Nghệ lại hết sức nghiêm túc: "Không sai, nếu như không phải võ đạo kỳ tài, không quan trọng tiên tiên linh vận, làm sao có thể có loại hiệu quả này? Ta ở trước mặt ngươi, lộ ra quá mức bình thường." Đúng lúc này, A Đại đám người chạy tới, nghe được Lương Nghệ ở giữa nói chuyện, không khỏi há to miệng, nhìn xem Phí Lương tóc thẳng sững sờ. Lão gia nắm tiên tiên linh vận cho Phí Lương liền thành tiên tiên tông sư. Nếu không phải Phí Đồ sinh ra nhập Bạch Liên giáo, danh kiếm sơn trang một môn song tiên tiên, trong giang hồ, người nào có thể cùng sánh vai. Một bên khác, Linh Trung Thạch đội vàng tìm tới Lữ Bản Sinh hồi báo chúc thành tình huống, nghe được Điển Thành Quân nhúng tay, Lữ Bản Sinh chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tứ hoàng tử thủ hạ làm việc, luôn luôn như thế không phang khoáng, xem ra đây cũng là chu trì thủ bút, bất quá bây giờ không phải cùng bọn hắn so đo thời điểm. Lúc này Linh Trung Thạch lại đem Lương Nghệ cùng Phí Lương tình huống nói rõ, Lữ Bản Sinh ngược lại hứng thú, Lương Nghệ đột phá tiên tiên cảnh giới. Cứ như vậy, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phá được hắn phòng ngự, như thế một tin tức tốt, có rảnh ta phải đi qua xem hắn. Đến mức ngươi đem con trai của Phí Đồ Sinh dẫn tới phủ thành, như thế nước cơ hay, Liễu Thành tình huống hiện tại quá phức tạp, trong lúc nhất thời cũng rất khó nói rõ ràng, trong đó Phí Đồ Sinh cũng tạo thành không phiền thoái nhỏ, hiện tại cũng là có thể dùng con của hắn làm chút văn chương. Ngay tại Lữ Bản Sinh cân nhắc như thế nào chi phí Lương bố trí bẫy dập thời điểm, đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài mơ hồ truyền đến, Lữ Bản Sinh lúc này sắc mặt nghiêm một chút. Có người đột phá tiên tiên cảnh giới, như thế cao điệu, tất có kỳ quặc, đi. Tình huống này xác thực không tại Lữ Bản Sinh nằm trong tính toán. Phủ thành bên trong có người nào có thể đột phá tiên tiên cảnh giới, Lữ Bản Sinh trong lòng hiểu rõ, trong khoảng thời gian này hắn không có người có thể đột phá, cho nên hắn mới có thể như thế ngoài ý muốn. Chờ đến Lữ Bản Sinh cùng Ninh Trung Thạch chạy tới thanh âm truyền đến chỗ, lại phát hiện là Lương Nghệ trạch viện, lúc này các đại gia tộc thám tử cũng tới không ít. Đi, vào xem. Lữ Bản Sinh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ thét dài lên tiếng là Lương Nghệ. Có thể là Lương Nghệ luôn luôn điệu thấp, hôm nay làm sao đột nhiên như vậy cao điệu. Chờ đến bọn hắn đi vào sân sau nhìn thấy Phí Lương, Ninh Trung Thạch trực tiếp mắt tròn váng. Tiên Tiên tông sư, cái này sao có thể? Vừa rồi lúc rời đi Phí Lương vẫn chỉ là võ đạo bát phẩm, nay trong khoảng thời gian ngắn, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Chờ đến Lương Nghệ nắm vừa rồi liên quan tới võ đạo kỳ tài lời lại nói một lần, liền Lữ Bản Sinh đều có chút nửa tin nửa ngờ. Không phải chẳng qua là không quan trọng một đạo tiên tiên linh vận, làm sao có thể nhường một cái võ đạo bát phẩm võ giả trực tiếp trở thành Tiên Tiên tông sư? Không hổ là quân tử kiếm con trai, quả nhiên hổ phụ không quân tử. Trong lúc nhất thời, Lữ Bản Sinh đối Phí Lương thái độ lập tức phát sinh cải biến, một cái như thế tuổi trẻ tiên tiên tông sư, đã không thể vẹn vẹn dùng con tin đối đãi. Cũng may là Phí Lương tại Lương Nghệ phủ đệ náo ra động tĩnh như vậy, Lương Nghệ lại là người của mình, lại thêm Phí Đồ Sinh vị này quân tử kiếm, hoàn toàn có khả năng lấn chi dùng phương, trong nháy mắt Lữ Bản Sinh liền nghĩ đến một cái hoàn mỹ kế hoạch. Bất quá bây giờ muốn làm bước thứ nhất, liền là che giấu Phí Lương đột phá tiên tiên tin tức, cứ như vậy có khả năng đánh tin tức kém, chính mình liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Lữ Bản Sinh nghĩ kỹ về sau mưu tính về sau, lập tức dùng mạnh mẽ thoại thuật, lợi dụng Lương Nghệ an toàn vì cắt vào khẩu, rất nhanh liền thuyết phục Phí Lương cùng hắn hợp tác. Trung Vi là người trẻ tuổi, cho dù đã là tiên tiên tông sư, ý nguyên dễ đối phó như vậy, Lương Nghệ ở một bên rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nói Lữ Bản Sinh lão hồ ly này, làm việc quả nhiên cay độc. Hắn lại không thể nhắc nhở Phí Lương, dù sao cứ như vậy, cũng có thể tạm thời nhường Phí Lương thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời không người mưu hại nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ dứt khoát ngậm miệng không nói chờ đến phù hợp thời cơ, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngay tại Lữ Bản Sinh thuyết phục Phí Lương về sau, hắn cười híp mắt nhìn xem Lương Nghệ, "Lương Nghệ, vừa rồi ngươi đột phá tiên tiên cảnh giới, như thế cao điệu ngửa mặt lên trời thét dài, cũng là thiếu niên khí phách." "A." Lương Nghệ đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức phản ứng lại, Lữ Bản Sinh đây là muốn đào hố, để cho người khác cho rằng là chính mình đột phá tiên tiên, nắm Phí Lương hái ra ngoài. Lương Nghệ hiểu ý về sau, liền vội vàng mở miệng nói ra, "Đúng, như thế không phóng khoáng, ngược lại để đại nhân chê cười." Thấy Lương Nghệ như thế biết điều, Lữ Bản Sinh rất là hài lòng, tiếp lấy cũng làm người ta thả ra lời đi, rất nhanh một tin tức truyền khắp toàn bộ phủ thành. Danh xưng Bút Hám Sơn Hà Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công cảnh giới đại viên mãn Lương Nghệ, lần này hồi phủ thành, đột phá tiên tiên cảnh giới. Chương 131, lớn thi quyền cước chương 131, lớn thi quyền cước phủ thành. Lương Nghệ tấn thăng tiên tiên cảnh giới tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, các đại thế gia tầm mắt cũng dồn dập quăng đi qua. Trước kia tiên tiên tông sư liền là thượng khách, bây giờ Quế Linh phủ phát sinh Bạch Liên giáo phản loạn, càng có vẻ cao cấp vũ lực tầm quan trọng. Đâu ra? Lúc này Đông Vi Vi hai mắt bao la mở mịt, cho tới bây giờ vẫn có chút không thể tin, này mới phân biệt bao lâu, Lương Nghệ liền đột phá tiên tiên cảnh giới. Còn lại là Thiên Cương Huyền Vũ Bá Thể Công đại viên mãn tiên tiên tông sư, tông sư tiên tiên tông sư, không người có thể phá hắn phòng ngự. Đơn giản tới nói, gia tộc nào nếu là có Lương Nghệ lại là thiếu niên anh tài, tối thiểu nhất mấy chục năm cao cấp chiến lược vô ưu. Đương nhiên, tiên nhân ngoại trừ, có thể là tiên nhân đồng dạng không ra tay, chẳng qua là chấn nhiếp, trừ phi đến sinh tử cùng nhau cuối cùng hoàn cảnh. Đông Vạn Quân cùng Đông Chi Diêu không có tị úy Đông Vi Vi ở một bên, có chút tiếc hận, lúc trước nếu để cho hơi hơi cùng Lương Nghệ vui kết liền cảnh liền tốt. Phụ thân, đại ca, các ngươi nói cái gì đó? Đông Vi Vi khuôn mặt từng đỏ, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút vui vẻ, Lương Nghệ Văn võ song toàn, Huế Ninh phủ lại không như vậy sáng chói thanh niên tuấn kiệt. Hơi hơi, ta chẳng qua là cảm thán một phiên, bây giờ Lương Nghệ đã không phải là chúng ta có khả năng nhúng chạm, dùng lữ bản sinh bản tính, làm sao có thể đem hắn thả cho chúng ta phụ thành thế gia. Đông Vạn Quân quả thật có chút bất đắc dĩ, bây giờ Quế Ninh phủ rất có mưa gió phiêu linh cảm giác, Bạch Liên giáo phản nghịch đều bắt lại Liễu Thành, Ung Thành quân nhất thời đều không làm gì được, hắn làm chủ nhà họ Đông, cân nhắc tự nhiên muốn chu toàn. Được rồi, biết xa, thay ta đi đưa Lương Nghệ một phần hậu lễ, dù sao cũng là tần tấn tiên thiên tông sư, đến biểu thị thái độ của chúng ta. Đúng, phụ thân. Đông Vi Vi ở một bên muốn mở miệng cùng một chỗ đi cùng, nhưng há to miệng, vẫn là không có nói ra, sinh ở đại gia tộc, nhiều khi cũng là thân bất do kỷ. Ai? Thiếu nữ đột nhiên có một phần sầu ý, lúc trước chính mình giống như có chút tùy hứng, nhưng lúc đó Lương Nghệ, ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy liền đi đến như thế độ cao. Lương phủ. Đàm Chi Lao trước tiên liền mang theo lễ vật chạy tới Lương phủ, thấy Lương Nghệ ngay từ đầu còn có chút câu nệ, "Lương, Lương Minh, chúc mừng ngươi đi vào Tiên Thiên Tông sư chi cảnh." Lương Nghệ nhìn ra hắn không được tự nhiên, trực tiếp cười nói, "Đàm Minh, chúng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, không cần khách khí như thế, đến, uống trà." Lương Nghệ lần này thái độ làm cho Đàm Chi Lao hơi nhẹ nhõm một ít, đàm luận một lát sau, Đàm Chi Lao càng ngày càng buông lỏng. Lúc này lúc trước phủ học đồng môn hảo hữu cũng lục tục ngo ngoe chạy tới, Đông Chi Diêu cũng ở trong đó. Ngay từ đầu mọi người cũng bởi vì Lương Nghệ tân tấn tiên thiên mà có chút thu lại, nhưng dù sao đều là người trẻ tuổi, rất nhanh liền bàn luận trên trời dưới biển dâng lên. Bạch Liên phản nghịch vậy mà tại dưới mí mắt xâm chiếm toàn bộ Quế Ninh phủ, như thế động tĩnh, đều là phủ nha không làm, không phải làm sao có thể phát triển lớn mạnh. Chỉ có thể nói Bạch Liên phản nghịch xảo quyệt, thực không dám giấu giếm, ta nhà tại toàn bộ Quế Ninh phủ sản nghiệp, bị Bạch Liên phản nghịch tổn hại cao tới 4 thành. Bạch Liên phản nghịch khí thế hung hăng, trực tiếp mục tiêu liền là khí huyết hoàn. Rõ ràng nghĩ lấy chiến dưỡng chiến, chúng ta liền là thua thiệt một phương. Bạch Liên phản nghịch thật sự là triệu đình họa lớn trong lòng, nhân số thực sự nhiều lắm, hy vọng phủ nha sớm một chút phái ra đại quân, toàn bộ trấn áp. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không có nói về khí huyết hoàn cùng bạo thể hoàn đan phương tiết lộ một chuyện, chỉ có thể nói phủ thành tử đệ nhìn như hoang cố, nhưng không có chân chính bao cỏ. Bách thảo đan đường đều không có hành động, bọn hắn nhảy ra làm gì? Huống chi có đan phương, dùng gia tộc bọn họ thực lực, chưa từng không thể nắm khí huyết hoàn luyện chế ra đến, tự nhiên ngậm miệng không nói. Chờ đến bọn hắn nói tới hứng khởi, Đàm Chi Lao trực tiếp mở miệng đề nghị, "Hôm nay mừng rỡ, Lương Minh, không bằng đi câu lan nghe hát, chẳng phải sung sướng?" "Đúng đúng đúng." Nhất thời tiếng phụ họa không ngừng, nhưng Lương Nghệ lúc này thật đúng là không tốt ra ngoài, phí lương tàng trong phủ, hắn gặp thời khắc chú ý Lương Nghệ khéo lời từ chối, lúc này hắn đã là Tiên Thiên tông sư, Đàm Chi Lao đám người mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng tưởng rằng Lương Nghệ tự trọng thân phận, chỉ có thể từng cái cáo tử, tự động tầm hoan tác nhạc. Lương Nghệ có thể một lát an bình. Chờ đến mặt trời lặn thời gian, Ninh Trung Thạch vẻ mặt khó coi, đội vàng chạy tới Lương phủ, xuất ra một viên khí huyết hoàn giao cho Lương Nghệ. "Lương Minh, mời xem." Lương Nghệ cầm đi tới nhìn một chút, nhíu mày, như thế khí huyết hoàn làm ẩu, liên hạ phẩm khí huyết hoàn cũng không bằng, từ đâu tới? Theo Bạch Liên giáo phản nghịch trong tay cầm tới, chỉ sợ Bạch Liên giáo phản nghịch có thể chính mình luyện chế khí huyết hoàn. Dù bọn hắn không sợ chết tình huống, Quế Ninh phủ sợ là phiền toái. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn, bất quá có Lữ đại nhân tại, tin tưởng hắn nhất định có thể nghĩ đến sách lược bài toàn, chúng ta liền chờ Lữ đại nhân thi triển diệu kế là được. Cũng chỉ có thể như thế. Ninh Trung Thạch trong lòng thật sâu sầu lo, khí huyết hoàn chỉ cần bao no, tấn thăng cựu phẩm bất quá là vấn đề thời gian. Làm thế gia đại tộc một thành viên, Ninh Trung Thạch nghĩ đến cái này tê cả da đầu. Bạch Liên giáo có thể là năm khí huyết hoàn phân phát cho những cái kia bình dân bách tính chờ đến tất cả mọi người có thể tấn thăng cửu phẩm, dùng bọn hắn khổng lồ cơ số, Tiên Thiên tông sư cũng biết không ít. Đến lúc đó thế gia đại tộc liền sẽ bị bọn hắn kéo đến cùng một điểm bắt đầu, cái kia đại tộc còn có thể bảo trì địa vị bây giờ sao? Bạch Liên giáo phản nghịch không đáng sợ, nắm giữ khí huyết hoàn cùng bạo thể hoàn luyện chế Bạch Liên giáo phản nghịch mới đáng sợ, bây giờ tình thế đã để Quế Linh phủ trên dưới sứt đầu mẹ chán. Liên Chu Đình hắn đều tại than thở lúc này hắn đã hối hận hợp tác với Lữ Bản Sinh. Tục mặc cho Quế Ninh phủ phủ tôn vị trí, Bạch Liên giáo phản loạn, giao động quốc căn bản. Sớm biết lúc trước liền nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trước đây Lý Thần bại trận trở về Lý gia, bây giờ xem ra lại là bo bo giữ mình, chó ngáp phải rồi. Chu Đình Hán bất chi bất giác gấp đến độ khỏe miệng nổi bóng. Lữ đồng chi, bây giờ Bạch Liên giáo phản nghịch ngông cuồng như thế, ta cho ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lực, mau sớm chấn áp phản loạn, ngươi có thể có lòng tin. Lữ Bản Sinh trả lời chữ trạc đàng hoàng. Phủ tôn yên tâm, bất quá là đạo trích chi đồ, tiện tay có thể chấn áp, bất quá diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Khí huyết này viên đan phương tiết lộ một chuyện, nhất định phải nghiêm tra. Chu Đình Hán nghe được này có chút đau đầu, đây đúng là phiền phải lớn, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, có khí huyết viên Bạch Liên giáo, càng kéo càng mạnh. Việc này có khả năng đồng thời tiến hành, nhưng nhất định phải lôi đỉnh chi thế chấn áp phản loạn, không phải bách tính lòng người bàng hoàng, có phụ hoàng ân. Chu Đình Hán kiên trì như vậy, nhưng Lữ Bản Sinh lại dựa vào lý lẽ biện luận, phủ tôn, không tìm ra nội ứng, ta xuất binh kế hoạch tiết lộ, chỉ sợ mất đi tiên cơ, không có chút nào nắm chắc tất thắng. Ngay tại tranh luận thời điểm, nha lại vội vã chạy vào. Phủ tôn đại nhân, triều đình tiên sứ mang theo thánh chỉ vào thành, lập tức đến phủ nha. Cái gì? Chu Đình Hán trong lòng rung mạnh, cảm thấy không lành, nhưng tình huống nội vàng, chỉ có thể sắp xếp người bày hảo hương án chờ đợi tiên sứ tuyên chỉ. 9898 phụng tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Bạch Liên giáo xướng loạn, mê hoặc dân tâm, quấy rầy địa phương. Người thân là phủ tôn, đề phòng sơ suất, nhị loạn bất lực, đúng là không làm tròn trách nhiệm. Lấy tức cách đi chức quan, hiểu kinh hỏi tội. đồng chi Lữ Bản Sinh, riêng có hiền danh, nay tạm thay phụ tôn vị trí, sở thuộc quan viên làm lấy đó mà làm gương, dùng hết cương vị công tác, dẹp an lê dân. Khâm thử. Chu Đình Hán run run rẩy rẩy tiếp nhận thánh chỉ, ngay cả thiên sứ rời đi đều không có chú ý tới chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lữ Bản Sinh, đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lữ phụ tôn, làm thật thủ đoạn cao cường. Nói xong không đợi Lữ Bản Sinh trả lời, trực tiếp xanh mặt, phẫn nộ rời đi, hắn chỗ nào vẫn không rõ đây là bị Lữ Bản Sinh tính toán hắn rồi. Lữ Bản Sinh lúc này không để ý bốn phía ánh mắt hồ nghi, trong lòng hào khí tỏa ra. Hôm nay vì một phụ tôn sư, cuối cùng có khả năng lớn thi quyền cước. Chương 132, ve sầu thoát sắc chương 132, ve sầu thoát sắc Lương phủ. Lương Nghệ đang an ủi Ninh Trung Thạch lúc, đột nhiên thu đến Lữ Bản Sinh kế nhiệm phụ tôn vị trí tin tức, nhất thời sử sốt, mà Ninh Trung Thạch thì là mừng rỡ như điên. Lương Minh, thấy không? Lữ đại nhân kế nhiệm phụ tôn vị trí, Bạch Liên giáo phản nghịch nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ninh Trung Thạch đối Lữ Bản Sinh lòng tin 10 phần, này phần lòng tin là xây dựng ở Lữ Bản Sinh từng trận đánh ác liệt đánh ra tới uy trên hư. Lương Minh, ta đi trước phủ nha một chuyến, ngươi tốt nhất đợi ở nhà chờ tin tức ta. Ninh Trung Thạch nhìn thoáng qua Phí Lương chỗ gian phòng, Lương Nghệ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhìn xem Ninh Trung Thạch bóng lưng rời đi, Lương Nghệ không hiểu thở dài. Dùng Lữ Bản Sinh thiết huyết phong cách, tiếp xuống Quế Ninh phủ nhất định gió tanh mưa máu, Liễu Thành đứng núi chịu sào, không biết phí tiền bối tình cảnh như thế nào. Cũng may Phí Lương đã là tiên tiên cảnh giới, chỉ cần Lữ Bản Sinh không sử dụng tu tiên giả, liền có sức tự vệ, xem như tin tức tốt. Đến mức có tu tiên giả tham dự trong đó, vô luận Phí Lương có ở đó hay không phụ thành, kỳ thật đều không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà Lương Nghệ không nghĩ tới Lữ Bản Sinh ngay từ đầu cũng không có phát binh Liễu Thành, mà là tự mình lãnh binh trực tiếp chinh phạt Hạ Thành. Hành động này nhường Lương Nghệ trong nháy mắt trái tim băng giá. Lữ Bản Sinh căn bản không thèm để ý bách tính khó khăn, hắn đi Hạ Thành là bởi vì nơi đó có Điền Thành quân La Huy tại. Quả nhiên Hạ Thành tin tức truyền đến, La Huy tại Lữ Bản Sinh giận dữ mắng mỏ hạ lui quân trở về Điền Vân phủ, mà hậu sự thái phát triển hoàn toàn vượt quá Lương Nghệ dự kiến, quá thuận lợi. Lữ Bản Sinh mang binh xuất kích, đánh đâu thằng đó. Bạch Liên giáo phản nghịch nghe ngóng rồi chuẩn, căn bản không có chống cự ý đồ, một đường bại lui. Sau đó Liêu Thành Phí Đồ Sinh cũng theo Bạch Liên giáo giáo chúng vừa đánh vừa lui, tại Lữ Bản Sinh ngăn cơn sóng dữ dưới, trực tiếp rời khỏi Quế Ninh phủ, chuyển hướng Điền Vân phủ. Nay nội dung cốt truyện phát triển nhường Lương Nghệ trợn mắt hốt mồm, coi như là Hàn Tín xuyên qua, cũng không thể nào làm được loại trình độ này, dù sao Bạch Liên giáo giáo chúng có thể là phục dụng bạo thể hoàn không sợ chết tồn tại. Có thể là Lữ Bản Sinh ngắn ngủi một tháng không đến, liền trực tiếp bình định thành công, nắm Bạch Liên giáo phản nghịch đuổi ra khỏi Quế Ninh phủ. Lại nghĩ lên trước đây đủ loại dị thường, Lương Nghệ đã có thể xác định, này bên trong Bạch Liên giáo chỉ sợ có Lữ Bản Sinh quân cờ, không phải làm sao lại phối hợp như vậy. Lại quay đầu lại nghĩ, dùng Lữ Bản Sinh tính cách, thấy Phí Lương thời điểm, làm sao có thể tha hắn một lần, trừ phi hắn cũng là người một nhà, cho nên Phí Đồ Sinh ở bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, liền Lương Nghệ đều có chút choáng váng, không dám tùy tiện có kết luận. Ngay sau đó triều đình tới chỉ, Lữ Bản Sinh bình định có công, chính thức chuyển chính thức trở thành Quế Ninh phủ phụ tôn, tại hắn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị dưới, Quế Ninh phủ sợ là chẳng mấy chốc sẽ sửa họ năm. Năm họ Môn Việt một trong Lý gia bại trận, Chu Đình Hán nửa đường bị hái quả đảo, tứ hoàng tử đại bản doanh Điền Vân phủ bị Bạch Liên giáo xâm nhập, chỉ có ngũ hoàng tử nắm Quế Ninh phủ bỏ vào trong túi. Đơn giản thắng tê, Ninh Trung Thạch cũng thu được mới chức vị phủ thành thông phán. Nay đạo ý chỉ hạ đạt về sau, toàn bộ phủ thành đại tộc đối với cái này giữ yên lặng, không người phản đối, bởi vì không nghe lời đại tộc, đã sớm bị Lữ Bản Sinh mượn Bạch Liên giáo tay được đưa đi Diêm Vương điện. Lương Nghệ cũng may có Ung Thành chỗ bẩn không phải chỉ sợ cũng được an bài bên trên một quan nửa trước, nhưng Ninh Trung Thạch lộ ra, kiên trì một đoạn thời gian nữa, Lữ Bản Sinh liền sẽ vì hắn lưu tính. Lương Nghệ mặt ngoài mang ơn, nhưng nội tâm quyết định mau sớm tìm cái lý do rời đi, cùng Lữ Bản Sinh những người này chơi tâm nhãn căn bản chơi không lại, sớm đi sáng sớm tốt lành toàn. Ngay tại Lương Nghệ suy nghĩ an bài như thế nào tốt Phí Lương lại thoát thân lúc, Lữ Bản Sinh lại gặp phải ám sát, mà lại không phải người bình thường ra tay, mà là tu tiên giả. Màn đêm buông xuống, vạn vật tiên tĩnh, phủ nha đột nhiên một tiếng quát lớn, vang vọng bầu trời đêm. Vân Giật Tử, Vân đạo xin đợi đã lâu. Tiếp lấy liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, phủ nha bên cạnh trực tiếp xuất hiện một cái hố to, sau đó liền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lương Nghệ có thể là một cái duy nhất đem việc trải qua thấy rất rõ ràng người, hai cái tu tiên giả chỉ qua một chiêu, liền ăn ý dừng tay. Lương Nghệ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, mặt pháp thời đại, chỉ cần không phải sinh tử tương bác, thăm dò một phiên về sau, chả không nổi linh lực tiêu hao đại giới, tự nhiên dùng hòa đàm làm chủ. Tứ hoàng tử thủ hạ Vân Giật Tử, là luyện khí 7 tầng tu sĩ, ngũ hoàng tử thủ hạ Thanh Trần Tử, cũng là luyện khí 7 tầng tu sĩ. Tu vi giống nhau, đơn giản quá có ăn ý. Lương Nghệ nhịn không được cười lạnh, trong lòng lại ngoài ý muốn không có khẩn trương cảm giác. Chỉ cần mình 100 tấm hộ thân huyền giáp phù chống chất, luyện khí 7 tầng không phá được phòng ngự của mình, đến lúc đó chết liền là bọn hắn. Đi qua đánh với Vô Ưu tán nhân một trận về sau, nguyên lai mình trong bất chi bất giác đã đối thổ dân tu tiên giả đi mị. Bất quá là mạt pháp thời đại kéo dài hơi tàn, kẻ chắc chắn phải chết thôi. Đương nhiên, chính mình y nguyên muốn chú ý cẩn thận, không phải gặp được càng cao tu vi người, chính mình liền phòng ngự cũng không kịp, trực tiếp thân tử gặp tiêu, đó mới oan uổng. Lương Nghệ cười lạnh về sau, liền biết Lữ Bản Sinh tuyệt đối không có việc gì, chính mình còn tốt không có động thủ ý nghĩ, tại Liễm Tức quyết bảo vệ dưới, chỉ cần không phải ở trước mặt gặp, chính mình cũng khó có thể xác nhận đối phương có phải là hay không tu tiên giả. Đương nhiên, thổ dân tu tiên giả đối mặt chính mình thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới Liễm Tức quyết, coi như mặt đối mặt, đều nhìn không ra chính mình ngụy trang. mình bây giờ liền là Tiên Thiên Tông sư Lương Nghệ. Về sau cũng không biết tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đã đạt thành thỏa thuận gì, Lữ Bản Sinh vững vàng ngồi phủ tôn vị trí, Linh Trung Thạch làm thông phán phụ ta hắn, toàn bộ Quế Linh phủ bách phế lại hưng, loay hoay chân không chạm đất. Đã như vậy, chính mình nhất định phải đi, mang theo Phí Lương cùng đi. Không phải cái này Tuần Lương thiếu niên, cho dù bị chính mình trong lúc vô tình đẩy lên tiên tiên cảnh giới, vẫn như cũ sẽ bị Lữ Bản Sinh chơi đến xoay quanh. Bất quá cũng không thể không chào mà đi, bằng không hắn tin tưởng Lữ Bản Sinh sẽ đem mình cùng Phí Lương hải bộ văn thư, phát lượt toàn bộ Đại Tấn vương triều. Có thể là chính mình nhất thời khó mà tìm được cớ. Dù sao mình cùng Phí Lương không có hoàn toàn trong sạch, chỉ cần Phí Đồ Sinh một ngày tại Bạch Liên giáo, bọn hắn liền rửa sạch không được điểm tình nghi. Đến mức giết Lữ Bản Sinh, xong hết mọi chuyện, Ngũ hoàng tử tuyệt đối sẽ nổi điên. Lý gia đều có chút cơ chân nhân, sau lưng của hắn nói không chừng còn có mạnh hơn tu tiên giả, hiện tại cũng không phải sống chết trước mắt, chính mình không có khả năng mạo hiểm. Ngay tại Lương Nghệ nhức đầu thời điểm, Đàm Chi Lao lại cho hắn một kinh hỉ, ngày này Đàm Chi Lao đột nhiên mang theo rượu ngon thức ăn ngon tới cửa, không nói lời gì liền lôi kéo Lương Nghệ uống rượu. Lương Minh, hôm nay ta là tới cùng ngươi cáo biệt, đêm nay ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi, chúng ta không say không về. Lương Nghệ nghe đến nơi này, có chút không nghĩ ra. Đàm Chi Lao có lẽ trong lòng bị khuất, tìm được phát tiết khẩu, qua ba lần rượu, mắt say lờ đờ mông lung, Đàm Chi Lao cuối cùng nói rõ tự thân tình huống. Quế Linh phủ đã hoàn toàn tại Lữ phủ tôn trong khống chế, chúng ta những thế gia này đại tộc, dù sao hoặc nhiều hoặc ít đều có năm họ môn phiệt cái bóng. Cha ta vì cả gia tộc, chuẩn bị để cho ta đi Tương Nam phủ cầu học, mặc dù ta có thể hiểu được cha ta cách làm, nhưng ta vẫn còn có chút chịu không được. Cái gì cầu học? Không phải liền là để cho ta đi làm con tin, nhường ngũ hoàng tử đối ta Đàm gia yên tâm sao? Lương Minh, trong lòng ta hủy khuất, ta có thể là ta là Đàm gia con trai trưởng, ăn uống chi phí đều là Đàm gia cung cấp, ta không có khả năng chỉ hưởng thụ, bất tận gia tộc nghĩa vụ. Nói xong, Đàm Chi Lao say ngã gục xuống bàn, Lương Nghệ vội vàng gọi tới Đàm Chi Lao người hầu, tiện hắn trở về. Lương Nghệ nhìn xem Đàm Chi Lao lên xe ngựa, quay người trở lại, con mắt phát sáng. Tìm đường sống trong chỗ chết, mình có thể đi theo Đàm Chi Lao cùng đi Tương Nam phủ, thoát ly Lữ Bản Sinh ánh mắt, dù sao Tương Nam phủ là ngũ hoàng tử cơ bản bàn. Chỉ sợ Lữ Bản Sinh sẽ không có bất luận cái gì kháng cự. Đến lúc đó chính mình lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, dùng Tương Nam phủ làm vấn ngại, ve sầu thoát xác, có gì không thể. Chương 133, tính toán đi Tương Nam, diệt cái tu tiên chương 133, tính toán đi Tương Nam, diệt cái tu tiên bên ngoài Lữ phủ. Đàm Chi Lao một lên xe ngựa, liền vận chuyển chân khí trong cơ thể, trong nháy mắt tỉnh táo, đâu còn có vẻ say. Lúc này ánh mắt hắn phát sáng, thấp giọng tự nói, "Lương Minh, ngươi có thể nhất định phải đi Tương Nam phủ a." Đàm Nghị nói với hắn đến rất rõ ràng, lần này để tỏ lòng thành ý, Đàm Chi Lao đi Tương Nam phủ. Gia tộc chỉ sẽ an bài mấy cái cựu phẩm hộ vệ. Trước kia còn tốt, võ đạo cựu phẩm đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng khí huyết hoàn sau khi xuất hiện, chỉ có Tiên Thiên tông sư mới tính được là bên trên đỉnh tiêm chiến lược. Bởi vì tiên thiên cảnh giới là khí huyết hoàn chồng chất không ra được, chỉ nhìn cá nhân tiên tư, Đàm Chi Lao cũng nhìn ra Lương Nghệ cũng không muốn đợi tại Quế Linh phủ. Không phải Lương Nghệ sớm liền bắt đầu đi động, dùng hắn cùng Lữ Bản Sinh quan hệ, Lữ Bản Sinh làm sao có thể không an bài cho hắn chức vị. Lương Minh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lương Nghệ không nghĩ tới nhìn như tùy tiện Đàm Chi Lao, cũng có chính mình kế bạn, chỉ có thể nói thế gia đại tộc xưa nay không nuôi phế vật. Dù sao nếu thật là cái phế vật, sớm đã bị nuôi nốt dâng lên, khiến cho hắn tại giàu có trong sinh hoạt khai chi tán diệp, xem đời sau có thể hay không ra kiệt xuất nhân tài. Lương Nghệ nghĩ hảo kế hoạch về sau, lập tức nắm Phí Lương đi tìm đến. Phí Lương, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta chuẩn bị đi Tương Nam phủ cầu học, cùng phụ thành đám học sinh cùng một chỗ, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Phí Lương không chút do dự trả lời, ta tự nhiên đi theo Lương huynh đi. Lương Nghệ liền tiên linh vận đều cho hắn, hắn tự nhiên biết người nào đối tốt với hắn, mà lại chẳng biết tại sao. Hắn tổng cảm giác mình đột phá tiên thiên về sau, võ công còn tại mỗi ngày tình tiến, chẳng lẽ mình thật chính là vạn người không được một võ đạo kỳ tài. Bất quá hắn không có đem tình huống này nói cho bất luận người nào dự định, cho dù là Lương Nghệ, hắn cũng sẽ không nói ra chính mình cái này bí mật. "Tốt, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền sẽ xuất phát đi Tương Nam phủ." Làm xong Phí Lương, tiếp xuống liền là nắm tin tức thả ra. Lương Nghệ cùng ngày tìm đến Linh Trung Thạch, nắm ý nghĩ của mình toàn bộ đỡ ra, "Linh Minh, ta nghe nói phủ thành đại tộc muốn đưa mấy người đi Tương Nam phủ cầu học, ta cũng muốn cùng đi." Dù sao ta luôn luôn không thích phân tranh, Quế Linh phủ này 1-2 năm phân tranh không ngừng, trong lòng ta rất là phiền muộn, nghe nói Tương Nam phủ tại Ngũ hoàng tử quản lý dưới, ca múa mừng cảnh thái bình. Nghe đến đó, Linh Trung Thạch lập tức hiểu rõ Lương Nghệ ý nghĩ, Lương Nghệ cùng mình không giống nhau, chính mình luôn luôn dùng trấn hưng linh ra làm nhiệm vụ của mình, mà Lương Nghệ càng thoải mái một chút. Ban đầu hắn cố ý tác hợp Lương Nghệ cùng muội mình, nhưng hiện tại xem ra, Lương Nghệ rất rõ ràng không có phương diện này ý tứ, đã như vậy, tự nhiên không thể cưỡng cầu. Nhưng hắn vẫn là nghĩ giữ lại một thoáng Lương Nghệ, "Lương huynh, hiện tại chính là phủ tôn đại chiến thân thủ thời điểm, ngươi chỉ cần chờ phủ tôn an bài, liền có tốt đẹp tiền đồ, thật muốn đi sao?" "Quan trường hiểm ác, ta luôn luôn tiểu phú thức an, bây giờ phí tiền bối đều liên lụy đến Bạch Liên giáo, trong nội tâm của ta rất là không an, kỳ thật lần này đi không chỉ có là đi tránh họa, cũng là đưa lên nhập đội." Nghe đến đó, Linh Trung Thạch biết Lương Nghệ một lòng muốn rời khỏi phủ thành, cũng không khuyên nữa nói, "Cái kia Lương huynh muốn hay không cùng phủ tôn nói một tiếng?" "Không cần, phủ tôn chính vụ bận rộn, sẽ không quấy rầy hắn chờ ta lúc rời đi, ngươi giúp ta chuyển cáo một tiếng đi." "Tốt, Lương huynh thời điểm ra đi, nhớ kỹ thông chi ta một tiếng." "Yên tâm, ta sẽ không đi không từ giã." Lương Nghệ làm xong Linh Trung Thạch, lập tức đi bái phòng Đàm phủ. Lúc này Lương Nghệ đã là Tiên Tiên tông sư, đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, liền Đàm Nghị đều tự mình ra lên tiếp. Chủ khách sau khi ngồi xuống, Lương Nghệ nói rõ chính mình ý đồ đến, Đàm Nghị sau khi nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Chi cực khổ có ngươi vị này chi kỷ, là phúc khí của hắn. Ban đầu hắn còn lo lắng Đàm Chi Lao an toàn, dù sao cũng là đi tương nam phủ làm hạt nhân, không có khả năng nhường một vị tiên tiên tông sư đi theo hầu hạ. Hiện tại Lương Nghệ cùng đi, Đàm Chi Lao liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Đàm Nghị mừng rỡ phía dưới, thiếu chút gia chủ khách sáo, nhiều phần phụ thân đối với nhi tử yêu thích, Đàm Chi Lao lúc này cũng thở dài một hơi. Lần này, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Lương Nghệ. Sau đó bọn hắn thương định xuất phát thời gian, dù sao không phải Đàm Chi Lao một người đi tương nam phủ, mà các phủ thành đại tộc đều có con trai trưởng cùng đi, lúc rời đi ở giữa là cùng một chỗ thương định. Xác định rõ chi tiết về sau, Lương Nghệ cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp về nhà, chỉ chờ xuất phát ngày đến, sau đó cũng không lâu lắm, Ninh Trung Thạch liền mang tới một tin tức tốt. Lữ Bản Sinh nhường Ninh Trung Thạch thay chuyển giao cho Lương Nghệ một phong thư, nhường Lương Nghệ đến tương nam phủ về sau, thay hắn đi một chuyến hoàng tử phủ, đem thư giao cho Ngũ hoàng tử. Lương Nghệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này Ninh Trung Thạch vẻ mặt có chút khó khăn, nhưng mới lên tiếng nói, "Lương Minh, đến tương nam phủ, giúp ta hỏi thăm một chút huynh trưởng ta tin tức, nghe nói có người tại tương nam phủ gặp qua hắn." Ninh huynh yên tâm, nếu có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi tìm tới ngươi huynh trưởng, đến lúc đó ta sẽ lập tức phái người chuyển tin cho ngươi. Vậy liền xin nhờ. Về sau Lương Nghệ liền lặng lặng chờ đợi xuất phát tháng ngày. Hai ngày sau, phủ thành bên ngoài, phủ thành đại tộc tử đệ xe ngựa xếp thành hàng dài, riêng phần mình cùng gia đình biện diện chia tay, Đàm Chi Lao trực tiếp lên Lương Nghệ xe ngựa. "Lương Minh, đến tương nam phủ, ta mời ngươi uống hoa tửu." Đàm Chi Lao lúc này lại khôi phục hi hi ha ha tính cách, Lương Nghệ lại có chút đau đầu, "Đàm Minh, ta nơi này chính là hai người, ngươi lại chui vào cũng quá chênh lớn." Trong xe ngựa Phí Lương không nói một lời, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã có thể hoàn toàn trưởng không khí tức của mình, không giống vừa đột phá lúc như thế khí tức tiết ra ngoài. Được, ta bây giờ lập tức đi, ngược lại đoạn đường này thời gian còn dài mà." Sau đó toàn bộ đội xe trùng trùng điệp điệp, cứ vậy rời đi Quế Linh phủ, hướng tương nam phủ mà đi, chỉ còn lại có cửa thành mọi người nhìn đội xe đi xa, nỗi lòng phức tạp. "Đừng trách cha cũng là bất đắc dĩ." 3 ngày sau, trên quan đạo, tiến lên đội xe dừng lại nghỉ ngơi, người hầu thổi lửa nấu cơm, Đàm Chi Lao cũng mất ngay từ đầu tinh thần, một mực đi đường, một lát không ngừng, bọn hắn những công tử ca này có thể chưa ăn qua dạng này khổ. Mặc dù mỗi người xe ngựa đều rất rộng rãi, thế nhưng lộ trình xa xôi, cuối cùng vẫn là không thoải mái. Đúng lúc này, trong lòng Lương Nghệ thở dài, sau đó một mặt ấy này nói, "Ta bụng có chút không thoải mái, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi tiểu tiện một thoáng, các ngươi nhất định phải chờ ta trở về lại ăn cơm." 3 ngày ngày đêm làm bạn, tất cả con em cùng Lương Nghệ giao tình đã khác biệt, có mấy cái công tử cười mắng vài câu, nhìn xem Lương Nghệ đi vào rừng cây. Tiến rừng cây, Lương Nghệ vẻ mặt lập tức liền biến. Có người tại mai phục bọn hắn. Lương Nghệ cực hạn cảm giác phạm vi là 120m, nhưng bình thường cảm giác có thể đạt tới phương viên 1 dặm, càng mơ hồ cảm giác có khả năng đi đến 2-3 dặm. Hắn phát hiện có 2 tiên tiên cao thủ, mang theo hơn 100 cái hảo thủ mai phục tại phía trước, càng quan trọng hơn là còn có một cái tu tiên giả ở phía sau lực trận. Người tu tiên này rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Dù sao hắn Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn, liền Tiên Tiên tông sư cũng không phá được phòng. Cũng may người tu tiên kia một mình hành động, 2 tiên tiên tông sư mang theo người phía trước đánh nghi binh, tu tiên giả tại đằng sau chuẩn bị tập kích. Đây là mạt pháp thời đại, rõ ràng tu tiên giả mong muốn tiết kiệm linh lực mới có hiện tại kế hoạch này, đã như vậy thì nên trách không được hắn. Lương Nghệ cẩn thận từng ly từng tí sử dụng thần hành phù, tha một vòng tròn, bất chi bất giác đi tới tu tiên giả sau lưng, lúc này mai phục Tiên Tiên tông sư mang theo người đã trải qua xuất kích. Hiện tại chỉ còn lại hắn một mình đối mặt tu tiên giả, nơi này khoảng cách nghỉ ngơi rất xa, không ai có thể phát hiện nơi này dị thường. Đã như vậy, Lương Nghệ không do dự nữa. Vì lý do an toàn, 100 tấm ly hỏa phù trong nháy mắt phát động. Tiểu Tiểu, chương 134, sát tiên vào tương nam, chương 134, sát tiên vào tương nam vùng ngoại ô, bóng đêm sâu lắng. Nghiễm Mạc Tử tuân theo Vân Giật Tử mệnh lệnh, nửa đường chặn giết đi tới phủ thành các gia tộc công tử, nguyên bản loại nhiệm vụ này căn bản không cần đến hắn ra tay, nhưng nghe nói mục tiêu bên trong nhiều một cái Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn, bình thường tiên tiên khó có thể đối phó tiên tiên tông sư, này mới không thể không tự mình đến đây. Tốc chiến tốc thắng, về sớm một chút. Nghiễm Mạc Tử âm thầm suy nghĩ, dù sao hiện tại mỗi lần vận dụng linh lực đều là lãng phí. Cứ việc có vô số thiên kiêu đại năng hợp lực sáng tạo liễm tức quyết, khóa lại trong cơ thể linh khí, nhưng ở là thời đại mạt pháp này, linh lực vẫn sẽ bất chi bất giác thông thả tiêu tán. Liễm tức quyết mặc dù có thể chậm lại quá trình này, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Đang lúc Nghiễm Mạc Tử xuất thần thời khắc, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên theo lưng bật lên, sau lưng lông tơ dựng thẳng. Hắn còn không kịp phản ứng, một tấm nóng bỏng lưới lửa liền đã từ trên trời giáng xuống. Oeng! Chỉ thấy ánh lửa nổ tung ở giữa, Nghiễm Mạc Tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, cả người ngay tại liệt diễm bên trong hóa thành tro bụi, hài cốt không còn. A, như thế không chịu nổi một kích. Lương Nghệ theo chỗ tối cẩn thận đi ra, nhìn trước mắt trống rỗng mặt đất, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền tiêu giao tử cũng không bằng, biết sớm như vậy, mình cần gì vận dụng 20 tấm ly hỏa phủ. Tiện tay thuấn phát mười mấy cái hỏa cầu thuật hẳn là đủ rồi. Hắn vui mừng chính mình còn chưa kịp kích phát trong tay mặt khác ngũ hành phụ lục, bằng không thật chính là uổng phí hết. Bất quá điều này cũng tại Nghiễm Mạc Tử khí tức quá mức mỏng manh, nhường Lương Nghệ biết được đối phương chẳng qua là cái bình thường nhân vật, cho nên không có toàn lực ra tay. Nếu như Nghiễm Mạc Tử dưới suối vàng có biết được Lương Nghệ ý nghĩ, sợ là muốn chọc giận đến chết lại một lần. Hắn bất quá chẳng qua là cái luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, chỗ nào nghĩ đến đến sẽ gặp phải Lương Nghệ dạng này biến thái đối thủ. Hắn càng không nghĩ tới đối phương một đi lên liền là sát chiêu, căn bản liền thăm dò đều không có, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Lương Nghệ lúc này tại cháy đen mặt đất bên trên cẩn thận lục soát một phiên, không thu hoạch được gì, nhịn không được gì. Khẩu, thật sự là quỷ nghèo, tu cái gì tiên? Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ ba đánh giết tu tiên giả, Tiêu Giao Tử cùng Vô Ưu tán nhân đều cho hắn thu hoạch khổng lồ, ai ngờ hôm nay không lưu lại bất cứ thứ gì. Bất quá Lương Nghệ tạm thời không nữa xoắn xuýt ở đây, hắn xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, quay người hướng phía tiếng chém giết chuyển đến hướng đi tiến đến. Đàm Chi Lao bọn hắn còn cần trợ giúp, nhưng mà chờ hắn chạy tới chiến trường về sau, cảnh tượng trước mắt lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy Phí Lương một mình đối kháng hai tên tiên thiên cao thủ, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà các nhà đại tộc phái tới hộ vệ cũng đều là hảo thủ, giờ phút này cùng đạo tặc tranh chấp, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Đàm Chi Lao lúc này không có tham dự hôn chiến, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phí Lương bên kia tình hình chiến đấu, nơi đó thắng bại mới là quyết định toàn bộ chiến cuộc hướng đi then chốt. Lương Minh, ngươi kéo xong cất không có. Đàm Chi Lao không để ý tới duy trì công tử phong độ, hướng phía Lương Nghệ trước đó rời đi phương hướng, nhịn không được la lớn. Hiện tại là thời khắc nguy cấp, trước đây Lương Nghệ mới là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, may mắn Phí Lương thâm tàng bất lộ, bằng không bọn hắn chỉ sợ đã sớm gặp bất trắc. Đến rồi. Lương Nghệ ứng tiếng mà tới, đại viên mãn thiên cương huyền vũ bá thể công toàn lực vận chuyển, mạnh mẽ hộ thể kinh khí, bao phủ toàn thân. Hắn giống như là man như đồng dạng đấu đá lung tung, trực tiếp xông vào tiên tiên cao thủ vòng chiến, nguyên bản liền bị Phí Lương áp chế cái kia hai tên tiên tiên cao thủ, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, triệt để rơi vào hạ phong. Nghiễm Mạc Tử tiền bối, còn không ra tay. Một người trong đó lo lắng hô to, trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh dựa theo nguyên kế hoạch, vốn nên do Nghiễm Mạc Tử đối phó Lương Nghệ, hai người bọn họ phụ trách thanh lý mặt khác tạp ngư. Ai có thể nghĩ đến thế cục vậy mà lại diễn biến đến tình trạng như thế? Nhưng mà, bọn hắn kêu gào không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hai người không khỏi liếc nhau, trong lòng đồng thời bay lên một cái đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ những công tử ca này sau lưng cũng có tu tiên giả chỗ dựa, Nghiễm Mạc Tử tiên nhân đã gặp bất trắc. Nghĩ tới đây, bọn hắn vẻ mặt đột biến, lúc này liền muốn thoát ra thoát đi, nhưng Lương Nghệ hai người làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này? Lương Nghệ nương tựa theo đại viên mãn tiên cương huyền vũ bá thể công như giỏi trong xương đồng dạng gắt gao ở hai người, căn bản không cho bọn hắn thoát thân cơ hội. Bên cạnh Phí Lương càng đánh càng hăng, ngày xưa tu luyện đủ loại chiêu thức, tại liều mạng tranh đấu bên trong trực tiếp dung hội quán thông, hắn nhắm ngay một người trong đó trong lúc vô tình một sơ hở, trực tiếp trường kiếm như trường hồng có nhật, thẳng đến đối phương cổ họng. Phúc! Một tên tiên tiên cao thủ ứng tiếng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, còn lại người kia sắc mặt đạm, liều lĩnh bùng nổ toàn bộ thực lực, thậm chí còn nuốt vào một viên bạo thể hoàn, cố gắng làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà trước có Lương Nghệ không để ý tự thân an nguy toàn lực dây dưa, sau có Phí Lương càng đánh càng hăng, bất quá một chút thời gian, tên này dùng bạo thể hoàn tiên tiên cao thủ cũng trực tiếp bị đánh chết tươi. Chúng ta thắng. Đàm Chi Lao đám người lúc này nhìn về phía Phí Lương trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, ngoại trừ Lương Nghệ bên ngoài, trong đội ngũ lại còn cất giấu một vị khác tiên tiên cao thủ. Giờ phút này, liền Lương Nghệ còn sáng tại Phí Lương trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ, tiên tiên chiến trường thắng bại đã phân, các nhà hộ vệ lập tức sĩ khí đại trấn. Giết. Lương Nghệ cùng Phí Lương cũng không khách khí. Hổ gặp bầy dê tiến vào trận địa địch, những nơi đi qua, kẻ địch như cắt dưa chém món ăn đồng dạng ngã xuống. Bất quá một nén nhang công phu, đột kích người đã bị đều tiêu diệt, nguyên bản còn lưu lại cái người sống, lại vô ý bị đấu đá lung tung Lương Nghệ đụng người vặn, bị mất mạng tại chỗ. Dẫn người lục soát một thoáng thi thể của bọn hắn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn là lai lịch gì. Đàm Chi Lao hạ lệnh. Bọn hộ vệ lập tức bắt đầu điều tra thi thể, Đàm Chi Lao đám người thì đến Phí Lương cùng Lương Nghệ trước mặt, trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. Công tử, có phát hiện. Một gã hộ vệ lúc này trình lên một tấm lệnh bài, Đàm Chi Lao tiếp nhận lệnh bài. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức lại biến. "Nghe, ngươi cái gì cũng không tìm được, hiểu chưa?" Đàm Chi Lao trầm giọng phân phó nói, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tên hộ vệ kia. "Hiểu rõ, công tử." Hộ vệ trong lòng run lên, liền đội túi lầu đáp. Chờ đến hộ vệ tán đi, Đàm Chi Lao vội vàng mang theo các vị công tử cùng Lương Nghệ đám người đi đến một bên, thần tình nghiêm túc biểu hiện ra tấm lệnh bài kia. Chỉ thấy trên lệnh bài điêu khắc một đầu sinh động như thật giao long, góc dưới bên trái còn có một cái xưa cũ bốn chữ. Mặc kệ này tấm lệnh bài là thật là giả, chúng ta đều không đánh cược nổi. Đàm Chi Lao hạ giọng nói khẽ, chờ đến Tương Nam phủ, đại gia liền đem chuyện ngày hôm nay nát tại trong bụng, các vị có đồng ý không? Lương Nghệ đám người tự nhiên không có dị nghị, bọn công tử là lo lắng việc này đem ra công khai sẽ làm tức giận tứ hoàng tử, ngược lại đưa tới họa sát thân, dứt khoát không bằng giả bộ như không biết. Đại gia đạt thành chung nhận thức về sau, Đàm Chi Lao tự mình đem lệnh bài ném quan đạo cạnh vách núi, sau đó không chút do dự xuất lĩnh mọi người thẳng đến Tương Nam phủ. Đoạn đường này đi tới, xem ra là trong lúc bất chi bất giác, liền đắc tội với một chút ít đại nhân vật, căn bản không muốn làm cho chính mình sống sót. Một bên khác, Lương Nghệ cùng Phí Lương vẫn tính chấn định, nhất là Phí Lương, đi qua này một trận chiến, hắn đối với mình thực lực có tỉnh táo nhận biết, lòng tin tăng gấp bội. Giống như chỉ cần không phải tiên nhân ra tay, hắn liền người nào cũng không sợ, tiếp xuống mọi người ra roi thúc ngựa, cuối cùng tiến vào Tương Nam phủ danh giới. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tương Nam phủ vậy mà phái người chuyên chức tới đón tiếp, nhường Đàm Chi Lao đám người có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe nói Ngũ hoàng tử luôn luôn ngạo khí, kỳ môn khách lữ bản sinh cũng kế thừa điểm này, không nghĩ tới Ngũ hoàng tử vậy mà như thế chiêu hiền đại sĩ, để cho bọn họ rất cảm thấy vinh hạnh. Các vị công tử tàu xe mệt mỏi, thỉnh ở đây tạm làm nghỉ ngơi, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, vậy liền cứ việc nói ra, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Tiếp đại quan viên cung kính nói ra. Tất cả mọi người an tâm vào ở riêng phần mình phòng khách, cáo biệt lắc lư xe ngựa, cuối cùng có thể nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường thật tốt ngủ một giấc. Kỳ thật bước vào Tương Nam phủ danh giới về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cuối cùng an toàn. Chương 135, hỏi ý quá quan, chúc cơ rằng có chương 135, hỏi ý quá quan, chúc cơ rằng có Tương Nam phủ. Từ khi Lương Nghệ một nhóm tranh thoát cướp giết tiến vào Tương Nam phủ cảnh nội về sau, hết thể như thường, Đàm Chi Lao liền tận lực thả chậm tiến lên bước chân. Nếu an toàn có bảo đảm, như vậy này tiêu giao tháng ngày tự nhiên là có thể qua một ngày là một ngày, người nào lại sẽ vội vã đi làm con tin, cho người khác làm cháu trai, từng ngày cẩn thận chặt chẽ đâu. Một đường tiến lên, Tương Nam phủ chính vào ngày mùa thu hoạch, bách tính vội vàng gặt gấp hoa màu, vận rộn bên trong lộ ra sinh cơ bừng bừng, những công tử ca này nhất thời tài tử hứng khởi, ngâm thi tác đối. Lương Nghệ đối với mấy cái này lại chỉ giữ trầm mặc, cho dù ở kiếp trước Trung Hoa mấy từ ngàn năm nay tốt nhất thì thế, nông dân cũng bất vả trí cực, huống chi hiện tại. Cũng may bây giờ chính mình, thành trước kia địa chủ lão tài rốt cuộc không cần lo lắng sinh kế, chỉ cần cẩn thận chặt chẽ, đến đạo trường sinh. Ven đường thành trì huyện lệnh nhận được tin tức về sau, thấy bọn hắn một nhóm đều chuyên môn phái người chiêu đãi, đây chính là Quế Ninh phủ tới Tương Nam phủ cầu học nhân tài, Vũ hoàng tử kỳ thật cũng càng coi trọng. Thế nhưng lộ trình cuối cùng cũng có điểm cuối cùng, mặc kệ Đàm Chi Lao có tình nguyện hay không, bọn hắn đã đến Tương Nam phủ phủ thành, phủ học trước tiên phái người an bài bọn hắn ngủ lại. Dù sao cũng là danh nghĩa bên trên cầu học, làm sao cũng phải làm dáng một chút, nhưng ở tiếp phong yến bên trên, bất chi bất giác chủ đề liền dẫn tới Lương Nghệ trên đầu. Dù sao bút hám sơn hà thanh danh, làm sao cũng không tránh thoát. Mọi người ở đây nâng ly cả chén, Lương Nghệ giả cười đến cơ bắp mỏi như thời điểm, đột nhiên có người đi tới, phủ học bên trong người lập tức im tiếng không nói. Người đến là Ngũ hoàng tử phủ quản sự, Tiên Tiên tông sư Liễu Đạt Nham. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Quế Ninh phủ Lương Nghệ tiên sinh có đó không? Lương Nghệ đứng dậy, 9898 chính là tại hạ, không biết ngài là vị nào. Tiểu nhân hoàng tử phủ quản sự Liễu Đạt Nham, hoàng tử mệnh ta thỉnh tiên sinh đến phủ một lần, nhìn tiên sinh theo ta một nhóm. Lương Nghệ không có chút gì do dự. Nơi này là Ngũ hoàng tử địa bàn, mặc dù không biết Ngũ hoàng tử ý gì, lại nói hắn còn muốn đợi Lữ bản sinh đưa một phong thư cho Ngũ hoàng tử, chung quy muốn đi chuyến này, làm sao có thể cự tuyệt. Liễu quản sự khách khí, tại hạ tự nhiên nguyện ý. Lương Nghệ hướng những người khác xin lỗi một tiếng, theo Liễu Đạt Nham cùng một chỗ đi tới Ngũ hoàng tử phủ, bọn hắn sau khi đi, trong đại sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ không hổ là Lương công tử, thư pháp thiên hạ nhất tuyệt, bây giờ đang lâm tiên tiên cảnh giới, lại là Lữ bản sinh thủ hạ hầu nhân, Ngũ hoàng tử mời, cũng hợp tình hợp lý. Đúng vậy à, ta nghe nói Lữ bản sinh trước đây liền đề cử qua Lương công tử, hắn có cử nhân công danh tại thân có thể trao tặng biến chức. Lúc này trong sảnh một mảnh tán dương tiếng không ngừng, đi ra phòng khách đáp ngồi xe ngựa Lương Nghệ, đột nhiên bị Liễu Đạt Nham hỏi, "Lương tiên sinh, không biết đến Tương Nam phủ trên đường có thể có biến cố gì?" Lương Nghệ nghe nói như thế, lập tức hiểu rõ trên đường chặn giết sự tình Ngũ hoàng tử đã biết được, nghĩ đến nơi này, hắn cũng không có dấu giếm. Tất ý trên đường hơn 100 bộ thi thể còn tại đó, làm sao cũng không có khả năng xem nhẹ nếu như chẳng qua là Lương Nghệ một người, hắn sớm nắm tất cả thi thể đều dọn dẹp sạch sẽ, nhưng toàn bộ đội xe tiến lên, khiến cho sạch sẽ, ngược lại gây phiền toái. Chẳng lẽ nắm Đàm Chi Lao chờ người biết chuyện toàn bộ giết chết? Lương Nghệ cũng có điểm mấu chốt của mình, làm sao có thể tùy ý sát hại người vô tội. Không dối gạt Liễu quản sự, tại tới Tương Nam phủ trên đường, chúng ta tao ngộ tặc nhân đánh giết, cầm đầu hai tiên thiên tông sư, cũng may chúng ta cắt nhân thiên tướng, bình yên vô sự. Liễu quản sự nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, Lương tiên sinh quả nhiên phúc hậu, không có gạt ta, bất quá hai tiên thiên tông sư đánh giết, mặc dù ngươi thiên cương huyền vũ bá thể công đại viên mãn, nhưng chỉ bằng ngươi một người, các ngươi là thế nào giết ngược lại bọn hắn? Không dối gạt quản sự, trong đội ngũ còn có một người, Phí Đồ Sinh con trai Phí Lương, cũng là tiên thiên tông sư, cùng chúng ta cùng đi đến Tương Nam phủ. Thì ra là thế. Liễu quản sự không cần phải nhiều lời nữa, Lương Nghệ tự nhiên cũng không nói chuyện, đến mức bên ngoài đột nhiên phân ra hộ vệ trở về quán rượu, Lương Nghệ cũng hiểu rõ Liễu quản sự ý tứ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Phí Lương liền bị hoàng tử phủ hộ vệ thỉnh đi qua, trực tiếp ngồi vào trong xe ngựa, cùng Lương Nghệ ánh mắt một đôi, Lương Nghệ ra hiệu hắn an tâm chớ đội. Không hổ là quân tử kiếm con trai, quả nhiên cũng là võ đạo thiên kiêu, tuổi còn nhỏ liền đăng lâm tiên thiên, để cho người ta kinh ngạc tán thán. Vừa rồi Lương tiên sinh nói nửa đường bị tập kích, nhờ có Phí công tử ngươi ra tay, mới có thể nhất cử chém giết đối phương hai vị tiên thiên, không biết có thể nhường lao phu cảm thụ một chút Phí công tử thực lực. Nói xong, không đợi Phí Lương đáp ứng, chỉ thấy Liêu Đạt Nham đột nhiên thi tên bắn lén, đúng là toàn lực ngưng ở nhất chỉ, trực điểm Phí Lương cái chán. Phí Lương ứng kích phản ứng ra tay đồng dạng nhất chỉ mà lên, kiếm ý tung hành. Liêu Đạt Nham biến sắc, trực tiếp rút về ngón tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tàn thán. Phí công tử thực lực quả nhiên kinh người. Phí Lương thì là một mặt khiêm tốn, bất quá là nhất thời may mắn, ta may mắn đột phá tiên thiên, không đáng nhắc đến. Liêu Đạt Nham nghe vậy gật gật đầu, thái độ không lạnh lùng đến đâu, vậy mà giới thiệu Tương Nam phủ phong tục đến, Lương Nghệ cũng nghe được say sương ngon lành. Liêu Đạt Nham cái này người, quả nhiên mạnh bị gạo, bạo vì tiền, không hổ là Ngũ hoàng tử phủ quản sự. Chờ đến hoàng tử phủ, có người làm tại Liêu Đạt Nham bên thai nói nhỏ, Liêu Đạt Nham vỗ đầu mình một cái, đột nhiên xin lỗi mở miệng, ngượng ngùng, hoàng tử đột nhiên có chuyện quan trọng, tạm thời ủy khuất hai vị, lần sau lại đến, ta để cho người ta đưa hai vị trở về, hy vọng hai vị rộng lòng tha thứ. Lương Nghệ hai người vội vàng biểu thị không ngại, bất quá Lương Nghệ còn có một cái nhiệm vụ, Liêu quản sự, nơi này có Lữ đại nhân một phong thư, muốn giao cho Ngũ hoàng tử, xin ngài làm thay. Liêu Đạt Nham nghe nói đây là Lữ bản sinh tin, lúc này nghiêm sắc mặt, nếu là Lữ đại nhân tin chờ hoàng tử làm xong việc, ta lập tức liền giao cho hoàng tử. Vậy liên tiền toái quản sự. Sau đó Lương Nghệ cùng Phí Lương trèo lên xe ngựa, trở về quán rượu, Phí Lương còn muốn nói chuyện, liền bị Lương Nghệ dùng ánh mắt ngăn lại. Vừa rồi người hầu tại Liêu Đạt Nham bên thai lặng lẽ nói lời, Lương Nghệ nghe được rõ rõ ràng ràng, nguyên lai Ngũ hoàng tử căn bản là không có nghĩ tới gặp bọn họ, chẳng qua là nhường Liêu Đạt Nham điều tra lúc ấy tập kích Lương Nghệ đội xe tình huống. Dù sao trong đó chết một vị tiên nhân, tự nhiên muốn điều tra một phiên. Tiên Tiên tông sư rất mạnh, cần coi trọng, nhưng càng quan trọng hơn là tiên nhân, nếu như chẳng qua là hai vị tiên tiên tử vong, tứ hoàng tử sẽ chỉ tự nhận tài nghệ không bằng người. Có thể là tiên nhân mất tích, cái kia liền cần cùng Ngũ hoàng tử thông khí, nhường Ngũ hoàng tử cho hắn một cái công đạo, dù sao chỉ có tiên nhân mới có thể đối phó tiên nhân. Cũng may lần này Lương Nghệ nói đều là lời nói thật, đã rửa sạch tình nghi, Ngũ hoàng tử tâm tư đặt ở là vị nào tiên nhân ra tay, vậy mà trực tiếp giết chết tứ hoàng tử bên kia nghĩa mạc tử. Hắn không phải muốn hỏi tội, mà là mời chào. Dù sao đối phó tứ hoàng tử người, liền là lực lượng có thể đoàn kết, nếu như không phải xuất hiện tiên nhân biến cố, Ngũ hoàng tử kỳ thật cũng sẽ tiếp kiến Lương Nghệ. Tiên Tiên tông sư cũng tính đỉnh tiêm chiến lực, Lương Nghệ lại là lữ bản sinh người, tự nhiên muốn trấn an một phiên, nhường hắn triệt để quy tâm. Lương Nghệ giờ phút này cũng không có bởi vì vượt qua cửa ải khó mà bương lòng một hơi, ngược lại sắc mặt nghiêm túc, lần này tới Tương Nam phủ bản là vì hành sự tùy theo hoàn cảnh, triệt để thoát khỏi trường khống, không làm cho bất luận cái gì người chú ý, nhưng là bây giờ, sự tình giống như xuất hiện biến hóa, hắn rõ ràng cảm giác được Ngũ hoàng tử phủ bên trong có chút cơ cường giả khí thế đối lập. Ngay tại xe ngựa mới ra khoảng 100 mét, đột nhiên một tiếng quát lớn xuất hiện tại Ngũ hoàng tử nóc nhà, vang vọng toàn bộ phủ thành. Lạng Kha Tẩu, ngươi đến cùng có ý tứ gì, là chắc chắn ta Đan Khâu Sinh không dám tại Tương Nam phủ động thủ sao? Chương 136, Võ Thánh sinh ra chương 136, Võ Thánh sinh ra Tương Nam, Ngũ hoàng tử phủ. Giờ phút này, hét lớn một tiếng như là kinh lôi, vang vọng toàn bộ phủ thành, nguyên bản tại quán rượu bày tiệc mời khách đàm chi lao đám người, dồn dập dọa đến ngây người bất động, toàn đều nhìn về Ngũ hoàng tử phủ hướng đi. Có người kinh hô, mau nhìn, Ngũ hoàng tử bên ngoài phủ, tiên nhân trên không trung giằng co, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nghe vậy nhìn về phía Ngũ hoàng tử phủ, bọn họ đều là võ đạo cao thủ, thị lực kinh người, thấy hai vị tiên nhân bay ở giữa không trung, đều rung động không hiểu. Bọn họ cũng đều biết có tiên nhân hàng thế, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua bực này tình cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn trên không tiên nhân, con mắt nháy đều không dám nháy, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Ngũ hoàng tử phủ, giữa không trung, Lạng Kha Tẩu cùng Đan Khâu Sinh đối diện đối lập, lúc này bọn hắn đã có chút xuống đài không được, tại mạt pháp thời đại trước đó, bọn hắn liền là tử đối đầu, bởi vì vì một gốc trăm năm linh thảo thuộc về kết thủ, cả đời không qua lại với nhau. Không nghĩ tới mỗi người bọn họ đầu phục tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, vừa lúc Đan Khâu Sinh liền là lần này tứ hoàng tử phái ra đàm phán sứ giả, cho thấy quyết tâm. Bây giờ kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hai bên còn đè nén tính tình, dù sao mạt pháp thời đại tiến đến, bọn hắn cũng phải cùng thế tục thế lực hợp tác. Bọn hắn trước kia làm tu tiên giả cao cao tại thượng, thế nhưng mạt pháp buông xuống về sau, thế tục lại không thể đơn giản vũ lực trấn áp, còn phải để ý đạo lý đối nhân xử thế. Bọn hắn xác thực có khả năng cam đoan mình tại thế lúc trấn áp thế tục, nhưng đời sau đâu? Không trải qua người thế tục tâm phức tạp, đời sau chỉ sợ căn bản thủ không được giang sơn. Cho nên ánh mắt muốn thả lâu dài, bọn hắn lựa chọn cùng thế tục các đại thế lực hợp tác, tại nhân sinh cuối cùng ánh chiều tà dưới, vì tán tu gia tộc hậu đại hộ giá hộ tống. Thế tục rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cần bọn hắn một lần nữa học tập, vì hậu nhân mà làm đoàn chính mình, để cho huyết mạch một mực truyền thừa tiếp chờ đợi linh khí khôi phục thời điểm. Cứ như vậy chờ đến tứ hoàng tử sứ giả cùng ngũ hoàng tử đàm phán quyết liệt, Đan Câu Sinh cùng Lạng Kha Tẩu liền xuất hiện hiện tại cái tràng diện này. Nhưng rằng có một lát sau, hai người cũng có chút hối hận, đây là tại vô duyên vô cớ lãng phí linh lực. Chẳng qua là cho tới bây giờ, người nào cũng không chịu nhường cho, để tránh mất đi ra mặt. Trong lúc nhất thời, Tương Nam phủ phủ thành thần hồn nát thần tính, ngũ hoàng tử lúc này bị tiên nhân khách khanh bảo hộ lấy, sợ không cẩn thận bị liên lụy. Ngũ hoàng tử bên người còn có mặt khác trúc cơ chân nhân khách khanh, thế nhưng hiện tại không ai nguyện ý ra tay, người nào trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt, làm sao có thể vì Lạng Kha Tẩu để cho mình tiêu hao linh lực. Đúng lúc này, Đan Câu Sinh đầu xuất thủ trước. Đây là ngũ hoàng tử địa bàn, cho tới bây giờ cái này tình huống, hắn chỉ cần biểu hiện thái độ, không cần sinh tử tương bác, đến lúc đó lại tìm cái bậc thang, cũng tính không thua bởi Lạng Kha Tẩu. Dù sao chỉ muốn xuất thủ, Lạng Kha Tẩu liền có thể minh bạch hắn ý tứ, tham dò phát tiết cùng sinh tử tương bác lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hỏa cầu thuật. Tại Đan Câu Sinh hỏa cầu thuật xuất hiện thời điểm, hết thảy tu tiên giả đều hiểu thái độ hắn, đây là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chính là muốn tìm bậc thang thôi. Lạng Kha Tẩu kỳ thật cũng không muốn lại kích thích Đan Câu Sinh, cho nên chẳng qua là đơn giản thủy tiễn thuật, thủy hỏa giao hòa, lẫn nhau cho chút thể diện. Thế nhưng trúc cơ chân nhân thuật pháp uy lực há lại luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Trong nháy mắt thủy hỏa trùng kích ở giữa, tình cờ có hỏa tinh nổ tung, ngũ hoàng tử phủ có tu tiên giả bảo hộ, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng bên cạnh nhà dân lại gặp ương, có trực tiếp bị tình cờ hạ xuống hỏa tinh nhân diện, còn nhóm lửa lớn rừng rực, dân chúng chạy nhanh kêu khóc, vội vàng cứu hỏa. Lương Nghệ lúc này lại là trợn mắt hốt mồm. Vận khí của hắn thực sự quá xui xẻo. Bởi vì có một khối hỏa tinh thẳng đứng rơi xuống tại đỉnh đầu bọn họ, hắn không muốn bại lộ chính mình thân phận của tu tiên giả, bởi vì hiện tại nắm ánh mắt đưa tới tu tiên giả không thua 10 vị. Chính mình lúc này nếu là bại lộ, không chỉ không chiếm được lợi ích, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Cho nên chính mình không thể tránh. Cho dù có Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn mở cớ, cũng không có khả năng chọi cứng đi tiên nhân thủ đoạn, Phí Lương giờ phút này thành hắn che giấu tốt nhất tấm mục. Đương nhiên đây cũng là cả hai cùng có lợi, bởi vì cái này cũng giúp Phí Lương tránh thoát nguy cơ sinh tử. Lúc này Phí Lương thần sắc khẩn trương, cả người kiếm ý bừng bừng phân chấn, Lương Nghệ cũng nắm Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công sát rùa đen hoàn toàn bùng nổ. Bất quá thừa dịp lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên trời, Lương Nghệ cẩn thận kích phát Tịnh Thân Phủ dựa theo hỏa tinh uy lực, cắt giảm năm thành lực lượng, thả ở trên người Phí Lương. Chính mình có thể đến giúp Phí Lương, liền là những thứ này. Quá trình này nhìn như rất dài, kỳ thật chẳng qua là thoáng qua ở giữa. Lúc này Phí Lương tinh thần cao độ khẩn trương, dù sao đây là tiên nhân thủ đoạn, mặc dù nhìn như lửa nhỏ tinh, lại làm sao có thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, một cỗ ôn nhuận lực lượng đột nhiên vào cơ thể, tựa như trước đó Lương Nghệ cho tiên thiên linh vận chỉ, bất quá lực lượng này càng tăng nhiệt độ hơn hòa, càng thêm cường đại. Sau một khắc, Phí Lương quanh thân khí lưu đột biến, áo ngoài không gió mà bay, trong cơ thể hắn dâng trào nội tức, như giải khai cuối cùng một đạo xiển xích, nguyên bản tràn đầy kinh mạch bị càng tinh thuần lực lượng lại lần nữa mở rộng. Tại khí huyết chạy xiết thanh âm mơ hồ có thể nghe, quanh thân huyệt khiếu theo thứ tự sáng lên ánh sáng nhạt, tiên thiên cảnh giới hàng rào đang cuộn trào chân khí trùng kích vào ầm ầm phá toái. Một cỗ toàn lực lượng mới, như xuân giang thủy triều tuôn hướng toàn thân, lực lượng này ôn nhuận như ngọc, rồi lại bàng bạc như núi, những nơi đi qua, khâu kiệt kinh mạch tỏa ra sự sống, vướng víu quan khiếu ứng tiếng mà thông. Ôn Lương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kéo dài, trong kinh mạch chân khí do trạng thái khí dần dần chuyển hóa làm ngưng kết thể lòng chân nguyên, mỗi một lần vận chuyển chu thiên đều mang như sấm sét vụ vụ. Trong đan điền hình như có ý vị mà sinh. Đây là siêu việt tiên thiên cảnh giới mới. Không quá lãng phí qua Lương lúc này tinh thần cao độ khẩn trương, cũng không có phát hiện mình trong cơ thể cự biến, chỉ cho là mình là tại áp lực dưới toàn lực ứng phó, chống cự tiên nhân thủ đoạn dư ba. Thì chỉ thấy Phí Lương trường kiếm trong tay chân khí tung hành, vậy mà trực tiếp cùng hỏa tinh đối lập, sau đó cả hai tương dùng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật ngay tại Phí Lương đột phá trong nháy mắt, Lạng Kha Tẩu cùng Đàn Khâu Sinh liền phát hiện tình huống của hắn, sau đó hai người không hẹn mà cùng, trực tiếp rơi vào Phí Lương hai người bên cạnh, con mắt phát sáng. Vậy mà thực sự có người tại cực hạn áp lực dưới, võ đạo tiến thêm một bước, đột phá tiên thiên cảnh giới. Bởi vì bọn hắn ở trên người Phí Lương cảm nhận được một tia đặc thù linh khí khí tức, không phải mạt pháp hạ tan dã linh khí, mà là kiên di không tiêu tan linh khí. Mặc dù lượng ít đến cùng tu tiên nhập môn đều không thể sánh bằng, thế nhưng vẹn vẹn như thế, cũng nhường trong lòng bọn họ rung động không thôi. Khí huyết hoàn nghiên cứu luyện chế, bọn hắn cũng tham dự trong đó, chính là vì nhường võ đạo trăm nhà đua tiếng, xem võ đạo có thể hay không có cơ hội càng tiến một bước. Mà bây giờ, ý nghĩ của bọn hắn đạt được nghiệm chứng. Mà lúc này Phí Lương nguy cơ sinh tử qua đi, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, không tự giác ngẩng đầu vọng tiên, cảm nhận được một cô mơ hồ ý chí. Lương Nghệ cũng có cảm giác, trong lòng kinh ngạc, như có đạo vận, tựa như võ đạo một đường, một đạo xiềng xích bị triệt để mở ra. Đây chẳng lẽ là thiên đạo ý chí? Phí Lương lúc này thì là phúc trí tâm linh, thức ra, hôm nay võ đạo tiến thêm một bước, siêu phàm nhập thánh, là võ thánh cảnh. Sau một khắc, trên trời nổi lên kinh lôi, như là thiên địa tán thành, cho chúc mừng, Phí Lương đứng lặng ở trên xe ngựa, lại có tông sư phong phạm. Nhưng sau một khắc, Đan Câu Sinh liền một phát bắt được Phí Lương, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Hữu, có nguyện theo ta đi Điền Vân phủ, ta dùng tiên duyên bảo hộ, giúp ngươi thuận lợi trưởng thành, nhất định có thể tiến thêm một bước. Đan Câu Sinh, ngươi quá làm cản, nơi này là Tương Nam phủ. Lúc này vậy mà không phải Lạng Kha Tẩu lên tiếng, mà là Ngũ hoàng tử bên người hai vị khác trúc cơ chân nhân khách khanh, nghe đến nơi này, đang Khâu Sinh tỉnh táo lại, vẻ mặt khó coi. Hoàng bét, quên nơi này là Ngũ hoàng tử địa bàn, chính mình một người người ít không đánh lại đông, hiện tại chỉ có thể chịu thua, trước coi chừng tiểu tử này, không thể rời đi. Đến mức Lương Nghệ thì là không người để ý, Lương Nghệ âm thầm thở dài một hơi. Chỉ bất quá trong lòng hắn nhịn không được chửi bậy, bất quá luyện khí nhập môn cũng không bằng, Phí Lương tiểu tử này làm sao dám tự xưng võ thánh. Chương 137, Thanh Lâu ra tay. Chương 137, Thanh Lâu ra tay. Ngũ hoàng tử phủ. Đan Khâu Sinh mặt dày mày dặn tại Tương Nam phủ ở, Lạng Kha Tẩu mấy người cũng không có khả năng cùng Đan Khâu Sinh sinh tử tương bác, dù sao bọn hắn đều nghĩ bảo toàn thể nội linh lực, làm sao dám tùy ý làm vậy. Cứ như vậy, Đan Khâu Sinh phái người 800 dặm khẩn cấp hướng Điền Vân phủ đưa tin, một bên nghĩ muốn cùng Phí Lương âm thầm tiếp xúc, thế nhưng bị Lạng Kha Tẩu trực tiếp ngăn ở Ngũ hoàng tử bên ngoài phủ. Đến mức Lương Nghệ cùng Phí Lương, tại Ngũ hoàng tử an bài xuống, đã tiến vào Ngũ hoàng tử phủ, Lương Nghệ là dính Phí Lương ánh sáng, cái này khiến trong lòng Lương Nghệ âm thầm cắn răng. Phí Lương tiểu tử này có tính không lấy bán trả ơn. Chính mình trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, là vì giúp hắn tránh thoát hỏa cầu thuật mối nguy, không nghĩ tới ngược lại để cho mình bị tầng tầng giám thị, trong lúc nhất thời căn bản đều không dám tu luyện. Bất quá mặc dù mất đi tự do, thế nhưng cũng may cũng không có bị mặt khác tu tiên giả quấy rầy, mà Phí Lương thì là được tôn sùng là thượng khách, Ngũ hoàng tử tự mình tiếp đãi. Được rồi, nhìn thêm. Chờ đến tu tiên giả đối Phí Lương mất đi hứng thú, có lẽ chính mình liền có thể khôi phục tự do, nhưng hắn hoàn toàn xem thường tu tiên giả đối cái gọi là võ thánh cảnh coi trọng. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Phí Lương đột phá võ thánh tin tức truyền khắp thiên hạ, càng ngày càng nhiều tu tiên giả cùng thế lực lớn tuân hướng Tương Nam phủ, mục tiêu của bọn hắn đều là Ngũ hoàng tử phủ. Nói đúng ra, cũng là vì Phí Lương tới. Đáng sợ nhất là, không có qua mấy ngày, triều đình thiên sứ tự mình mang theo ý chỉ, phụ mệnh mang đi Phí Lương thẳng vào kinh đô. Tứ hoàng tử trước đó còn muốn phái người tranh thủ Phí Lương, lúc này cũng trực tiếp hành quân lặng lẽ. Ngũ hoàng tử mặc dù không muốn đem người giao ra, nhưng cũng không dám kháng chỉ bất tuân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phí Lương rời đi. Lương Nghệ nhận được tin tức lúc, cảm thấy hảo não, không nghĩ tới chính mình vô ý cử chỉ, vậy mà có nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, lúc này Phí Lương lại tìm tới cửa. Phí Lương có phán đoán của mình, người khác đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, không biết chân tình giả ý, chỉ có Lương Nghệ là chân tâm thật ý đại hắn, tự nhiên muốn cùng hắn khay mà ra kế hoạch của mình. Lương Minh, ta tiếp xuống liền đi kinh đô, không phải tại Tương Nam sợ là vĩnh viễn không yên bình. Ta mặc dù không biết phụ thân vì sao duy trì Bạch Liên giáo, nhưng hắn tất có hắn dụ ý. Chờ ta vào kinh thành đều về sau, một phần bạn có tình huống như thế nào, ta còn có thể giúp phụ thân quay vòng dàn xếp, nói không chừng thời điểm then chốt có thể ra một phần lực. Ta cũng không biết lần này đi kết quả như thế nào, nhưng ta biết tại bảy hổ vây quanh tình huống dưới, không phải do ta nhiều tuyển. Ta chỗ này có phong thư, có cơ hội, người giúp ta giao cho trà ta thân. Phí Lương lúc này không giống như là mới ra nhà tranh giang hồ thái điểu, đã nhiều hơn mấy phần tông sư khí độ. Lương Nghệ gật gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn tin. Phí Lương giao phó xong về sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trong lòng Lương Nghệ nhịn không được thở dài, xem trong tay tin, rốt cục vẫn là cắn răng. Được rồi, lại dùng một tấm tiên cơ phủ, dự đoán Phí Lương vào kinh thành đều cắt hùng, nếu như là điểm đại hùng, chính mình làm sao cũng phải khuyên hắn một lần, dù sao hắn tình cảnh hiện tại cũng tính là chính mình tạo thành. Phí Lương xem như vì chính mình ngăn cản đao. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ không do dự nữa, lấy ra một tờ thiên cơ phủ. Phí Lương dù sao còn không phải tu tiên giả, hao phí linh lực không nhiều, Lương Nghệ liền lấy được kết quả. Hạ cát, không có gặp nguy hiểm, còn hơi có cơ duyên, đã như vậy, vậy liền khiến cho hắn vào kinh thành đều, chính mình cảm thấy cũng thiếu chút ấy nấy. Ngày thứ hai, Phí Lương liền theo triều đình thiên sứ rời đi Tương Nam phủ, thẳng đến kinh đô. Ngũ hoàng tử đối với cái này hữu tâm vô lực, đối mặt trong triều đình trụ cột, hắn hiện tại không thể làm gì. Mà Phí Lương vừa đi, Ngũ hoàng tử cũng không nữa tốt tiếp tục giam giữ Lương Nghệ, hắn phái Liêu Đạt nhằm trấn an một phiên về sau, liền đưa Lương Nghệ rời đi hoàng tử phủ. Tiên Tiên tông sư đáng quý, cho dù là tại loại tâm tình này dưới, cũng không thể để Lương Nghệ thất vọng, còn phải tiếp tục lung lạc. Quế Linh phủ, chúng gia tộc công tử nơi đặt chân. Đàm Chi Lao thấy Lương Nghệ trở về trước tiên, đem hắn kéo đến một bên. Lương huynh, gần nhất truyền ngôn rất nhiều, Phí Lương đến cùng tình huống gì, ngươi có biết hay không cái gì cụ thể tình hình bên trong tình huống? Lương Nghệ nghĩ đến Ngũ hoàng tử thái độ, lắc đầu, trong đó tình huống ta không thật nhiều nói, ngược lại Phí Lương không có trở ngại, bây giờ đã xuất phát đi kinh đô. Đàm Chi Lao lập tức hiểu ý, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó liền mang theo Lương Nghệ quen thuộc Tương Nam phủ phủ học, dù sao bọn hắn có thể là tới cầu học cũng không thể liền phủ học ở đâu cũng không biết. Bất quá phủ học đối bọn hắn cực sự rộng rãi, nguyện ý tới nghe khóa liền đến, không nguyện ý liền tạm thời xin phép nghỉ, chỉ cần báo cáo hành tung là được. Nhất là Lương Nghệ cùng Đàm Chi Lao có cử nhân công danh tại thân, càng là rộng rãi, Lương Nghệ thấy thế có chút vui vẻ, dạng này chính mình cũng có thể nhiều một chút tự do thời gian. Về sau mấy ngày, Lương Nghệ thâm cư không ra ngoài, Đàm Chi Lao mấy người cũng dần dần quen thuộc Tương Nam phủ phủ thành, nhiều ít hóa giải tha hương cảm xúc. Bất quá Lương Nghệ lại phát hiện, trong bất chi bất giác, Tương Nam phủ khí huyết hoàn tiêu thụ càng lúc càng rộng hiện, giống như sau lưng có bàn tay vô hình tại thôi động võ đạo phát triển. Lương Nghệ đối với cái này âm thầm đệ bụng, nhưng mặt ngoài mảy may không hiện ra, chẳng qua là âm thầm cẩn thận từng ly từng tí tu luyện. Kể từ đó, ngoại trừ không thể xuất phủ thành, hắn ngược lại càng tự tại chút, tất lại không người quấy rầy, tu luyện thuận lợi, tối thiểu nhất qua trong khoảng thời gian này, trên tay hắn phủ lục tồn kho lại nhiều một chút. Tĩnh thân phủ 2000 tấm, hộ thân huyền giáp phủ 4000 tấm, thần hành phủ 4000 tấm, ly hỏa phủ 4000 tấm, băng nhận phủ 4000 tấm, ất mục độc chướng phủ 4000 tấm, phá giáp phủ 4000 tấm, trấn sơn phủ 4000 tấm. Có túi trữ vật về sau, trên tay hắn phụ lục nguyên vật liệu căn bản không thiếu, Lương Nghệ lúc này cho mình định cái tiểu mục tiêu, tận lực tại năm trước nhường ngũ hành phụ lục đều riêng phần mình đi đến một bản tấm. Lúc này phụ lục số lượng lại bên trên một bậc thang, Đàm Chi Lao lại tới mời hắn uống rượu, hắn không có cự tuyệt, cũng tính để cho mình thư giãn một tí. Đàm Chi Lao trực tiếp mang theo hắn cùng với những cái khác công tử đến Túy Nguyệt Hiên Câu Lan nghe hát, trong khoảng thời gian này bọn hắn tại Tương Nam phủ trôi qua có chút hoang đường. Đàm Chi Lao nói riêng một chút qua, nếu là tới làm con tin, cái kia trong lòng liền có chút số, nhường ngũ hoàng tử ít quan tâm một chút, đối tất cả mọi người tốt. Đại tộc tử đệ kỳ thật nắm hết thảy đều thấy rất rõ ràng, nếu không có chống lại tiền bốn, vậy liền không làm chống cự, thuận tiện hưởng thụ. Ngay tại qua ba lần rượu thời điểm, đột nhiên trong lầu xuất hiện tiếng ồn ào, bắt đầu Đàm Chi Lao mấy người cũng không thèm để ý, không nghĩ tới thanh âm càng lúc càng lớn, quấy rầy sự hăng hái của bọn họ. Bọn hắn liền ra nhã gian, thò đầu ra xem xét phòng khách chuyện gì xảy ra. Lúc này phòng khách một người đang hùng hùng hổ hổ, võ đạo cửu phẩm khí tức hoàn toàn bùng nổ, người này hạ cửu lưu người, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Nói xong một cước đạp dưới, trên mặt đất người tuổi tác nhìn xem không lớn, co do thân thể, mạnh mẽ chống đỡ một cước này. Lúc này Tu bà cuối cùng lắc mông đi vào. Kim gia bất giận, tới Túy Nguyệt Hiên đó là vì tầm hoan tác nhạc, có thể tuyệt đối đừng đả thương tâm tình, Tiểu Nguyệt, còn không tiễn Kim gia lên lầu. Kim gia nghe nói như thế, nội tâm đạt được thỏa mãn, cũng không muốn gây sự nữa, đến cái bậc thang liền ở dưới, dù sao Túy Nguyệt Hiên sau lưng cũng có đại nhân vật. Lúc gần đi còn khạc một bãi đàm, trực tiếp nôn tại cái kia hạ người trẻ tuổi bên trên, nhưng đối phương sinh hào không có động tĩnh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt. Xem ra vẫn là cái si tình trùng. Đàm Chi Lao đối với thanh lâu tranh giành tình nhân sự tình thấy nhiều, không khỏi trêu chọc một câu, liền chuẩn bị đi trở về tiếp tục uống rượu. Nhưng người tuổi trẻ kia nhìn xem Tiểu Nguyệt đi theo Kim gia rời đi, mặt mũi tràn đầy thống khổ. "Tiểu Nguyệt, ngươi không phải nói chỉ thích một mình ta, nguyện ý làm ta Ninh Trung ngọc vợ, chỉ chờ ta vì ngươi chuộc thân sao?" Kim gia ban đầu đã lên lầu, nghe nói như thế lại thấy lửa giận cọ cọ đi lên bốc lên, tiểu tử này hoàn toàn liền là ác tâm chính mình, cho thể diện mà không cần. Vô ý thức hắn liền làm một quyền mà xuống, nhưng lại đột nhiên bị người một phát bắt được, không thể động đậy. Một người trẻ tuổi đột nhiên cản ở trước mặt của hắn, không là người khác, chính là Lương Nghệ. Lương Nghệ nhìn xem nằm người trẻ tuổi, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi là Ung Thành Đình Trung Ngọc, có cái minh đệ gọi Yên Tĩnh bên trong a?" Chương 138, không cẩn thận trước người hiển thánh. Chương 138, không cẩn thận trước người hiền thánh. Túy Nguyệt Hiên, ngươi là Lương Nghệ. Ninh Trung Ngọc miễn cưỡng mở to con mắt, thấy Lương Nghệ sau thức ra, lúc trước Ninh gia đại loạn lúc, cùng Hoàng Chi Hành rất thân cận Lương Nghệ, hắn tự nhiên nhận ra. Nhưng tiếp lấy hắn liền vô ý thức ngăn trở mặt, công tử nhận lầm người. Lương Nghệ làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Ninh Trung Ngọc, lúc này Ninh Trung Ngọc có chút tăng thương, xem ra tại Tương Nam phủ trải qua cũng không tốt. Ninh Trung Thạch là ta hảo hữu chí giao, hắn có một phong thư để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nói xong, Lương Nghệ hơi buông tay, cái kia kim gia liền cảm nhận được một cô khổng lồ kình lực xông vào thân thể, đau đến muốn cứ gọi ra tới, lại phát hiện căn bản không phát ra được tiếng. Tiên Tiên Tông sư, võ đạo cựu phẩm bị như thế áp chế, ngoại trừ Tiên Tiên Tông sư còn có thể là ai? Đàm Chi Lao lúc này cũng đã xuống lầu, trực tiếp ném đi một thỏi bạc cho tú bà. Các minh đệ, đi, này Túy Nguyệt Hiên chỉ đến như thế. Lương Nghệ lôi kéo Ninh Trung Ngọc đi ra ngoài, Đàm Chi Lao đám người bắt kịp, tú bà biến sắc, thấy kim gia đều không lên tiếng, làm sao không biết đụng phải kẻ khó chơi, mà lại dám ở Túy Nguyệt Hiên lớn lối như thế, nhất định có lai lịch. Nàng cũng mặc kệ nằm dưới đất kim gia, nắm Tiểu Nguyệt kéo đến một bên, cẩn thận hỏi thăm Ninh Trung Ngọc lai lịch. Sớm biết này người xa cơ thất thế hán tử có bực này bối cảnh, chính mình làm sao dám đắc tội hắn. Túy Nguyệt Hiên sau lưng xác thực có chỗ dựa, nhưng mở cửa làm ăn, tổng không thể đắc tội tất cả mọi người. Tiểu Nguyệt lúc này còn có chút ngộng, nàng chẳng qua là dùng bình thường thủ đoạn lừa gạt Ninh Trung Ngọc bạn, làm sao biết sẽ chọc cho tới phiền toái lớn như vậy. Mụ mụ, ta cũng không biết ta. Tú bà ghét bỏ nhìn Tiểu Nguyệt liếc mắt, để cho thủ hạ nhanh đi tìm quan hệ, nghĩ điều tra ra Lương Nghệ những người này đến cùng là lai lịch gì. Nếu là không thể chơi vào, này Tiểu Nguyệt xem ra cần phải đưa ra ngoài. Tú bà cố gắng tự chấn định, chấn an được trong lầu khách nhân, tiếp lấy liền lặng lặng chờ đợi tin tức. Một bên khác, Lương Nghệ nắm Ninh Trung Ngọc kéo đến trên xe ngựa, đối phương kỳ thật đều là ngoại thường, cho nên Lương Nghệ cũng không quá lo lắng, nhưng Ninh Trung Ngọc sau khi lên xe không nói một lời. Lương Nghệ cũng không thèm để ý, tự mình nắm Ninh Trung Thạch sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần, nghe tới Ninh Trung Thạch tấn thăng tiên thiên, đảm nhiệm với Ninh phủ thông phán trước lúc, Ninh Trung Ngọc cuối cùng có phản ứng. Ta không bằng hắn. Lúc này Ninh Trung Ngọc nhớ tới chính mình rời đi Quế Ninh phủ phiêu lạc đến Tương Nam phủ sau trải qua, hắn cầm lấy tích xúc mở một nhà tiệm tạp hóa, sinh ý không tốt không xấu. Chỉ bất quá gần nhất trầm mê ôn nhu hương, liền cửa hàng sinh ý đều không để ý, dù sao Tiểu Nguyệt tại ai cũng xem thường chính mình thời điểm, còn cứ gọi mình một tiếng công tử, khiến cho hắn đạt được đã lâu tôn trọng. Nghĩ đến nơi này, Ninh Trung Ngọc đột nhiên gào khóc, Lương Nghệ cũng không nói chuyện, lặng lặng ngồi ở một bên chờ trở lại chỗ ở. Lương Nghệ giả vờ trở về phòng cầm tin, theo trong túi chứa vật lấy ra tin giao cho Ninh Trung Ngọc. Ninh Trung Ngọc run run rẩy rẩy tiếp nhận tin, sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy áy náy, sau đó đột nhiên đối Lương Nghệ không người chắp tay đi đa tạ Lương công tử ngàn dặm xa xôi đưa tin, bên trong ngọc cảm kích khôn cùng. Bất quá là tiện tay mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, có thể tại Túy Nguyệt Hiên đụng phải Ninh Huynh. Không biết Ninh Huynh tiếp xuống có tính toán gì. Ninh Trung Ngọc hiểu rõ Lương Nghệ ý tứ, nếu như mình muốn về Quế Ninh phủ, đối phương nhất định sẽ dốc sức tương trợ, nam chính mình an toàn đưa đạt. Nhưng làm mình bộ dáng này, làm sao có ý tứ trở về? Bên trong thạch làm rất khá, ta kém xa hắn, ta trở về cũng không có tác dụng gì, không bằng lưu tại Tương Nam phủ, nhìn một chút có thể hay không nắm lấy cơ hội. Ninh Trung Ngọc đột nhiên cảm giác mình có chút hài hước, Lương Nghệ thấy thế cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể nhường A Đại đưa Ninh Trung Ngọc về nhà, biết hắn nơi đặt chân, thuận tiện ngày sau liên hệ. Chờ Ninh Trung Ngọc rời đi, Đàm Chi Lao mới quỷ đầu quỷ não đi tới, hỏi ý kiến hỏi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nghe nói Ninh Trung Ngọc là Ninh Trung Thạch huynh trưởng, lúc này hiểu rõ luôn luôn không gây chuyện thị phi Lương Nghệ tại sao lại ra tay. Không có việc gì, chúng ta mặc dù căn cơ tại Quế Ninh phủ, nhưng Tương Nam phủ cũng có một chút sản nghiệp, chúng ta cũng có thể chiếu cố một chút hắn. Nói xong không đợi Lương Nghệ tự tuyệt, Đàm Chi Lao liền tìm tới những người khác, rất nhanh liền nhường Tương Nam phủ sản nghiệp đến Ninh Trung Ngọc tiệm tạp hóa nhập hàng. Đây bất quá là tiện tay mà thôi. Một bên khác, Túy Nguyệt Hiên sau lưng ông chủ đã được đến tin tức, tra được Lương Nghệ đám người thân phận về sau, liền dự định dàn xếp ổn thỏa. Dù sao cũng là Ngũ hoàng tử khách nhân, tự nhiên muốn khách khí một chút, cứ như vậy tổng sẽ không ra sai, mà lại Lương Nghệ còn tại Ngũ hoàng tử phủ ở qua một thời gian, càng thêm không cần thiết bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này kết thù kết toán. Tú bà hiểu ý về sau, tự mình xuất ra Tiểu Nguyệt văn tự bán mình, trả lại nàng tự do thân. Tiểu Nguyệt, ngươi làm thật có phúc lớn. Tiểu Nguyệt nhiều năm tại Túy Nguyệt Hiên, đã sớm luyện thành thất khiếu linh lung tâm, lúc này hiểu rõ Ninh Trung Ngọc thật bối cảnh thông thiên, chỗ nào sẽ còn không vui. Xế chiều hôm đó nàng liền thu thập tế nhuyễn dựa theo trước kia lưu lại địa chỉ, đi tìm Ninh Trung Ngọc, nàng hiện tại muốn tóm chặt lấy Ninh Trung Ngọc. Mãnh Hổ Bang. Vị kia Kim Gia bị thủ hạ mang lên Mãnh Hổ Bang bang chủ Trần Đại Lôi trước mặt, thấy Kim Gia bộ dáng này, Trần Đại Lôi chấn nộ dị thường. Mãnh Hổ Bang có hai tiên tiên cao thủ khách khanh tọa trấn, có thể nói là hắc đạo thế lực đầu nắm ghế xếp, lại có người dám đối thủ hạ của mình ra tay độc ác. Bất quá Trần Đại Lôi bề ngoài nhìn như thô kệch, kỳ thực to bên trong có mảnh, hắn âm thầm phái người điều tra Lương Nghệ đám người bối cảnh. Không quá Mãnh Hổ Bang chẳng qua là hạ cửu lưu thế lực, phí lương sự tỉnh tại cao tầng lưu truyền, hắn lại tiếp xúc không đến này chút, chỉ tra được Lương Nghệ đám người là Quế Ninh phủ tới học sinh. Ngàn dặm xa xôi theo Quế Ninh phủ tới, nói rõ cũng không có thực lực gì, không phải hà tất bỏ gần tìm xa, chạy đến Tương Nam phủ. Bọn hắn Mãnh Hổ Bang có thể là bãi phòng qua Ngũ hoàng tử phủ Liễu Đạt Nham quản sự, ngầm thừa nhận là Ngũ hoàng tử người, không phải bọn hắn làm sao có thể tại Tương Nam phủ trộn lẫn lâu như vậy. Lại thêm cùng Kim gia xung đột Ninh Trung Ngọc, chẳng qua là cái nhỏ tiệm tạp hóa điếu chủ, hắn liền càng thêm không có để ở trong lòng, bất quá đối phương có tiên tiên cao thủ, chính mình cũng không thể phất lờ, tối thiểu phải nắm hai vị khách khanh cùng một chỗ kêu lên. Hai cái đối một cái, ưu thế tại ta. Trần Đại Lôi nghĩ sâu tính kỹ về sau, lập tức nắm trong bang tiên thiên cao thủ khách khanh gọi đi qua, nắm chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Dám đến tương nam phủ gây rối, đây là không đem chúng ta mãnh hổ bang để vào mắt, khách khanh đại nhân, các ngươi nếu là không ra tay, còn không phải bị trên đường huynh đệ chê cười. Những người khác tại phụ họa, đúng đấy, không phải đều thu không lên tiền bạc làm sao cung phụng hai vị. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi tìm những Quế Ninh phủ đó người, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Trần Đại Lôi khí thế hùng hổ mang theo bang chúng đi tới Lương Nghệ nơi đặt chân, nhưng vừa tới chỗ rẽ, Trần Đại Lôi đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Nhị đệ, ngươi xem xe ngựa kia có phải hay không Ngũ hoàng tử phủ? Có điểm giống. Trần Đại Lôi trong lòng lộn bột một tiếng, tối kêu không tốt, vội vàng nhường đội ngũ dừng lại, thế nhưng này một nhóm lớn người vẫn là quá mức dễ thấy. Lúc này Liễu Đạt Nham vừa vặn dựa theo Ngũ hoàng tử phân phó, mời Lương Nghệ chờ tất cả mọi người dự tiệc, đoạn thời gian trước Ngũ hoàng tử quá bận rộn, hiện tại nhàn rỗi xuống tới, tự nhiên muốn thi ân khoản đãi. Quế Ninh phủ cuối cùng sẽ trở thành vị địa bàn của hắn, như vậy những người này đều tính là người một nhà. Lương Nghệ đám người tự nhiên đáp ứng, đưa Liễu Đạt Nham lúc ra cửa, bọn hắn liền thấy mãnh hổ ba người, không khỏi có chút ngoài ý muốn, Liễu Đạt Nham trực tiếp vây chào nắm Trần Đại Lôi gọi đi qua. "Liễu quản sự." Trần Đại Lôi cung cung kính kính, Liễu Đạt Nham hỏi, "Ngươi tới nơi này có chuyện gì?" "Nơi này đều là hoàng tử quý khách, đừng không cẩn thận va chạm bọn hắn." Trần Đại Lôi lập tức vẻ mặt cầu xin, liền vội vàng lắc đầu nói rõ lý do, "Quản sự, ta chẳng qua là đi ngang qua, ta lập tức dẫn người rời đi." "Nhanh đi." Trần Đại Lôi lập tức dẫn người rời đi, trực tiếp trở về mãnh hổ bang, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, còn tốt chính mình lanh lợi, không phải ngày này sang năm chính mình có trên mộ đều phải cao ba thước. Đi nắm lao kim đưa đến tiệm tạp hóa, cho vị tiên linh trung ngọc dập đầu nói xin lỗi, mẹ nó, kém chút hại các huynh đệ một con đường chết. Sau đó hai vị khách khanh thấy mình không cần ra tay, tự nhiên càng thêm vui lòng, bọn hắn kỳ thật trước kia đã thương căn cơ, không phải tội gì làm một cái hắc bang khách khanh. Sau đó lao kim còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị bắt được Ninh Trung Ngọc cửa hàng trước dập đầu nhận sai, vừa lúc tiểu nguyệt đến, mắt thấy toàn bộ quá trình, càng ngày càng kiên định ý nghĩ của mình. Này là cơ hội của chính mình, tuyệt không thể trơ mắt nhìn nó chạy đi. Chương 139, tiên nhân ký danh đệ tử chương 139, tiên nhân ký danh đệ tử tiệm tạp hóa. Ninh Trung Ngọc không có làm khó kim ra, hắn biết đối phương không phải sợ chính mình, mà là sợ hãi Lương Nghệ đám người, chính mình không thể được trí càng rỡ. Vừa đưa tiễn kim ra chờ mãnh hổ bang bang chúng, liền thấy tiểu nguyệt một mặt xấu hổ đi đến, "Ngọc ca, ta chuộc thân tự do, từ đó liền là của ngươi người." Tiểu Nguyệt lúc này ánh mắt sóng nhu hòa như nước, nhưng lần này Ninh Trung Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, nhìn như không thấy, cái này khiến Tiểu Nguyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Ngọc ca, ta thật chủ thân." Nói xong Tiểu Nguyệt xuất ra văn tự bán mình, lần này Ninh Trung Ngọc đồng dạng không có nhìn, thế nhưng lạnh lùng mở miệng, "Ta chỗ này miếu nhỏ, ở không giới ngươi này tôn đại phật, đi nhanh đi." "Ngọc ca." Tiểu Nguyệt lê hoa đái vũ, một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, trung quanh đã có láng giềng chỉ trỏ, còn có không ít người trẻ tuổi nhiệt huyết xông lên đầu, chuẩn bị giáo huấn Ninh Trung Ngọc. "Kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa, Tiểu Nguyệt, đêm qua tại Túy Nguyệt Hiên hai ta liền nhất đao lưỡng đoạn, ngươi đi ngươi đường dừng quan, ta đi ta cầu độc mục, hai không liên quan gì, cút." Nói xong lời cuối cùng, Linh Trung Ngọc hiếm thấy lên giọng, Tiểu Nguyệt chưa từng gặp qua hắn bộ dáng này, nhưng nhìn xem Linh Trung Ngọc lúc này thái độ, liền không lại tiếp tục dây dưa, không phải ăn thiệt thòi chính là mình. "Ngọc ca, chờ ngươi nghĩ thông suốt ta lại đến." Lần này không ai lại lòng đầy căm phẫn, nguyên lai là trong thanh lâu cô đường, ai biết bên trong là lộn xộn cái gì sự tình. Linh Trung Ngọc tiếp tục thu thập tiệm tạp hóa, bây giờ một phiên tình ngộ, hắn không thể để cho Ninh Trung Thạch xem thường, thật tốt tốt sống sót. Cũng không lâu lắm, đã có người tới đặt hàng, đối liền không dứt, lượng còn không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Ninh Trung Ngọc có chút kinh hỉ. Này thiên mở đầu xong, Lương Nghệ cũng không có chú ý Ninh Trung Ngọc như thế nào, dù sao hắn đã xuất thủ cứu một lần, đã làm được Ninh Trung Thạch nhắc nhở. Sau đó đi như thế nào, đó là Ninh Trung Ngọc chính mình sự tình, chính mình không có khả năng một mực tại một bên thủ hộ, chính mình cũng không phải cha hắn mẹ. Đến mức mãnh hổ ba người vẫn còn thất thời, bọn hắn bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ. Lúc này Lương Nghệ tất cả mọi người đang chuẩn bị dự tiệc, liền luôn luôn hi hi ha ha Đàm Chi Lao đều biến đến có chút khẩn trương, đây chính là Ngũ hoàng tử, đại tấn hiển hách nhất người một trong. "Lương huynh, ngươi nói đêm nay dự tiệc, không có tình huống như thế nào a?" "Đàm huynh, chỉ cần Lữ đại nhân tại Quế Ninh phủ thật tốt, ngươi đoán phụ thân của các ngươi có thể hay không làm loạn? Nếu sẽ không làm loạn, các ngươi lại làm sao có thể có việc?" "Đúng đúng đúng, hơn nữa còn có Phí Lương lão đệ đột phá võ thánh cảnh, có thể nói khai sáng võ đạo thịnh thế cử chỉ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, chúng ta tuyệt đối không có việc gì." Kỳ thật Tương Nam phủ đã sớm bởi vì Phí Lương sóng ngầm phun trào, chỉ bất quá Ngũ hoàng tử hoàn toàn trưởng không Tương Nam phủ, có người chỉ dám âm thầm sâu chuỗi, không dám ló đầu. Bất quá tuân hướng Tương Nam phủ người càng ngày càng nhiều, rất nhiều tam giáo cửu lưu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nước chảy bèo trôi đi theo đến. Thế nhưng ngay từ đầu Ngũ hoàng tử liền trấn áp thu bạo, nắm người gây chuyện toàn bộ truy nã, giết gà dọa khỉ, cho nên đến bây giờ đều không có gì gợn sóng. Bất quá, đêm nay dự tiệc, chỉ sợ còn có tình huống khác, thế nhưng Đàm Chi Lao mấy người cũng chỉ có thể âm thầm thụ lấy, chính mình lực bất tòng tâm. Bất chi bất giác, đến tối dự tiệc thời gian, Đàm Chi Lao đám người hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Lương Nghệ, hơi an tâm. Tối thiểu nhất có thể xưng tiên tiên cảnh giới phòng ngự đệ nhất thiên hạ Lương Nghệ ở một bên, để cho bọn họ nhiều một chút cảm giác an toàn. Còn tiên nhân, bọn hắn căn bản liền không cân nhắc, đây không phải là bọn hắn có thể trưởng không lực lượng. Chờ đến Ngũ hoàng tử phủ, bọn hắn quy củ đưa lên lễ vật, Liêu Đạt Nham tại bên ngoài khuôn mặt tươi cười đón lấy, phái người nắm Lương Nghệ bọn hắn đón vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản không có ngồi đến đại sảnh, chẳng qua là ở trong viện cái bàn ngồi xuống, Đàm Chi Lao thấy thế không có tức giận, ngược lại yên lòng. Nhìn như vậy tới ngũ hoàng tử căn bản không có nắm chính mình để vào mắt, an toàn vô ưu. Ngược lại là Lương Nghệ, lại bị nên tiến vào trong đại sảnh, Đàm Chi lao cho một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, liền bình yên ngồi tại đại viện, nhìn xem Vũ Cơ, gật gù đắc ý. Lương Nghệ đi theo người hầu đến đại sảnh, này trong thời gian đã ngồi không ít người, thấy Lương Nghệ trước tiên liền nhận ra thân phận của hắn. Bọn hắn làm Tương Nam phủ đỉnh tiêm thế lực, nếu như ngay cả Lương Nghệ cũng không nhận ra, cái kia chính là chuyện cười lớn, còn thế nào tại Tương Nam phủ dừng chân. Dù sao cũng là Thiên Cương Huyền Vũ bá thể công đại viên mãn tiên tiên tông sư, có thể nói đỉnh tiêm chiến lực, lại thêm ngũ hoàng tử đem hắn an bài tại đây bên trong, tự nhiên muốn kết giao một phiên. Lương Nghệ lại một lần nữa giả cười ứng đối, hữu lễ có tiết, không có một chút chỗ thất lễ, cái này khiến giữa sân mọi người càng ngày càng coi trọng. Đích thật là một nhân tài, không hổ là Lữ Bản Sinh cái kia tên điên coi trọng người. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hát lễ, ngũ hoàng tử đến toàn bộ yến thính an tĩnh lại, chỉ thấy một cái ung dung hoa quý người, sải bước đi đến, nụ cười trên mặt, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Phong thái chất tuyệt, không hổ là ngũ hoàng tử. Lương Nghệ cũng nhịn không được trong lòng tán thưởng, dù sao cũng là Lữ Bản Sinh đều hiệu trung ngũ hoàng tử, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Các vị không cần đa lễ, hôm nay thiết tiến chính là buông lòng vui vẻ, đại gia quá mức câu nệ, ngược lại mất niềm vui thú. Ngũ hoàng tử mở miệng trấn an một phiên, yến hội chính thức bắt đầu, giống như đây quả thật là một trận bình thường yến hội, ngũ hoàng tử chẳng qua là cùng mọi người chuyện trò vui vẻ hòa thuận. Nhưng Lương Nghệ cảm thấy lại thần kinh căng thẳng, bởi vì lúc này bình phong sau lưng, vậy mà dòng ra có 13 vị tu tiên giả, trong đó có 3 người khí tức cường đại, không thua Vô Ưu tán nhân. Lãng Kha Tẩu liền ở trong đó. Lương Nghệ đem Liễm Tức Quyết vận chuyển tới cực hạn, tại thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới, Liễm Tức Quyết đã phát sinh chất biến, không người có thể dò xét đến Lương Nghệ nội tình. Chờ đến qua 3 lần rượu, bầu không khí càng ngày càng nồng đậm thời điểm, Vũ hoàng tử đột nhiên đặt chén rượu xuống, mới vừa rồi còn hành vi phong túng mọi người, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Quả nhiên liền không ai là đơn giản. Vũ hoàng tử hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra, các vị đều là thủ hạ ta tinh binh cường tướng, vì ta Tương Nam phủ làm ra kiệt xuất cống hiến, hôm nay có một cơ duyên, liền xem đại gia có thể hay không bắt lấy. Vừa dứt lời, 13 vị tu tiên giả tại Lãng Kha Tẩu 3 người dẫn đầu dưới, theo thứ tự mà ra, bọn hắn phóng xuất ra một tia linh khí khí tức, trấn áp toàn trường. Thiên nhân, mọi người lập tức ngừng thở, Lãng Kha Tẩu cùng Ngũ hoàng tử gật đầu ra hiệu, lúc này mới lên tiếng nói ra, Bần đạo Lãng Kha Tẩu, trải qua hoàng tử đáp ứng, hôm nay bần đạo bắt đầu quảng nạp thiên hạ hiện tại, thu ký danh đệ tử, lấy võ đạo thăng thiên. Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc bảo trì không ở chấn định, nghị luận ầm ĩ, Lãng Kha Tẩu cũng không quấy rầy chờ bọn hắn tiêu hóa tin tức, mới lên tiếng lần nữa. Bất quá bần đạo cũng có yêu cầu, 35 tuổi phía dưới võ đạo tiên thiên mới có tư cách tiến vào sàng chọn, số rất ít 23 tuổi phía dưới võ đạo cửu phẩm viên mãn cũng có cơ hội. Như thế khắc nghiệt yêu cầu, mọi người ngược lại không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao tiên nhân truyền đạo, cái gọi là võ đạo thăng thiên, nếu không phải là như thế, ngược lại giống chê cười. Lúc này Ngũ hoàng tử cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lương Nghệ, "Lương tiên sinh, ngươi chính là tiên thiên cảnh giới phòng ngự chi đạo đệ nhất người, có thể có hứng thú tham dự tiên giả tuyển bạn." Trong lòng Lương Nghệ âm thầm chửi mẹ, nay hoàn toàn là xông chính mình đến, chính mình vốn là vì né tránh Quế Ninh phủ Lữ Bản Sinh phiền toái, không nghĩ tới Tương Nam phủ còn có như thế một lần. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, một mặt xúc động, "Ta có thể chứ?" Ngũ hoàng tử cười nói, "Ngươi bất quá 23 tuổi, liền đã đăng lâm tiên thiên, tự nhiên có tư cách, Nát Kha trưởng lão, ngài nói có đúng hay không?" "Tự nhiên." Nói đến đây, Lãng Kha Tẩu trong mắt tinh quang lấp lánh. Sau đó xuất ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, liền bình ổn rơi xuống Lương Nghệ trên bàn. "Đây là tinh nguyên viên, cùng khí huyết hoàn nhất mạch tương thừa có thể trợ tiên tiên tu luyện đến viên mãn, tìm kiếm võ thánh cảnh giới." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn Lương Nghệ trên bàn bình ngọc, hô hấp tăng thêm. "Võ thánh cảnh?" "Chương 140, ngươi nhìn ta tràn đầy sát ý làm gì?" "Chương 140, ngươi nhìn ta tràn đầy sát ý làm gì?" Trăng sáng sao thưa. Ngũ hoàng tử yến hội sau khi kết thúc, Lương Nghệ một nhóm về quay về chỗ ở, Đàm Chi lao trực tiếp lên Lương Nghệ xe ngựa, một mặt hưng phấn. "Lương huynh, ngươi quá mạnh." Trên yến hội Lãng Kha Tẩu tự mình mời chào Lương Nghệ, nhường Đàm Chi lao đều cùng có vinh yên. Có thể là Lương Nghệ không có trực tiếp đáp ứng, nói muốn suy nghĩ một chút, Lãng Kha Tẩu lúc ấy cái gì cũng không nhiều lời, mang theo mặt khác tu tiên giả rời khỏi thế tối. Nhưng dù vậy, Vũ hoàng tử vẫn là hòa khí chí cực, không có chút nào trách tội Lương Nghệ ý tứ, nhường mọi người tại đây đều tin phục với hắn khí độ. Lương Nghệ làm sao có thể đáp ứng Lãng Kha Tẩu, đó là nắm chính mình gác ở trên lửa nướng, Đàm Chi lao không biết Lương Nghệ phiền não, chỉ có thể cảm thán đồng nhân không đồng mệnh, nếu là đổi lại hắn, khẳng định trực tiếp đáp ứng. Dù sao cũng là tiên nhân ký danh đệ tử, ngẫm lại đều xúc động. Trên đường trở về, Lương Nghệ chỉ có thể cười khổ nói rõ lý do, "Đàm huynh, ngươi cũng biết ta người này tính tình lười nhác, muốn là làm tiên nhân ký danh đệ tử, sợ là sẽ phải nhường tiên nhân thất vọng, đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải?" Đàm Chi lao nghe được này không tự kìm hãm được gật gật đầu, nhưng phàm Lương Nghệ trên sự nỗ lực tiến vào một điểm, dùng bản lãnh của hắn, đã sớm công thành danh thoại. Trong xe ngựa nhất thời yên lặng chờ đến chỗ ở, Lương Nghệ về đến phòng, xuất ra cái gọi là tinh nguyên viên, trong khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng nghiên cứu qua dự lý. Xem ra lúc trước theo Vô Ưu tán nhân chỗ lấy được tàn khuyết đan phương đã được đến hoàn thiện, tinh nguyên viên bên trong rất nhiều thành phần đều là trước đây đan phương nội dung. Bất quá, Lương Nghệ tinh tế suy nghĩ một phiền, liền đem tinh nguyên viên ném sang một bên. Hắn là tu tiên, này võ đạo đan dược và hắn có quan hệ gì? Lương Nghệ cự tuyệt Lãng Kha Tẩu, lộ ra không biết điều, thế nhưng lâu dài đến xem, đây mới là tối ưu hiểu, không phải rơi vào tay Lãng Kha Tẩu, chính mình còn tu luyện thế nào. ngũ hoàng tử trí tại trí cao vị trí, luôn luôn rộng lượng gặp người, coi như hắn bụng dạ hẹp hòi, vậy cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngược lại gặp chiêu phá chiêu, cùng lắm thì chính mình liền nhất bản. Giết qua vô ưu tán nhân lương nghệ, trong tay phụ lục càng nhiều mạnh hơn, tâm tính đã khác biệt, dĩ nhiên, có thể cầu thả lấy tuyệt đối không ngoi đầu lên, đây là tôn chỉ của hắn, tuyệt không lay được. Hắn có thể nghĩ đến tiếp xuống thành bên trong náo động, dứt khoát rời đến ngoại ô, khoan thai tự đắc, ngược lại chính mình không rời đi tương nam phủ, tuyệt đối không người để ý một bên khác. Lạng Kha Tẩu chờ tu tiên giả đang ở mật thất nói chuyện với nhau. 10 năm trôi qua, bây giờ cuối cùng có sở thành, Phí Lương lần này đột phá, cho thấy võ đạo một đường có tiến lên cơ hội, như vậy chúng ta liền cần phải tiếp tục cố gắng, đến mức trong nhà hậu bối cũng có thể bắt đầu tay tăng công, khai chi tán diệp. Lão tổ, đây có phải hay không là quá gấp? Dù sao bây giờ chỉ có Phí Lương một người đột phá võ đạo bình cảnh, chúng ta muốn hay không chờ một chút? Không thể đợi thêm nữa, bây giờ mạt pháp phía dưới, chúng ta linh lực cho dù có liễm tức quyết, tán loạn tốc độ cũng tại từng năm tăng tốc, chúng ta nhất định phải nhanh dùng thân thể tàn phế cam đoan gia tộc truyền thừa hướng hồ. Bây giờ Phí Lương võ đạo bình cảnh đột phá, thiên đạo cũng xúc động, chúng ta vốn là tán tu, là nhập thế tục đầu cầu ngựa, chuyến lấy qua sông, bây giờ có kết quả, dùng thánh đế tông môn tác phong, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bố cục. Bọn hắn thực lực mạnh hơn, linh lực tán loạn có khả năng kiên trì càng lâu, chúng ta bây giờ không trước xem, đoạt được tiên cơ, đằng sau sợ là từng bước chậm, khó mà thành sự. Lão tổ cân nhắc sâu xa, chúng ta mạnh lãng. Đã như vậy, chúng ta cũng cần phải mau sớm triệu tập thế tục võ giả, chỉ có đại lượng thí nghiệm mới có thể kiểm tra xong càng thêm vững chắc võ đạo chi lộ. Ừm, bất quá việc này chúng ta không cần quan tâm, như là đã thả ra gió tuyển nhận ký danh đệ tử, những cái kia võ giả tất nhiên sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới. Lão tổ nói đúng lắm, chỉ bất quá hôm nay Lương Nghệ trực tiếp tự tuyệt, lại là rơi xuống chúng ta mặt mũi, muốn hay không cho hắn chút giáo huấn, nhường hắn hiểu được bây giờ tình cảnh. Tạm thời không muốn thêm chuyện, ta cố ý lưu lại một bình tinh nguyên viên cho hắn chờ hắn vân đến tinh tiến võ đạo ngon ngọt, sợ là quay đầu liền phải đi cầu chúng ta. Nếu như hắn thật chấp mê bất ngộ, vậy liền không quan trọng thủ đoạn, chỉ cần khiến cho hắn vào hoàng tử phủ, đối ngoại tuyên bố hắn thành chúng ta ký danh đệ tử là đủ. Đây đều là việc nhỏ, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng tốc năm khí huyết hoàn tán đến đại tấn vương triều mỗi một cái góc, chỉ có võ đạo càng hưng thịnh, tấn thăng võ thánh cảnh võ giả mới có thể càng nhiều, chúng ta mới có thể tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Dù sao chúng ta mặc dù có liễm tức quyết, nhưng bằng vào ta suy tính, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì tầm 10 năm, chúng ta phải mau sớm xong thành gia tộc truyền thừa. Mặt pháp tiến đến, nhưng võ đạo không dứt, dùng cái này dừng chân nhu tính, dùng cái này cam đoan hậu đại huyết mạch đợi đến linh khí khôi phục thời điểm. Lạng Kha Tẩu lời nói này làm cho tất cả mọi người đều tin phục không thôi, sau đó bọn hắn bắt đầu thương lượng chi tiết, bọn hắn cùng ngũ hoàng tử tiếp tục hợp tác, vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Mặt pháp linh lực tán loạn dưới, bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Bọn hắn bất quá là thiên đạo bên dưới người đáng thương thôi, bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tán tu mà thôi, chính mình đợi không được hy vọng, vậy liền khai chi tán diệp, truyền thừa gia tộc, nhường hậu đại đợi đến linh khí khôi phục thời đại. Nay đã thành trong lòng bọn họ cuối cùng chấp niệm cùng hy vọng. Nay hơn 10 năm bố cục, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, cơ hồ là hết thể nhập thế tục tu tiên giả chung nhau nỗ lực, mới có bây giờ khí huyết hoàn trở đan dược xuất hiện. Mà hết thể này cũng là vì có được truyền thừa ngàn thế muôn đời thực lực, bây giờ võ đạo là mạt pháp thời đại kiên cố nhất lực lượng. Mặc kệ tu tiên giả nhập thế tục như thế nào bố cục, lúc này Lương Nghệ ổn đánh ổn đâm, không có có một tí xúc động dao động ý nghĩ, chỉ cầu đến đạo trường sinh. Nhưng những người khác lại sẽ không như thế nghĩ, tiên nhân hàng thế hơn 10 năm, thế nhưng lần đầu nghe nói có tiên nhân chính miệng nói thu đồ đệ, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử. Trong lúc nhất thời, điều kiện phù hợp võ giả, thậm chí một ít đại tộc bảng chi tử đệ đều đang cật lực chuẩn bị, chỉ chờ tiên nhân chính thức bắt đầu thu đồ đệ. Liên Đàm Chi Lao cũng sẽ không tiếp tục tìm Lương Nghệ uống hoa thiểu, thâm cư không ra ngoài, có thể nói là tạm thời nước tới chân mới nhảy, nghĩ phải nhanh một chút gia tăng chính mình thực lực, tăng lên chính mình trúng tuyển khả năng. Sau đó 7 ngày, mỗi ngày đều có võ đạo thiên kiêu bị đón vào hoàng tử phủ, bị tu tiên giả lưu lại, trở thành tiên nhân khách khanh ký danh đệ tử, thanh danh lan truyền lớn. Như tin tức này, nhường tương nam phủ càng ngày càng sôi trào, phù hợp điều kiện người nối liền cung dứt, lần này đi không chỉ là vì võ đạo càng tiến một bước, gì không phải là bước vào tiên đạo cơ hội. Đến mức địa vị càng cao đại tộc tử đệ, đại đa số người còn tại quan sát, dù sao mười nhiều năm trước tới nay, không người tu tiên thành công liền lữ bản sinh thủ hạ Lương Nghệ, đối mặt tiên nhân chính miệng mời chào đều trực tiếp tự tuyệt, ai biết có hay không tình hình bên trong, cho nên mới làm như thế. Trong đó đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Thế gia đại tộc bàng chi tử đệ có khả năng cược, vì thế liều một phen, thế nhưng chủ mạch con trai trưởng lại có càng nhiều lựa chọn, tự nhiên nghĩ lại quan sát quan sát. Thế là tại bầu không khí như thế này dưới, Thanh Trần Tử tìm được Lương Nghệ, Lương Nghệ cảm thấy phòng bị, nhưng có thiên đạo đền bù cho người cần cù dưới liễm tức quyết, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Lương tiên sinh, không biết trong khoảng thời gian này dùng tinh nguyên biên, hiệu quả như thế nào? Thanh Trần Tử cười híp mắt hỏi. Lương Nghệ vội vàng một mặt cảm kích, tinh nguyên biên thật sự là hiệu quả phi phàm, để cho ta tại tiên thiên cảnh giới cũng có thể cảm nhận được tiến bộ. Đã như vậy, cái kia Lương tiên sinh có thể kiểm tra lo vào hoàng tử phủ, thành vị bọn ta ký danh đệ tử. Kể từ đó, tinh nguyên biên không ngừng, võ đạo nhất định có sở thành. Lương Nghệ nghe đến nơi này, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta bất quá là may mắn phía dưới vào tiên thiên cảnh giới, ta đối võ đạo cũng không quá truy cầu lớn lao, chỉ cầu tự vệ, theo ta tẩy luyện hành luyện công pháp, tiên nhân ngài cũng có thể thấy được ta không có chí lớn. Thanh Trần Tử nghe được sắc mặt này lúc này nhất biến, mặc dù trong khoảng thời gian này bị thu làm môn hạ võ giả không ít, thế nhưng đại tộc tinh anh tử đệ lại là giải rác. Đi qua điều tra, một bộ phận nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Lương Nghệ tiệp tối cự tuyệt Lạng Kha Tẩu, coi là trong đó có vấn đề gì. Lúc này Thanh Trần Tử sắc mặt đã khôi phục như thường, dù sao tới thời điểm, Lạng Kha Tẩu tiền bối liền đã cho ra ý kiến. Lương Nghệ đáp ứng thì tất cả đều vui vẻ, không đáp ứng, vậy liền khiến cho hắn vào hoàng tử phủ, sinh tử không quan trọng, chỉ cần nhường thế nhân biết, không ai sẽ tự tuyệt tiên nhân ký danh đệ tử tình huống là đủ. Đã như vậy, Thanh Trần Tử nhuận miệng cười. Không sao, Lương tiên sinh, hôm nay có thể theo bần đạo vào hoàng tử phủ, lại cho ngươi tinh nguyên viên, tinh tiến võ đạo. Lương Nghệ nghe đến đó, nhìn xem Thanh Trần Tử tràn đầy ý cười mặt, tâm lại trực tiếp rơi xuống, bất đắc dĩ thở dài. Đối phương lúc này ánh mắt, tất cả đều là sát ý. Chương 141, giết người, có nổi chương 141, giết người, có nổi Thanh Trần Tử ánh mắt chỗ sâu tất cả đều là sát ý, Lương Nghệ cực hạn cảm giác dưới, trực tiếp cảm giác gác hàn trên thân, sau lưng lông tơ dựng thẳng. Xem ra Ngũ hoàng tử có thể dạy rộng đối xử mọi người, thế nhưng những tiên nhân này khách khanh nhưng không có này loại tốt tính, dù sao cao cao tại thượng phạm nhân không mang ơn, còn dám lối ra cự tuyệt, chính mình phạm vào kiêng kỵ a cũng may mình đã làm dự tính hay lắm, mở miệng nói ra, tiên sư, tiểu tử kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, ngài có thể từng nhận biết Nghĩa Mạc Tử tiên sư. Nay nhờ có lúc trước tứ hoàng tử chặn giết đại tộc tử đệ tiên tiên cường giả, bại lộ Nghĩa Mạc Tử tên, bây giờ dùng đến có nổi lại là lại thích hợp bất quá. Dù sao tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tranh chấp, riêng phần mình sở thuộc tu tiên khách khanh cũng là cạnh tranh quan hệ, quả nhiên Thanh Trần Tử nghe đến nơi này, lập tức liền có phản ứng. Ừm. Vân Giật Tử đồ đệ, hắn ở đâu? Ta cũng không biết hắn ở đâu, chỉ nói là ta muốn tìm hắn liền đi ngoại ô Bắc Hỏa thủ chỗ, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện, các ngươi đều là tiền sư đại nhân, ta đều không dám đắc tội, chỉ có thể ai cũng không rút, không phải ta làm sao có thể từ bỏ tiên nhân ký danh đệ tử cơ hội. Nghĩa Mạc Tử bất quá luyện khí 4 tầng tu vi, Thanh Trần Tử luyện khí 7 tầng tu vi, chỉ cần hắn toàn lực ra tay, nhất cử bắt lại đối phương, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều linh lực. Trước đây tứ hoàng tử bên kia còn giả vờ giả vị tìm qua Nghĩa Mạc Tử, xem ra đối phương chơi cái man thiên quá hải trò chơi, dù sao Nghĩa Mạc Tử mới không quan trọng luyện khí 4 tầng, không người chú ý, đây là dưới đĩa đèn thì tối. Chính mình nếu là bắt lấy hắn, sợ là có thể làm cho Ngũ hoàng tử một phương thu hoạch tình báo, chiếm thượng phong, hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này có chủ ý Lương Nghệ đợi lát nữa ta rời đi về sau, ngươi lập tức đi gặp Nghĩa Mạc Tử, ta sẽ ẩn nút một bên, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có việc gì. Đến mức động thủ thật liên lụy Lương Nghệ, vậy cũng chỉ có thể quái hắn vận khí không tốt, người bình thường thôi, chết thì chết. Nói đến đây, Thanh Trần Tử trong lòng không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao trúc cơ chân nhân cơ hồ sẽ không xuất thủ, không phải liền là phá hư quy củ, đời này tục trật tự hoàn toàn lộn xộn. Thánh địa tông môn liền là nhường tán tu kiếp sau tục dò đường, không phải để cho bọn họ làm ẩu, bọn hắn là mạn pháp cầu sinh, không phải tự tìm đường chết. Hắn vì tiết kiệm linh lực, cũng không có lập tức thông chi Lạng Kha Tẩu dự định, ngoại ô điểm này khoảng cách, thật muốn gặp nguy hiểm, hắn hoàn toàn có khả năng kịp thời phát ra tín hiệu. Dù sao mạn pháp thời đại, cái nào tu tiên giả dám như vậy xa xỉ tùy thời tùy chỗ linh lực cảm giác cảnh vật chung quanh đâu. Lương Nghệ lúc này đáp ứng, hắn đã sớm làm tốt mấy tay chuẩn bị, trong túi chứa vật phụ lục mới là hắn lớn nhất lực lượng. Mạn pháp thời đại, đối với hắn mà nói, tươi đẹp đến đâu có điều, chỉ có hắn một người có thể không kiêng nể gì cả tiêu hao linh lực, tin tức kém đủ để cho hắn vượt cấp giết địch. Nghiễm Mạc Tử làm hắn tấm mục, xem như sau khi chết lại vì hắn làm tiếp điểm cống hiến. Tại Lương Nghệ cảm giác dưới, Thanh Trần Tử ẩn nấp một bên, cơ hồ lặng yên không một tiếng động, Lương Nghệ đáp lấy xe ngựa, chậm rãi đi tới Bát Hỏa Tùng chỗ, sau đó nhắm hai mắt. Tại Lương Nghệ cảm giác dưới, Thanh Trần Tử cũng vô cùng có kiên nhẫn, bất chi bất giác, mặt trời lặn phía tây, sắc trời ngấm dần mượn, có thể là Nghiễm Mạc Tử vẫn là không có xuất hiện. Lương Nghệ giả vờ một mặt lo lắng bộ dáng, thỉnh thoảng đứng dậy dạo bước vừa đi vừa về. Treo trăng đầu ngọn liễu, chính là thời điểm tốt. Ngay tại Thanh Trần Tử thời khắc quan tâm trung quanh tình huống thời điểm, đột nhiên thấy Lương Nghệ hướng chính mình bên này nhìn qua, lúc này sức sở. Nghiễm Mạc Tử đến đây. Tiếp lấy hắn liền thấy Lương Nghệ quỷ dị cười một tiếng, chưa kịp hắn phản ứng lại, liền thấy đối phương bàn tay lớn hất lên, sau đó chính là một hồi cuồng bạo linh lực bùng nổ. Dòng giá 250 tờ ly hòa phù, băng nhật phù, ất mục độc chứa phù, phá giáp phù, chấn sơn phù đồng thời nổ tung, ngũ hành lực lượng như thoát cương manh thú lẫn nhau xé rách va chạm. Xích diễm cùng huyền băng giữa trời giao kích, thanh bích độc chướng cuốn theo lấy kim thạch nhuệ khí tứ tán tiến vào bắn, màu vàng đất phủ văn hóa thành nổ tung sơn nhạc hư ảnh. Tại đây mảnh hỗn độn trung ương, Thanh Trần Tử căn bản không kịp phản ứng, trong con mắt hắn phản chiếu lấy sen lẫn thành lưới ngũ hành bạo chạy, thân thể tại ngũ hành cuồng bạo linh khí bên trong, trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời tung bay linh khí điểm sáng, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại có điểm điểm ngũ sắc dòng không khí hỗn loạn tại chỗ xoay quanh ố yết, phản phất tại thương tiếp trận này đạo tiêu ngã xuống trung cuộc. Lương Nghệ lúc này cẩn thận kiểm tra thực hư một phiên, không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau. Năm lúc trước đánh giết tứ hoàng tử lệnh bài vứt xuống, lại chợt quát một tiếng Nghiễm Mạc Tử liền phát động đã sớm chuẩn bị xong thần hành phù, thần không biết quỷ không hay rời xa, trở lại chỗ mình ở sau đó cũng không lâu lắm, Bát Hỏa Tùng chỗ một hồi uy áp xuất hiện, Lương Nghệ hết sức chăm chú cảm giác bên kia tình huống, bình phục trong lòng một chút khẩn trương, nhẹ phun ra một luồng khí. Này khí tức so Vô Ưu tán nhân hiếu thắng, mà lại Ngũ hoàng tử bên người còn có ít nhất hai cái đồng dạng chiến lược trúc cơ chân nhân, không biết mình phụ lục hàng tổn toàn bộ kích khởi có thể hay không ứng đối. Hiện tại tự nhiên là quấy nước đục, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngược lại chính mình phải đi. Chỉ bất quá trước vượt qua trước mắt cái này liên quan, thực sự độ không qua, vậy liền liệu mạng một lần. Chỉ có thể nói trước đó chính mình vẫn là không có hoàn toàn dung nhập cái thế giới này, rất nhiều phương thức làm việc đều tại dựa theo kiếp trước chỗ làm việc kinh nghiệm, vốn cho rằng thoát đi Quế Ninh phủ đi vào Tương Nam phủ, vạn sự đại cát, không nghĩ tới bị thiệt lớn. Bất quá cũng chính vì vậy, mới hiểu rõ hơn cái này sống sờ sờ thế giới, chính mình tiếp xuống làm việc kế hoạch cũng sẽ càng thêm hoàn mỹ. Dù sao ngã một lần khôn hơn một chút. Sự tình hiện tại cũng còn tại quỹ tích bên trong, chính mình chỉ cần tìm thời cơ thỏa đáng, rời xa vòng xoáy, Vũ hoàng tử bên kia đều là người thông minh, ngược lại khả năng nghĩ càng nhiều, hẳn tạm thời không để ý tới chính mình. Cũng không lâu lắm, Lạc Kha Tẩu liền xuất hiện tại Lương Nghệ trước mặt, hôm nay Thanh Trần Tử tìm đến Lương Nghệ muốn làm gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Lương Nghệ, Thanh Trần Tử hôm nay có thể từng đi tìm ngươi. Lương Nghệ lập tức gật đầu trả lời, âm thầm đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có khả năng bung ra một đám cái phụ lục, trong nháy mắt phát. Tiên sư minh giám, hôm nay Thanh Trần Tử tiên sư nguyện để cho ta nhập môn làm ký danh đệ tử, thưởng tinh nguyên viên cung phụng, dùng cái này tìm kiếm võ thánh cảnh giới. Tiểu tử tự nhiên mang ơn, có thể là còn chưa nói xong, đột nhiên Thanh Trần Tử tiên sư biến sắc, nói ra một cái tên, liền ra trang viên, sau đó đến bây giờ còn không có xuất hiện. Đúng rồi, Thanh Trần Tử tiên sư trong miệng nói tên giống như gọi Nghĩa Mạc Tử. Lương Nghệ cố gắng nhớ lại trong chốc lát, Lạng Kha Tẩu nghe được này trong lòng đã hiểu rõ, xem ra Thanh Trần Tử phát hiện tứ hoàng tử bên kia người. Lúc trước Quế Ninh phủ tứ hoàng tử trả đũa thuyết khách khanh vô cớ mất tích, bây giờ xem ra sợ là có âm mưu gì, lúc trước ngũ hoàng tử cơ sở ngầm có thể là tra ra một chút vấn đề, tứ hoàng tử rất có thể tư tạo vũ khí, giống như lúc ấy người phụ trách liền có Nghĩa Mạc Tử. Bất quá Nghĩa Mạc Tử không quan trọng luyện khí 4 tầng, nhất là mạt pháp phía dưới, càng không khả năng là luyện khí 7 tầng Thanh Trần Tử đối thủ. Xem ra trong đó tất có kỳ quặc. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức coi trọng chí cực, sau đó trấn an một phiên Lương Nghệ, về sau tình huống như thế nào, cũng không thể hoàn toàn xác nhận, Lương Nghệ cũng xem như người trong cuộc, giữ lại còn có chút dùng. Lương Nghệ, tối nay cùng ta đi một chuyến hoàng tử phủ, ngươi hẳn là không có ý kiến gì a? Câu nói này mặc dù là hỏi thăm ngữ khí, thế nhưng Lương Nghệ biết hắn không thể cự tuyệt, chính mình lần này bất quá là may mắn quá quan, trước đó tại Quế Ninh phủ giấu tài ý nghĩ, bây giờ nghĩ lại quá ngây thơ rồi. Cũng may mạng nhỏ mình làm trọng, sát phạt quả đoán, không phải chết sớm. Chính mình duy nhất xương đạo liền là tại nhận biết sau khi tăng lên, làm ra điều chỉnh, cũng tỉ như hiện tại, chính mình không thể một mực tại vòng xoáy chung quanh, không phải tuyệt đối không sống yên lành được. Tiếp trước chỗ làm việc sẽ không trực giết người, rất nhiều kinh nghiệm cũng không phối hợp. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ ánh mắt kiên quyết, tiếp xuống liền phải lập tức hoàn thành chính mình nưu tính. Có thể đi thì đi, tuyệt không ngừng lại. Chương 142, để cho ta đi tứ hoàng tử cái kia chịu chết. Chương 142, để cho ta đi tứ hoàng tử cái kia chịu chết. Lạc Kha Tẩu cùng Lương Nghệ cùng một chỗ ngồi xe ngựa về thành, dù sao chính hắn tiêu hao linh lực chạy trở về, hoàn toàn tính không ra, hắn làm sao có thể làm như thế. A Đại, về thành. Lương Nghệ cố ý chuẩn bị hai cỗ xe ngựa vào thành, A Đại không dám sơ suất, dặn đi dặn lại mã phu, chạy ngàn vạn muốn ổn. Này ngồi có thể là tiên nhân. Thế là một đường ổn, an toàn đến đại hoàng tử phủ, lúc này ngũ hoàng tử phủ sân sau đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đang đợi Lạng Kha Tẩu trở về, ngũ hoàng tử cũng ở trong đó. Việc quan hệ tiên nhân, không được nhỏ. Lạng Kha Tẩu dùng thiên cơ phủ xác nhận, Thanh Trần Tử thân tử đạo tiêu. Đạo huynh, bây giờ tình huống như thế nào? Lúc này nói chuyện chính là ngũ hoàng tử một vị khác trúc cơ chân nhân khách khanh quy pháp tử, ngoại ô linh khí bùng nổ, Thanh Trần Tử bỏ mình, tự nhiên muốn điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tình huống sợ là có chút không ổn. Lương Nghệ, ngươi đem Thanh Trần Tử tìm tình huống của ngươi, kỹ càng lặp lại lần nữa, không muốn có một tia lỗ hổng. Đúng, tiên sư. Lương Nghệ nắm tình huống trước lại giảng giải một lần, chỉ bất quá cải biến mấy chữ, tình tiết đại khái giống nhau, nếu là hai lần thuyết pháp giống như lúc, sợ là tự tìm phiền toái. Nghĩa Mạc Tử, giống như là Vân Giật Tử lộ đệ, không quan trọng khí bốn tầng, hắn làm sao có thể là Thanh Trần Tử đối thủ? Sợ là lúc ấy không chỉ là Nghĩa Mạc Tử, xem ra việc này hết sức không tầm thường. Chờ đến Lạng Kha Tẩu nắm nhặt được tứ hoàng tử sở thuộc lệnh bài lấy ra, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy trong đó có thiên đại mưu tính. Vũ hoàng tử lúc này vẻ mặt không hiểu, Nghĩa Mạc Tử hắn cũng có ấn tượng, dù sao tứ hoàng tử đất phong cùng hắn liền nhau, đối phương mọi cử động đang giám thị bên trong. Có thể là Nghĩa Mạc Tử tại sao lại xuất hiện ở ngoại ô? Hắn ở nơi đó lại có nhiệm vụ gì? Lúc ấy vì sao lại lưu lại tứ ca lệnh bài? Sẽ có hay không có người theo bên trong cản trở? Mọi người nghe vậy nhất thời yên lặng. Lúc này tin tức quá ít, ngược lại tìm không ra bất kỳ dấu vết để lại, sau khi trầm mặc, Vũ hoàng tử trực tiếp giải quyết dứt khoát. Được rồi, mặc kệ trong đó có âm mưu gì, lúc trước tứ ca khí thế hùng hổ để cho ta một cái công đạo cho, chém đinh chặt sắt nói Nghĩa Mạc Tử tại Quế Ninh phủ biên giới mất tích, cùng ta thoát không khỏi liên quan. Bây giờ ta khách khanh Thanh Trần Tử tiên nhân hư hư thực thực bị Nghĩa Mạc Tử tính toán, như vậy không thể hắn làm được lần đầu tiên, ta không làm được 15. Không biết vị nào nguyện ý thay ta đi một chuyến Điền Vân phủ. Không thể mỗi lần đều là chúng ta ăn thiệt thòi, lần này ta cũng phải để tứ ca hiểu rõ, trả đũa là không thể thực hiện được. Trong lúc nhất thời, không người trả lời. Điền Vân phủ là tứ hoàng tử địa bàn, mặc dù nói bọn hắn đi sứ Điền Vân phủ đại khái suất không có vấn đề, nhưng đến lúc đó lại là tình huống như thế nào, người nào cũng không thể cam đoan. Đúng lúc này, Lạng Kha Tẩu tặng hắn một cái, Lương tiên sinh theo ta một đường tàu xe mệt mỏi, trước tiên đem hắn sắp xếp cẩn thận, tối nay dày vò một đêm, khiến cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Vũ hoàng tử nghe vậy sững sờ, mặc dù không rõ Lạng Kha Tẩu có ý tứ gì, nhưng lập tức nhường tôi tớ nắm Lương Nghệ đưa đến sân sau phòng khách. Chờ Lương Nghệ sau khi rời đi, Lạng Kha Tẩu nhìn thoáng qua tất cả mọi người, sau đó trịnh trọng nhìn về phía Vũ hoàng tử, "Điện hạ, ngươi chuẩn bị cùng tứ hoàng tử triệt để trở mặt sao?" Vũ hoàng tử nghe vậy sững sờ, sau đó phản ứng lại, lập tức lắc đầu, lúc này cùng tứ hoàng tử triệt để trở mặt cũng không phải thời cơ tốt, ngược lại người hữu tâm ngư ông đắc lợi. Đã như vậy, lúc trước tứ hoàng tử hỏi ý Nghĩa Mạc Tử mất tích một chuyện, hắn cũng chỉ là phái phàm tục sứ giả, chúng ta nếu như làm to chuyện, sợ là không ổn. Những người khác nghe vậy lập tức gật gật đầu. Bây giờ chính là giấu tài thời điểm, hoàn toàn chính xác không thể làm to chuyện, nhưng cũng không thể gắng chịu đủ, không phải Ngũ hoàng tử làm sao dừng chân thiên hạ. Cái kia phái người nào đi sứ điền vân phủ? Ngũ hoàng tử ở trong lòng tính toán, bây giờ Quế Linh phủ đã trên thực tế trở thành địa bàn của hắn, hắn cũng cơ hồ phái ra đại bộ phận tâm phúc tại Lữ Bản Sinh lãnh đạo phía dưới, trưởng không toàn cục. Lúc này vậy mà không người có thể dùng, dù sao đi sứ điền vân phủ, trung tâm phía dưới vẫn phải có thực lực, biểu lộ ra Ngũ hoàng tử uy nghiêm. Lúc này Lạng Kha Tẩu nói ra, Lương Nghệ xem như hoàng tử người. Ngũ hoàng tử không do dự, vô ý thức gật đầu, Lương Nghệ là Lữ Bản Sinh người, dĩ nhiên chính là hắn Ngũ hoàng tử người, khắp thiên hạ sợ đều là cho rằng như thế. Sau đó hắn lập tức liền hiểu rõ Lạng Kha Tẩu dụ ý, lúc này nhãn tình sáng lên, Lương Nghệ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Tiên Thiên tông sư không người có thể phá Lương Nghệ phòng ngự, nói cách khác, tiên nhân phía dưới, ngoại trừ đi kinh đô đột phá võ thánh cảnh giới Phí Lương, Lương Nghệ căn bản không sợ bất luận cái gì người. Phái Lương Nghệ đi sứ điền vân phủ, tiên nhân không có khả năng xuống tràng tự mình đối phó Lương Nghệ, không phải tứ hoàng tử ngược lại mất khí độ, để cho người ta khinh thường. Ngũ hoàng tử càng nghĩ càng thấy đến đây là một ý kiến hay, hắn đối Lữ Bản Sinh tín nhiệm chí cực, nếu không phải Lữ Bản Sinh, Quế Ninh phủ làm sao có thể tại hắn trong công chế. Lữ Bản Sinh vốn là tự ngạo, có thể bị hắn nhìn trúng, cái kia Lương Nghệ tự nhiên có bản lãnh của hắn. Tốt, cứ làm như thế, chi tiết cụ thể nhường quản sự an bài, bất quá dùng phòng ngừa bậc nhất, một phần vạn tứ ca không biết xấu hổ, các vị khách khanh còn phải giúp ta làm tốt chu đáo chuẩn bị. Hoàng tử yên tâm, người ta một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta tuyệt sẽ không nhường ngươi lâm vào tình cảnh lúng túng. Tốt. Một bên khác, Lương Nghệ được an bài tại hậu viện phòng khách, phát hiện Đàm Chi Lao đám người ngay tại sát vách. Đàm Chi Lao thấy Lương Nghệ thời điểm, còn có chút sững sờ, sau đó nhỏ chạy tới, một bàn tay đập trên vai của hắn. Lương Minh, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Ta đã sớm nói, trở thành tiên nhân ký danh đệ tử, đó là cỡ nào cơ hội khó được. Ta mấy ngày nay dùng tinh nguyên biên, chân khí trong cơ thể tăng trưởng tốc độ, đâu chỉ tăng nhanh gấp 10 lần. Chỉ tiếc ta hiện tại vẫn là hậu thiên cựu phẩm, 3 ngày mới có thể dùng một lần tinh nguyên biên, thực sự có chút đáng tiếc. Lương Nghệ nghe đến nơi này, chẳng qua là gật đầu đáp lại, cũng không có quá nhiều nhiệt tình, bởi vì hắn đại bộ phận thần tâm đều đặt ở Ngũ hoàng tử bên kia. Không đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, hắn tâm vẫn dẫn theo, không bỏ xuống được đến, nhưng tiếp xuống Lạng Kha Tẩu bọn hắn nói chuyện, nhường Lương Nghệ trợn mắt hốt hồn. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn lần này tiến vào hoàng tử phủ, thần tâm thời khắc cấu kết túi chứa vật, một khi không đúng, lập tức phát động vụ lục, tiên hạ thủ vi cường. Thật không nghĩ đến Lạng Kha Tẩu vậy mà đưa ra để cho mình đi sứ điền vân phủ, nói không dễ nghe, liền là để cho mình đi điền vân phủ chịu chết, đây quả thực quá tốt rồi. Lạng Kha Tẩu thật sự là người tốt, chính mình còn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, đây quả thực là đưa chính mình đoạn đường, bây giờ xem ra, Thanh Trần tự bị chết tốt. Đến mức đi điền vân phủ, mình đã thua thiệt qua, làm sao còn có thể tiếp tục ăn thua thiệt. Đương nhiên là nửa đường mất tích, đến mức đến lúc đó chuyện gì xảy ra, nhường chính bọn hắn đi náo bổ, ngược lại chính mình muốn rời xa cái này vòng xoáy. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ yên lòng, lúc này Đàm Chi Lao một mặt cổ quái nhìn xem Lương Nghệ, "Lương Minh, ngươi không sẽ hẹp hỏi sao như vậy?" "A, cái gì?" Lương Nghệ vừa rồi quá mức cao hứng, có chút thất thần. Đàm Chi Lao thấy hắn phản ứng này, có chút không thể nào hiểu được, "Lương Minh, ngươi cứ như vậy không thích hơi hơi." Nàng lúc trước thi hội là có chút không ổn, nhưng khi đó ta cũng không có tốt đi nơi nào, ngươi thế nào từ trước đến nay một cô nương tính toán chi ly. Tiếp lấy Đàm Chi Lao một bên chửi bậy, một bên thay Đông Vi Vi nói rõ lý do, Lương Nghệ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Tương Nam phụ tiên nhân ký danh đệ tử sự tình truyền đến Quế Linh phủ. Đông Chi Diêu lần này quyết định tự thân lên Tương Nam, chính là vì lần này cơ duyên, dù sao tiên nhân nhị chữ, liền là bọn hắn căn bản là cự tuyệt không được dụ hoặc. Cùng Đông Chi Diêu cùng đi Tương Nam phủ còn có Đông Vi Vi, cho nên Đàm Chi Lao mới như thế vui vẻ, nhưng vừa rồi Lương Nghệ thất thần, nhường Đàm Chi Lao nổi lên hiểu lầm. "Đàm huynh, ngươi hiểu lầm, ta thật không có để ý Đồng tiểu thư ý tứ, chỉ là vừa mới có chút thất thần, ngươi làm bạn chớ để ở trong lòng." Đúng lúc này, hoàng tử phủ quản sự Liễu Đạt Nham vội vàng tới. "Lương tiên sinh, hoàng tử cho mời." Lương Nghệ lúc này cùng Đàm Chi Lao cáo từ, cũng mặc kệ Đàm Chi Lao ánh mắt nghi hoặc, mình tuyệt đối muốn bắt ở cơ hội lần này, không thể có một tia sơ hở. Lần này, chính mình tuyệt không vờ ngớ ngẩn, tự do đang ở trước mắt. Chương 143, luyện ký 4 tầng chương 143, luyện ký 4 tầng ngũ hoàng tử phủ. "Lương tiên sinh, thật sự là xin lỗi, vừa nhường ngài nghỉ ngơi, lại đem ngài thỉnh tới. Thật sự là sự tình quá mức khẩn cấp, chỉ có tiên sinh ngài mới có thể gánh này trách nhiệm." Ngũ hoàng tử một mặt nét mặt xin lỗi, Lương Nghệ liên tục nói không dám, sau đó Ngũ hoàng tử cho Liễu Đạt Nham một cái ánh mắt, liền chuyển tới đề tài chính. "Lương tiên sinh, Thanh Trần tử tiên nhân mất tích, theo miệng ngươi thuật cùng tứ hoàng tử khách khanh Nghiễm Mạc tử có quan hệ, ngài làm người trong cuộc, rõ ràng nhất lúc ấy tình huống, không biết ngài có bằng lòng hay không đi sứ điền vân phủ, vì điện hạ phân ưu." Lương Nghệ nghe vậy một mặt ngượng nghịu, sau đó khẽ cắn răng, "Tiểu tử tự nhiên nguyện ý vì điện hạ phân ưu, chỉ bất quá tiểu tử bất quá không quan trọng tiên thiên cảnh giới, việc quan hệ tiên nhân, sợ là lực có thua, ngược lại hỏng việc lớn." Lúc này Ngũ hoàng tử mở miệng, "Lương tiên sinh không cần lo lắng, lần này đi ta lại phái trong phủ hộ vệ tinh nhuệ, ngươi an toàn vô ưu. Ngươi chỉ cần nắm lúc ấy tình huống cùng tứ hoàng tử thương lượng là được, đến mức kết quả cũng không trọng yếu, Lương tiên sinh chỉ cần ngươi đi sứ điền vân phủ chính là một cái công lớn, bổn vương ghi nhớ trong lòng." Nghe đến đó, Lương Nghệ liền không do dự nữa. "Tốt, bất quá ta trong nhà còn có mấy cái nô bộc hộ vệ, nhìn hoàng tử chiếu cố một ít." "Đó là dĩ nhiên, lần này đi điền vân phủ ngươi cứ việc yên tâm, ta trong phủ chờ ngươi khải hoàn, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên." Ngũ hoàng tử nghe được Lương Nghệ nói về nô bộc, lập tức biết được hắn tại dùng nô bộc thăm dò chính mình có thể hay không trở về, điểm này kế và hắn cũng không thèm để ý. Đối thủ của hắn tiếp theo hướng khoan dung độ lượng, chỉ cần có thể làm việc, một chút tính toán không đáng kể chút nào, dù sao nhân tính như thế, nào có hoàn mỹ thánh nhân. Sau đó Liêu Đạt Nham đưa Lương Nghệ hồi trở lại sân sau, chờ hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền sẽ lập tức thông chi Lương Nghệ, đi sứ Điền Vân Tê A đại bọn người ở tại Lương Nghệ an bài xuống, đi theo Liêu Đạt Nham rời đi. Đây cũng là Ngũ hoàng tử trực tiếp thực hiện lời hứa của hắn. Về sau Lương Nghệ liền an tĩnh đợi tại Ngũ hoàng tử phủ. Tại cực hạn cảm giác dưới, hắn phát hiện Lạn Kha tẩu đám người đối Đàm Chi Lao chờ ký danh đệ tử, hoàn toàn chính xác toàn tâm toàn ý dạy bảo, để cho người khác thấy chắc chắn hâm mộ. Dù sao đây chính là tiên nhân chỉ đạo. Nhưng Lương Nghệ lại thấy tiên nhân ánh mắt chỗ sâu tham lam cùng khát vọng, bọn hắn như thế nỗ lực tâm lực, ngược lại nhìn ra bọn hắn muốn có được càng thêm tham lam. Bất quá hết thảy đều là riêng phần mình lựa chọn, bất quá ngươi tỉnh ta nguyện, Đàm Chi Lao đám người khát vọng tinh nguyên biên đột phá, vậy bọn hắn tham lam tự nhiên đều có đại giới. Chính mình sao lại không phải như thế? Chỉ bất quá chính mình may mắn, tu tiên thành công, nhiều hơn mấy phần lực lượng có thể đào thoát này loại gông cùng xiềng xích. A đại mấy người cũng không cần chính mình lo lắng, bọn hắn bây giờ võ đạo có thành tựu, chính mình mất tích về sau, văn tự bán đức cũng biến mất theo không thấy, bọn hắn ngược lại thành người tự do. Vũ hoàng tử sẽ không để ý bọn hắn những tiểu lâu la này, ngược lại có thể sống rất tốt, cũng xem như thành toàn chủ tớ tình nghĩa. Ninh Trung Ngọc tin tức cũng đã sai người chuyển về Quế Linh phủ, Ninh Trung Thạch sẽ làm thế nào, khi đó do chính hắn quyết định. Đến mức phí lương, lúc trước hao tổn một viên tiên cơ phủ, đối phương lần này đi kinh đô, đo lường tính toán kết quả tiểu cát, làm thứ một người võ thánh cảnh võ giả, chỉ cần không phải tu tiên giả ra tay, võ đạo dùng hắn vi tôn, cũng xem như công đức viên mãn. Lương Nghệ suy tính chính mình cũng không có cái gì sơ hở về sau, sờ lên chính mình tiếp thân ẩn giấu túi chữ vật, liền nhắm mắt lại. Chỉ chờ mình xuất phát rời đi Tương Nam phủ, sau đó liền thoát ly vòng xoáy, tu tiên đắc đạo, vui sướng tiêu dao, chỉ có thể nói chính mình trước đây không biết mạt pháp thời đại, đi nhầm đường. Một ngày sau, Ngũ hoàng tử phủ hiệu xuất kinh người, rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng sứ giả đoàn đội, Lương Nghệ bị Liêu Đạt Nham mời đến diễn võ trường, lúc này một đội 200 nhân tinh duệ đang tinh thần sáng láng xếp hàng. Lương tiên sinh, vị này là hộ vệ thống lĩnh Từ Lạc Hai, lần này đi do hắn hộ vệ an toàn, vị này là hoàng tử phủ ngoại sự chủ bộ Hàng Ngạn, ngoại giao sự vụ do hắn phụ tá cùng ngươi. Từ thống lĩnh, gì chủ bộ, lần này đi liền ta cầu các ngươi rồi. Lương Nghệ đội vàng trao hỏi, thấy Lương Nghệ như thế khiêm tránh, Từ Lạc Hai, Hàng Ngạn hai người đều thở dài một hơi, biểu thị nhất định phối hợp tốt Lương Nghệ công tác. Sau đó Liêu Đạt Nham cũng không lãng phí thời gian, lúc này nhường Lương Nghệ một nhóm xuất phát, lần này đi Điền Vân phủ, tuyệt không chậm trễ quá nhiều thời gian. Thời gian càng dài, càng khó tra ra chân tướng. Chờ đến Đàm Chi Lao bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, Lương Nghệ đã sớm ra khỏi thành, trong đám người một đôi mắt đẹp càng là thất vọng, không phải Đông Vi Vi còn có thể là ai. Nàng vừa cùng Đông Chi Diêu vào Tương Nam phủ, không nghĩ tới cùng Lương Nghệ gặp thoáng qua, nghĩ đến chỗ này trước đủ loại, không khỏi có chút khổ rét. Đông Chi Diêu ở một bên thấy Đông Vi Vi tình huống này, chỉ có thể âm thầm thở dài, lực bất tòng tâm, chỉ có thể nói thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Hắn không cho rằng Đông Vi Vi đối Lương Nghệ nặng bao nhiêu tình cảm, bất quá từ gia muội luôn luôn tâm cao khí ngạo, ngược lại bởi vì nhiều lần cùng Lương Nghệ tiếp xúc ăn quá đắng, mới thành nàng khảm qua không được. Chỉ có thể nắm hết thể giao cho thời gian tổng hội san bằng hết thảy, bây giờ hắn tới Tương Nam phủ, chỉ có một việc, trở thành tiên nhân, ký danh đệ tử. Một bên khác, Lương Nghệ cũng không biết Tương Nam phủ tình huống, hắn vừa ra thành, cũng cảm giác không khí đều tươi mát tự do rất nhiều. Tối thiểu nhất chung quanh không có trúc cơ chân nhân, chính mình cũng có thể an tâm tu luyện, mấy ngày nay tại Ngũ hoàng tử phủ, chính mình có thể là đổi phế rất lâu. Bây giờ trùng hoạch tự do, ngoại trừ ban đêm ngủ ngoài trời gió bữa ăn, theo Từ Đạt Khai đám người cùng một chỗ dùng cơm, mà khác hết thảy thời gian đều tránh ở trên xe ngựa, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn còn đang luyện tập trang dùng, đây là trước đó cố ý nhường chuẩn bị đồ vật. Thiên đạo đền bù cho người cần cù, chỉ muốn đi làm, nhất định có sở thành, đến lúc đó ẩn giấu tung tích, càng nhiều mấy phần tự tin. Từ Đạt Khai thấy này hài lòng chí cực, Lương Nghệ như thế thức thời, đoạn đường này cũng thiếu phiền toái, xem ra có thể tốc độ nhanh nhất đến Điền Vân phủ. Bất quá theo như cái này thì truyền ngôn bị thật, vị này Lương tiên sinh sợ chết, mới có thể nắm thiên cương huyền vũ bá thể công luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Như thế một đêm, bình an vượt qua. Sáng sớm, mặt trời mọc đông phương, dạng mây đỏ đầy trời. Lương Nghệ ngồi xếp bằng, thần tâm chìm vào trong cơ thể, sau đó quen thuộc ý tưởng lần nữa bốc lên, tử khí đông lai 3000 dặm. Lần này ý tưởng so dĩ vãng càng thêm sôi trào mãnh liệt, đầy trời tử hạ như thác nước rủ xuống thần tâm biển, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn y theo trước đó kinh nghiệm, nín hơi ngưng thần, đem toàn bộ ý niệm hội tụ ở vùng đan điền, không dám có chút phân tâm. Trong cơ thể Chu Thiên kinh mạch tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, trong đan điền 400 sợi tinh thuần linh khí tại công pháp thôi động hạ kịch liệt rung động. Mỗi một sợi linh khí đều đến trạng thái bão hòa, bắt đầu chia nước sinh trưởng. Bất quá một lát, 400 sợi liền hóa thành 800 sợi, toàn bộ đan điền khí hải quần quần sôi trào. Nhưng mà lần này biến hóa cũng không giống trước đó một dạng dừng lại, ngay tại 800 sợi linh khí tràn đầy muốn tràn thời điểm, đột nhiên quấn quýt nhau, va chạm, dung hợp. Nguyên bản màu tím nhạt linh khí tại Chu Thiên vận chuyển tầm bộ dưới, dần dần biến đến càng thêm ngưng kết, tại một loại nào đó huyền diệu lực lượng dẫn dắt dưới, bắt đầu chất thủy biến. Chỉ thấy 800 sợi linh khí như là nhận bàn tay vô hình điều khiển, dùng đặc biệt quy tích vận chuyển xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành 9 đạo cô động tử mang. Này 9 sợi màu tím linh nguyên sơ thành lúc còn mang theo vài phần hư ảo, nhưng theo Chu Thiên vận chuyển càng ngày càng ngưng tụ, theo trạng thái khí dần dần áp xúc đến ngưng kết trong suốt hình, phản phất 9 con du long trong đan điền xoay quanh. Mỗi một sợi màu tím linh nguyên đều ẩn chứa vượt xa lúc trước lực lượng, Lương Nghệ nội thị phía dưới, cảm giác được trong đó mênh mông năng lượng, Tử Mang không còn là lỏng lẻo trạng thái khí, mà là áp xúc ngưng tụ năng lượng thể, một luồng Tử Mang tinh thuần trình độ, vừa xa lúc trước 400 sợi linh khí tổng cộng. Nếu như nói trước đó linh khí là dòng suối, như vậy thời khắc này linh nguyên chính là đầm sâu, trong trầm tĩnh ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Đến lúc cuối cùng một luồng linh khí hoàn thành chuyển hóa, 9 sợi màu tím linh nguyên trong đan điền kết thành huyền diệu trận thế, tự động theo chu thiên quỹ tích không ngừng vận chuyển. Lương Nghệ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch bị một cô ôn nhuận lại năng lượng cường đại gột rửa quan thông, ngũ giác đống nhiên thư thái, cực hạn cảm giác phạm vi trực tiếp mở rộng đến phương viên 300 mét. Hắn lúc này chậm rãi tính mở hai mắt, trong mắt Tử Mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khôi phục như thường, hắn chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Luyện khí 4 tầng, nước chảy thành sông. Chương 144, bỏ chạy, dưới đĩa đèn thì tối. Chương 144, bỏ chạy, dưới đĩa đèn thì tối. Tương Nam phủ bên dưới. Khoảng cách Lương Nghệ đột phá luyện khí 4 tầng đã qua 3 ngày, đội xe một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất tiến lên, bất chi bất giác đã đến Điền Vân phủ cùng Tương Nam phủ chỗ giao giới. Mà đi qua 3 ngày tu luyện, Lương Nghệ đã hoàn toàn nắm giữ luyện khí 4 tầng lực lượng, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Đến mức trang dung bôi lên, cũng cuối cùng nhập môn, có một tia tiến bộ, trang điểm phía dưới, mắt thường có thể thấy giản mua một chút. Không có tu tiên giả ở bên quấy nhiễu, hắn đem hết thể phù lục một lần nữa quán chú linh lực, phù lục uy lực nâng cao một bước. Bây giờ dùng trong tay hắn phù lục hàng tồn, lần nữa đối mặt Lạng Khát Đẩu, chỉ sợ cũng có thể sử dụng trước đó năm thành ngũ hành phù lục liền có thể mài chết đối phương. Đương nhiên, có thể không cùng tu tiên giả lên xung đột tốt nhất, hắn hiện tại chỉ muốn an tâm tu luyện, từng bước một đột phá, đắc đạo thành TH. Lương Nghệ lúc này nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy sông núi đứng thẳng, trong lòng biết đã đến chính mình nên động thủ thời điểm, chính mình cũng nên tan biến. Đêm, từ đạt khai kinh nghiệm phong phú, đem doanh địa xây dựng lưng vào núi, dạng này một khi phát sinh biến cố, liền không cần phải lo lắng tứ phía thủ địch. Cùng trước mấy ngày một dạng, từ đạt khai an bài hộ vệ tuần tra, dưới ánh trăng, ngoại trừ tiếng gió thổi, yên lặng như tờ, hết thể như thường. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên tĩnh, lập tức đá vụn từ trên trời giáng xuống, tiếng vang càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng có đá vụn nện ở doanh địa thượng hạng tại hộ vệ đều là võ đạo hảo thủ, cũng không có sinh ra thương vong. Nhanh, núi lở, nhanh lên. Bảo vệ tốt Lương tiên sinh, rút lui. Trong lúc nhất thời, tiếng ngựa hí, tiếng người hỗn tạp tại cùng một chỗ, một mảnh hỗn loạn, ai có thể nghĩ tới sẽ đột phát núi lở, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhanh. Từ Đạt Khai lớn tiếng đốc thúc, nhưng vào lúc này, một tảng đá lớn hạ xuống, hắn miễn cưỡng lách mình tránh thoát, nhưng cự thạch ngăn trở đường đi, trên đỉnh lại có đá vụn không ngừng hạ xuống, nhất thời vô pháp tiến lên. Nhanh, tìm địa phương trốn đi. Đúng lúc này, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, thống lĩnh, không xong, Lương tiên sinh xe ngựa xông ra. Cái gì? Từ Đạt Khai nghe đến nơi này, trong lòng thần trường, nhanh, thanh lý đá vụn. Võ đạo cửu phẩm người, đều theo ta đi. Từ Đạt Khai lập tức bày trận, tự thân vì mũi tên, tiên thiên chân khí triệt để bùng nổ, một kích toàn lực đánh vào trên đá lớn. Cự thạch lay động, một chút đá vụn bắn ra, thế nhưng đối lập cự thạch, hạt cắt trong sa mạc. Nhưng Từ Đạt Khai cũng không hề từ bỏ, tiếp tục đập nện cự thạch, mặt khác cựu phẩm hộ vệ cũng đồng thời ra tay, còn thừa hộ vệ thì là thanh lý đá vụn. Một bên khác, Lương Nghệ tự mình điều khiển xe ngựa, tại đường núi bên trên chạy như điên, vừa rồi biến cố chính là Lương Nghệ thi triển bằng sơn thuật, xảo diệu trốn đi. Hắn đánh xe ngựa một đường đến bờ sông mới dừng lại, bung ra cương ngựa, nhẹ nhàng vỗ ngựa cái mông, tuấn mã lao vụt tan biến ở phương xa. Tiếp lấy Lương Nghệ một trường vô dưới, xe ngựa lập tức tan ra thành từng mảnh, hắn kiểm tra một phiên, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, cố ý lưu lại một chút linh khí tức lưu lại. Liên đệ tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bọn hắn đau đầu đi thôi, cứ như vậy, chính mình mới có thể đục nước béo cò, không bị chú ý. Lương Nghệ ngắm nhìn một phía, phân rõ hướng đi về sau, trực tiếp đập bên trên một tấm thần hành phủ, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn đích đến của chuyến này vẫn là Tương Nam phủ cảnh nội, đến lúc đó chơi cái dưới đĩa đèn thì tối, ngũ hoàng tử tuyệt đối nghĩ không ra chính mình ngay tại dưới mí mắt hắn ẩn nút, sự chú ý của hắn khẳng định đặt ở Điền Vân phủ. Về phần mình như thế nào che giấu tung tích? Lúc trước cung thành Bạch Liên giáo dẫn đầu đại ca lưu lại ám ngữ, khiến cho hắn có đại ẩn tại thành thị tư bản. Dù sao chỉ cần không có Bạch Liên giáo cái ngoài ý muốn này nên tố, hẳn là có thể tìm tới yên ổn hoàn cảnh. Đây đều là Lương Nghệ tỉ mỉ chế định tốt kế hoạch, có liêm tức quyết tại thân, làm tiếp chút ngụy trang người nào cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Bình minh sáng tinh sương, Từ Đạt Khai tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt, cự thạch đã vỡ nát, thế nhưng hắn không lo được chính mình phản chấn dưới nội thương, lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi Lương Nghệ tung tích. Cuối cùng bọn hắn tại bờ sông chỉ phát hiện xe ngựa hải cốt, không thu hoạch được gì. Nhanh, 800 dặm khẩn cấp báo cáo hoàng tử, trên đường gặp núi lở, Lương tiên sinh mất tích. Vâng. Lương Nghệ mất tích tin tức truyền đến ngũ hoàng tử phủ, trong nháy mắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chẳng ai ngờ rằng lại là loại kết quả này. Đến mức đây là thiên tai vẫn là nhân họa, Lạng Kha Tẩu tự mình ngồi xe ngựa đi hiện trường xác nhận, sau đó Lạng Kha Tẩu vẻ mặt tâm trầm. Núi lở hiện trường, lưu lại linh lực khí tức. Luyện khí 4 tầng tu vi cấp độ. Là tu tiên giả ra tay, cùng Nghĩa Mạc Tử tình huống lần nữa tương xứng. Có thể là lúc trước tứ hoàng tử gióng trống khua chiêng tìm Nghĩa Mạc Tử, cho nên chỉ sợ không phải bọn hắn cách làm, rất có thể liền là Nghĩa Mạc Tử cách làm. Có thể là Thanh Trần Tử đến cùng phát hiện cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đại bí mật, mới có thể thê thảm độc thủ. Lương Nghệ lúc trước giảng giải lúc, chẳng lẽ không để ý đến cái gì chi tiết? Phía sau màn hắc thủ chẳng lẽ sợ Lương Nghệ đến Điền Vân phủ sau sẽ lại nổi sóng, cho nên trực tiếp tại biên cảnh phục sát, nắm hai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Lạng Kha Tẩu trong nháy mắt suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhường Từ Đạt Khai phái người bảo hộ hiện trường, hắn tự mình dùng thiên cơ phủ thôi diễn Lương Nghệ tình huống, kết quả giống nhau tối tăm khó hiểu, hắn lại không dám vận dụng quá nhiều linh lực, chỉ có thể coi như thôi, tiếp tục nhân công tìm kiếm Lương Nghệ tung tích. Mặc dù đây cơ hội là không cố gắng, nhưng dù sao cũng phải tồn tại một tia hy vọng. Một phần bắt đầu. Tương Nam phủ, phủ thành. Thành Hoàng Miếu. Một cái bán than lão bán hàng rong giả vờ nghỉ chân, lặng lẽ xóa đi ký hiệu, sau đó vội vàng rời đi, hắn 7 lần vặt 8 lần rẽ về sau, chui vào một đầu hẻm nhỏ. Lão bán hàng rong gõ cửa một cái, không hay xảy ra, sau đó đại môn mở ra, ra tới một cái tiên sinh dạy học bộ dáng lão phu tử, hắn tốc độ cao quét nhìn một phía, liền đem lão bán hàng rong kéo vào. Thế nào? Vũ hoàng tử gần nhất động tác tấp nập, nhất là cùng Điền Vân phủ ma sát không ngừng, ngươi có hay không tra rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống? Lão bán hàng rong gật gật đầu, nhẹ nói ra, phủ thành bên kia truyền đến tin tức, giống như là tứ hoàng tử phục sát ngũ hoàng tử bên này tiên nhân, về sau lại đánh giết ngũ hoàng tử sứ giả, mới giống như này động tĩnh. Lão phu tử nghe vừa mừng vừa sợ, tốt, hai người bọn họ người tranh chấp, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta cũng có cơ hội làm đến tinh nguyên viên đan vương. Không sai, bây giờ chúng ta đã nắm giữ khí huyết hoàn, giao chúng các huynh đệ thực lực bước bước bay lên, nhưng tinh nguyên viên đối tiên thiên cao thủ rất là trọng yếu, chúng ta cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Không sai, bất quá chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi về trước đi, ta sẽ đem trên tình huống báo cho phía trên, xem có thể hay không đục nước béo cỏ, lại thêm một mũi lửa, xem bọn hắn chó cắn chó. Biết, vậy bọn ta ngài tin tức tốt, có việc ngài lại tìm ta. Lão bán hàng rong cáo từ rời đi, lão phu tử thì viết một phong mật tín, đi vào sân sau, theo lồng chim bổ câu bên trong lấy ra một đầu bổ câu đưa tin, nắm mật tín cột vào trên đùi thả ra. Tinh nguyên viên, bọn hắn tình thế bắt buộc, hiện tại bọn hắn cũng có người lẫn vào ngũ hoàng tử phủ, trở thành tiên nhân ký danh đệ tử. Vốn còn muốn chầm chậm cầu chi, không nghĩ tới ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại nổi lên tranh chấp, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiên thiên phía trên còn có đường, làm võ giả, người nào không muốn đi xem võ thánh cảnh giới phong cảnh? Chỉ hy vọng tổng bộ đồng ý kế hoạch của hắn, dù sao con đường phía trước khó khăn tầm tầm, hắn không muốn phí thời gian tuyết nguyện, mà là chỉ tranh chiều. Một bên khác, Lương Nghệ mặc kệ hắn tạo thành phiền toái, một đường tại Tương Nam phủ các thành trì nhấm nháp mỹ thực rượu ngon, trong đó có bách niên lao điếm, cũng có đường phố tiểu quán, chỉ phải vào miệng mỹ vị đều không buông tha. Kiếp này không cần khổ chính mình, cũng không phải không có tiền, cứ như vậy một đường chậm rãi tiến lên, không có dưới áp lực, trong cơ thể hắn linh lực tăng trưởng tốc độ, vậy mà lại lên một bậc thang. Nửa tháng sau, hắn cuối cùng chuẩn bị tại Vĩnh Thành tạm thời nghỉ chân, bởi vì đây là trên đường đi một tòa duy nhất không có uổng phí sen giáo ám ngữ thành trì. Nếu không phải hắn thu hoạch qua Ung Thành Bạch Liên giáo ám ngữ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết Tương Nam phủ cái này ngũ hoàng tử đại bản doanh, vậy mà cũng có Bạch Liên giáo tồn tại. Bây giờ Lương Nghệ đối ẩn nấp địa phương chỉ có một cái yêu cầu: tiến ổn, thu tiên. Chương 145, hóa phàm. Chương 145, hóa phàm Vĩnh Thành. Áo đen ngõ hẻm. Vùng này tam giáo cửu lưu hỗn tạp, tràn đầy chợ bữa yên hòa khí tức, mặc dù sinh hoạt gian nan, nhưng mỗi người đều đang cố gắng sống sót. Ngày này, người môi giới mang theo một cái gầy yếu thư sinh tiến vào hẻm nhỏ sân nhỏ, cũng không có dẫn tới cái gì chú ý, nơi này người đến người đi, thỉnh thoảng có người rời đi, có người ở tiền đến. Thư sinh này không là người khác, chính là Lương Nghệ. Bất quá coi như người quen chợt nhìn, sợ là cũng không nhận ra đây là Lương Nghệ, dù sao khí chất quần áo hoàn toàn không giống, hình dạng cũng làm một chút ngụy trang, lão mười mấy tuổi. Áo đen ngõ hẻm tuy nhiên hôn tạp loạn, nhưng cũng thích hợp nhất che giấu tung tích, Bạch Liên giáo đã sớm làm ra làm mẫu, chỉ cần không phát sinh biến cố, Lương Nghệ dự định tại đây bên trong giả đi làm phàm nhân. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, hắn ít nhất phải chờ đến chút cơ kỳ mới sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó dùng năng lực của hắn, ngũ hoàng tử khách khanh hàng ngũ hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ tự trách mình lúc trước không biết đây là mạt pháp thời đại, chẳng qua là dựa vào kiếp trước chỗ làm việc kinh nghiệm, một mực tại vòng xoáy bên trong quay tròn, bây giờ lại là không thể nào lại ăn thiệt thòi như vậy. Mặt trời chiều ngã về tây, áo đen ngõ hẻm khói bếp lượn lờ, các nam nhân kéo lấy mệt mỏi bộ pháp trở lại trong ngõ nhỏ, các nữ nhân đứng tại cửa ra vào, một bên thu thập một bên dắt cuống họng hô hải tử về nhà ăn cơm. Cầu thạo, còn không mau trở về. Nhị nha, điên chạy cái gì? Này tiếng mắng bên trong nghe không ra nội khí, giống như là trong ngõ nhỏ thiết yếu hòa âm, đùn khỉ giống như bọn nhỏ theo các ngõ ngách chui ra ngoài, hi hi ha ha tránh thoát mẫu thân làm bộ muốn đánh tay, giống ca trạch một dạng lưu vào trong nhà. Tình cờ có hải tử đụng vào vừa trở về phụ thân, dẫn tới một tiếng cười mắng, thuận tay tại trên mông vỗ nhẹ nhẹ một cái. Từ nhà truyền ra bát đua âm thanh, tiếng nói chuyện, vui đùa ầm ĩ âm thanh, này ồn ào mà ấm áp hết thảy, vậy mà hài hòa trí cực. Lương Nghệ thu hồi cảm giác, không tự giác nhếch miệng lên, trước đó một mực lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, cũng là rất ít phẩm vị này khói lửa nhân gian khí. Lương Nghệ cũng nhập ra tùy tùng, tại bếp lò nhóm lửa tuổi, khói mù theo ống khói bay ra đi, chỉ bất quá trong nồi chẳng qua là qua dầu, cũng không có để vào nguyên liệu nấu ăn. Lương Nghệ đoạn đường này nếm qua vô số mỹ thực, có túi chứa vật tại, hắn tự nhiên gói không ít mỹ thực rượu ngon, đầy đủ ăn trên một tháng. Hắn sớm đã thành thói quen người bên ngoài hầu hạ, bây giờ mặc dù điều kiện không cho phép, nhưng cũng sẽ không bạc đãi chính mình, bất quá là lãng phí chút linh lực cho mỹ thực giữ tươi thôi. Nếu để cho bản thổ tán tu biết hắn lần này kỹ thuật, sợ là muốn hận đến nghiến răng nghiến lợi, linh lực có thể như thế lãng phí sao? Chờ Lương Nghệ cơm nước xong xuôi, liền dùng linh lực cầm chén tẩy sạch sẽ, xác nhận bếp lò còn có khói lửa, không có gì thường, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng rất nhỏ, nhưng Lương Nghệ cũng đã sớm chuẩn bị, theo túi trữ vật xuất ra tơ tạm bị, ngồi xếp bằng trên đó, an tâm tu luyện. Đường phố bên ngoài dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có mặt trăng treo trên không, vạn vật tịch liêu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ tu luyện hoàn tất, không có ra cửa, tiếp tục ở nhà tu luyện mấy bữa, để cao mình thực lực. Giữa trưa không cần nhóm lửa, trực tiếp theo túi chứa vật xuất ra mỹ thực hưởng dụng. Như thế một ngày đi qua, vừa lòng thỏa ý đến trạm vào tối, đang chuẩn bị thổi lửa nấu cơm lúc, tiếng đập cửa vang lên, Lương Nghệ cảm giác được một cái hán tử bưng bát tại gõ cửa, là sắt vách hàng xóm, dùng cảm giác của hắn, biết đối phương cứ gọi ngựa lớn chân, cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái. Lương Nghệ mở cửa, ngựa lớn chân thấy hắn, thở dài một hơi, nhếch miệng chất phác cười nói, đại huynh đệ ngươi một ngày không ra khỏi cửa, ta nhà bà nương còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh, ta liền đến xem, không có việc gì liền tốt, ta đây đi về trước. Nói xong liền đem trong tay bát đưa qua đến, Lương Nghệ sợ bát ngã chỉ có thể nhận lấy, vừa muốn trả lại, ngựa lớn chân xoay người rời đi. Cổng có tiểu cô nương, ngựa lớn chân một thanh ôm lấy, quay đầu cùng Lương Nghệ gật đầu ra hiệu, liền đóng cửa lại. Lương Nghệ trở về phòng mở ra bát tre nhìn một chút, là hai cái bánh cao lương, còn có chút dưa muối, Lương Nghệ dở khóc dở cười, lại có chút cảm động. Không thân chẳng quen, xem chính mình không ra khỏi cửa, liền coi chính mình bị bệnh, dù sao áo đen ngõ hẻm nhà ai thế nào hộ không phải muốn ra cửa mưu sinh tính toán. Chính mình vẫn là cao cao tại thượng tự cho là diễn kỳ không sai, kỳ thật đã sớm thoát ly tầng dưới chốt bách tính sinh. Vậy cũng là cho mình một lời nhắc nhở, ngày mai xem ra cũng phải như thường chút, ra ngoài tìm sống làm, không phải quá dễ thấy. Bánh cao lương cảm giác lại vừa cứng vừa thô cậu thả, nhưng Lương Nghệ vẫn là liền dưa muối nuốt vào, đây là một phần thiện ý, chính mình sao có thể cự tuyệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ tu luyện hoàn tất, cầm lấy bát ra cửa, gõ gõ ngựa lớn cửa nách. Mã đại ca, hôm qua đa tạ, bắt trả lại cho ngươi. Tạ cái gì tạ, ngươi người không có việc gì liền tốt. Lương Nghệ gật đầu ra hiệu cáo tử, lẫn vào áo đen ngõ hẻm ra cửa tìm công việc trong dòng người, ngựa lớn chân cầm chén đưa cho chính mình người vợ, cũng chuẩn bị ra cửa. Lúc này tiểu cô nương nhãn tình sáng lên. Mẹ, kẹo bánh. Nguyên lai trong chén thả một khối kẹo bánh, ngựa lớn chân xem đến nơi này, cười cười, đây là cái có ơn tất báo, tâm tình càng ngày càng thoải mái. Đưa ra, này làm sao xử lý? Bánh cao lương nhưng không cách nào cùng kẹo bánh so, ngựa lớn chân nhìn thoáng qua kém chút chảy nước miếng nữ nhi, cảm thấy mềm nhũn, nói ra, được rồi, liền thu cất đi, về sau lại đền bù tổn thất hắn liền tốt, nhị nha, cha ra đi làm việc, ở nhà nghe mẹ y. Ngựa lớn chân sau khi rời đi, nhị nha mẹ cẩn thận từng ly từng tí tách ra một khối kẹo bánh nhét vào nữ hài trong miệng, tiểu nữ hài con mắt lúc này híp lại. Mẹ, thật ngọt, ngươi cũng ăn. Nhị nha mẹ lắc đầu, mẹ không thích ăn kẹo. Lưu lại nhị nha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao mẹ luôn là không thích ăn ăn ngon đâu. Lương Nghệ không biết phía sau nhạc đệm, hắn rất nhanh liền hất ra tìm công việc đại bộ đội, nếu ra tới, không bằng xem thật kỹ một chút vĩnh thành này tòa thành nhỏ. Đi dạo mệt mỏi hắn liền trực tiếp tiến vào một tòa trà lâu, ở trong phòng không đáng chú ý bên cạnh bàn ngồi xuống, sát vách có người phàn nàn đưa tới chú ý của hắn. Gần nhất sinh ý là không có cách nào làm, mấy cái thương hội thương đội trực tiếp người hàng hai mất, cũng không biết nơi nào tới ác đồ, như thế to gan lớn mật. Ác đồ? Đây là quan quân. Cái gì? Trong lúc nhất thời, mấy người thanh âm nhỏ đi, nguyên lai Điền Vân phủ cùng Tương Nam phủ gần nhất ma sát không ngừng, nhưng mặt ngoài không thể rơi người nhược điểm, thế là liền có quan quân đóng vai phỉ tình huống. Nghe nói hai bên tiên nhân đều ngã xuống nhiều vị, ta khuyên các vị gần nhất đừng đi Điền Vân phủ làm ăn, Quế Ninh phủ đường thủy thông suốt, hiện tại tất cả mọi người đổi đi Quế Ninh phủ làm ăn. Sự tình làm sao lại huyên náo lớn như vậy? Này tính là gì? Nghe nói ngũ hoàng tử phủ đô bị người đánh lén, thương vong thảm trọng, trực tiếp nhận định là tứ hoàng tử làm. Bây giờ tình huống này, cũng là chúng ta Vĩnh Thành cách khá xa, là cái thành nhỏ, không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng đến, nghe nói chỗ giao giới những cái kia thành trì, không biết thương vong nhiều ít bách tính. Vô pháp vô thiên, triều đình kia làm sao không đến quản quản. Hai phía đều không nói, triều đình làm sao biết. Ngược lại là trong lòng bàn tay tay chân lưng, chúng ta những bình dân này an tâm sống sót liền tốt, trời sập xuống có người cao chịu lấy, không muốn tự tìm đường chết là được. Sau đó lại là một chút tin tức ẩm, liền ngũ hoàng tử phủ bị tập kích chi tiết đều có. Lương Nghệ lặng lặng nghe xong, cảm giác tình huống có chút quen thuộc, tựa như lúc trước cung thành đại tộc bị Bạch Liên giáo công phá một dạng, khố phòng thành bọn hắn đệ nhất lựa chọn, có thể là ngũ hoàng tử phủ vậy mà không có tiên nhân toa chấn, chẳng lẽ cùng tứ hoàng tử triệt để trở mặt, không đến mức nghiêm trọng như vậy a? Trong đó đến cùng xảy ra biến cố gì mới có thể như thế? Lương Nghệ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng bây giờ việc không liên quan đến mình, hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều, hai bên đánh cho càng lợi hại, càng không ai quan tâm hắn, vậy lại càng an toàn. Chờ đến mặt trời lặn phía tây, Lương Nghệ lúc này mới chậm rãi trở lại áo đen ngõ hẻm, không nghĩ tới tại cửa ngõ bị mấy cái du côn ngăn cản. Lương Nghệ một mặt mở mịt. Lúc này ngựa lớn chân vừa vặn xuất hiện, túi đầu không lưng nói, các vị gia, tiểu huynh đệ này vừa tới áo đen ngõ hẻm, không biết muốn giao phần tử tiền, ta lập tức nói với hắn rõ ràng. Ngựa lớn chân nắm Lương Nghệ kéo qua một bên, nhỏ giọng nói rõ lý do. Lương Nghệ có chút dở khóc dở cười, chính mình đường đường tu tiên giả, lại muốn cho du côn lưu manh tự cung. Chương 146, tiền bối khoan dung. Chương 146, tiền bối khoan dung. Vĩnh Thành là thành nhỏ, sông núi quay quanh, không nhận Tương Nam phủ nhà coi trọng, phía trên không người để ý, nội thành bang phái riêng phần mình chiếm cứ địa bàn. Áo đen ngõ hẻm thuộc về Minh đệ Minh địa bàn. Nguyên lai áo đen ngõ hẻm cư dân vất vả làm việc kiếm được tiền, còn phải bị bang phái bóc lột. Ngựa lớn chân lúc này đứng ra không người nói ra, các vị gia, tiểu huynh đệ này vừa tới áo đen ngõ hẻm, tháng trước lệ tiền hắn không cần giao a. Lời còn chưa dứt, huynh đệ Minh bang chúng trực tiếp một cước đặt tới, Lương Nghệ vội vàng kéo một cái ngựa lớn chân, vừa lúc tránh thoát một cước này. Người còn dám tránh? Gia chân Lưu Minh thấy ngựa lớn chân né tránh, cảm giác mất đi mặt mũi, lúc này nổi giận, trực tiếp rút đao ra đối Lương Nghệ chém tới. Có thể là hắn vừa đưa tay, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người liền bay rất ra ngoài, nguyên lai là Lương Nghệ ra tay rồi. Trong lòng Lương Nghệ thở dài, ngựa lớn chân vì hắn ra mặt, hắn dĩ nhiên không thể không quản, như là đã ra tay, cái kia liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ liên tiếp ra tay, chưa kịp mấy cái kia lưu manh phản ứng lại, tất cả đều bị hắn một cước bị đá cuốn thành một đoàn, dồn dập ngã xuống đất. Ngươi có gan, tại đây chờ đó cho ta. Mấy tên côn đồ rắc dịu nhau rời đi, trước mặt mọi người, Lương Nghệ cũng không dễ giết người, ngựa lớn chân một mặt lo âu nhìn xem hắn. Đại huynh đệ, hà tất như thế đâu, ta bị đánh một trận liền tốt, không phải cái đại sự gì, hiện tại huynh đệ mình sợ là muốn tìm tới cửa, ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Vừa dứt lời, bên cạnh một mực yên lặng đám láng giềng lập tức xuống tới. Không thể đi, không phải huynh đệ Minh bắt chúng ta chút giận làm sao bây giờ? Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh khủng, thậm chí có người mắng ngựa lớn chân, ngươi làm sao như thế ưa thích xen vào chuyện bao đồng, trước kia ăn thiệt thòi còn thiếu sao? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, nhị nha hai mẹ con làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời tiếng cai vã không ngừng, trong ngõ nhỏ người già trẻ em nghe tiếng đều đi ra, biết chuyện đã xảy ra về sau, nhìn về phía Lương Nghệ tầm mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhị nha còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhị nha mẹ lại cảm giác trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi dưới đất, ngựa lớn chân vội vàng đỡ dậy nàng. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân vang lên, sau đó một đám người cầm lấy đao thương gậy gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là huynh đệ Minh Ban chúng. Nghe nói có người tới đập phá quán, ta ngược lại muốn xem. Lời còn chưa dứt, Lương Nghệ trực tiếp một bước tiến lên, thẳng tắp một quyền, kẻ nói chuyện liền trực tiếp nằm trên mặt đất kêu rên, đánh mất sức chiến đấu. Đây chính là võ đạo bát phẩm cường giả. Tất cả mọi người thấy thế vô ý thức lui lại một bước, sau đó phản ứng lại, cảm giác mất đi mặt mũi, lại nghĩ tới Băng Quy, kinh khủng phía dưới, nhắm hai mắt như ong vỡ tổ dâng lên. Lương Nghệ không nhanh không chậm, trong đám người chằn trọc xê dịch, ra tay cấp tốc, một quyền một trường ở giữa, cũng không lâu lắm, mấy chục người tất cả đều nằm trên đất trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngựa lớn chân càng là thấy choán mắt. Vị này đại huynh đệ cực kỳ lợi hại. Lúc này Lương Nghệ ngồi xuống, vô vô người cầm đầu mặt, thanh âm cứ thấp, ta chỉ muốn thoái ẩn giang hồ, không muốn giết người, các ngươi không nên ép ta, việc này như vậy dừng lại, như thế nào? Tốt tốt tốt, đại hiệp, là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta lập tức rút đi, tuyệt không còn dám tới quấy rầy ngài. Huynh đệ Minh người cầm đầu đội vàng đáp ứng, hắn vừa mới cảm nhận được Lương Nghệ tính thực chất sắc ý, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tốt, nhớ phải giúp ta cho bang chủ của các ngươi mang câu nói, ban đêm ta sẽ đích thân tới cửa, biến chiến tranh thành tơ lụa. A, tốt, cút đi. Huynh đệ Minh người liền đội vàng đứng lên, lộn nhào rời đi, sợ đến muộn một bước liền sẽ bị ác quỷ quấn thân, mất mạng. Lúc này toàn trường người đều thẳng tắp mà nhìn xem Lương Nghệ, chỉ có Nhị Nha đột nhiên lên tiếng, thúc thúc, ngươi thật lợi hại. Vừa mới nói xong, toàn trường giống như là hồi phục lại. Tất cả mọi người xem Lương Nghệ ánh mắt tràn ngập sợ hãi, muốn nói cái gì lại không dám mở miệng. Lương Nghệ lúc này xuất ra một khối kẹo bánh đưa cho Nhị Nha, Nhị Nha nhận lấy, không tự giác nheo mắt lại, ngựa lớn chân có chút xấu hổ. Đại Minh, cái kia, đại hiệp, không cần như thế con nàng. Ngựa lớn chân cuối cùng không còn dám xưng hô Lương Nghệ đại huynh đệ, Lương Nghệ cười nói, gọi ta Đại Sơn là được. Ta đi về trước, Mã đại ca ngươi cũng trở về đi, yên tâm, không sao. Lương Nghệ nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện như cái Lương Sơn hảo hán, liền cho mình nổi lên cái này dùng tên giả, tránh khỏi phiền toái. Hắn lúc ních, mọi người lập tức nhường ra một con đường chờ hắn thân ảnh biến mất, tất cả mọi người vây đến bên người ngựa lớn chân, mong muốn nghe ngóng Lương Nghệ lai lịch. Ngựa lớn chân hỏi gì cũng không biết, đội vàng mang theo người vợ nữ nhi về nhà, cho tới bây giờ, hắn còn có chút không thể tin. Bây giờ khí huyết hoàn khắp nơi buôn bán, thực lực võ giả phổ biến tăng lên, có thể tầng dưới chốt bách tính sống sót đều gian nan, ở đâu ra tài nguyên tập võ? Ngựa lớn chân nhất thời sững sờ, chính mình giống như quen biết một nhân vật không tầm thường, nhịn không được khỏe môi bật lên, nhưng lập tức lại có chút bận tâm, dù sao huynh đệ mình xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Ngay tại ngựa lớn chân lo lắng Lương Nghệ lại không biết muốn làm gì thời điểm, huynh đệ mình bang chủ Trần Hạo Nam đã được đến thủ hạ hồi báo. Như thế dễ dàng liền đem các ngươi quật ngã, còn thành thạo điêu luyện, võ đạo cửu phẩm đều làm không được như vậy, xem ra vị này là quá giang long, rất có thể là vị tiên thiên tông sư. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiên Tiên Tông sư chúng ta đắc tội không nổi a. Trần Hạo Nam cũng phục dụng khí huyết hoàn, đi đến võ đạo cửu phẩm, khí huyết tràn đầy, nhưng đến nay vô pháp lĩnh ngộ chân lý võ đạo, tấn thăng tiên tiên cảnh giới. Đối phương hẳn là không có ác ý gì, hắn nhường nhị cầu gửi lời, nói do hắn hẳn là chán ghét giang hồ, uy ẩn tại áo đen ngõ hẻm. Không phải trực tiếp giết nhị cầu bọn hắn lại có thể thế nào? Bất quá chỉ là lưu lạc thiên ai, thế gia đại tộc người nào vẫn không có thể lực thu lưu một cái Tiên Tiên Tông sư. Đại ca nói rất có đạo lý. Đi, mang lên quà tặng, ta tự mình đăng môn tạ tội. A, vạn nhất đối phương không có hảo ý, thật phải có sát tâm, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tránh thoát được. Trần Hạo Nam cảm giác mình thủ hạ đầu góc bị lừa đá, người sau phản ứng lại, vội vàng chuẩn bị hậu lễ, phân phó trong bang trên dưới thủ khẩu như mình, sau đó vội vàng chạy tới áo đen ngõ hẻm. Lần này Trần Hạo Nam chỉ dẫn theo nhị cậu, để bày tỏ thành ý, bọn hắn đến lập tức đưa tới áo đen ngõ hẻm bách tính chú ý, tất cả mọi người tránh trong nhà, chăm chú nhìn Trần Hạo Nam nhất cử nhất động. Trần Hạo Nam làm địa đầu xà, tự nhiên làm rõ ràng Lương Nghệ nơi ở, hắn cung kính gõ cửa một cái, tiền bối, vạn bối Trần Hạo Nam chuyên tới để đăng môn tạ tội. Môn không có mở. Lễ vật ta nhận, người ta ân oán xóa bỏ. Trần Hạo Nam nghe nói như thế, chẳng những không cảm thấy là nhục nhã, ngược lại thở dài một hơi, lúc này nắm lễ vật buông xuống. Đa tạ tiền bối quan dung, sau đó huynh đệ mình tuyệt không tới quấy rầy tiền bối. Nói xong, Trần Hạo Nam quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng chờ đến hắn vừa muốn bước ra áo đen ngõ hẻm, lại quay người trở về. Các vị láng giềng, từ nay về sau, các ngươi lệ tiền toàn bộ hủy bỏ, huynh đệ của ta Minh Ý nguyên bảo hộ các vị láng giềng an toàn. Bất quá chuyện hôm nay, ta hy vọng không muốn chuyển đi. Hy vọng các vị cho ta Trần Hạo Nam mặt mũi này, không phải trên mặt ta không dễ nhìn. Nói xong cũng không đợi các nhà phản ứng, dẫn người xoay người rời đi, đây là đối Lương Nghệ lấy lòng, nếu bị này mong muốn phái ẩn giang hồ, cũng không để cho người quấy rầy. Đến mức huynh đệ minh người, có hắn dặn dò, tuyệt không tiết lộ hôm nay sự tình, dù sao đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Sau đó phản ứng lại áo đen ngõ hẻm mất tính, vang lên trận trận tiếng kinh hô, không ít người tại vui vẻ sau khi, lại lo lắng trước đó nói lời ác độc đắc tội Lương Nghệ, đội vàng mang theo đồ vật tìm tới ngựa lớn chân. Ngựa lớn chân trực tiếp tự tuyệt, cho thấy chính mình cùng Lương Nghệ không quen, căn bản giúp không được gì, những người này chỉ có thể ảm đạm rời đi. Bọn hắn cũng không dám trực tiếp tìm Lương Nghệ, nội tâm bàng hoàng phía dưới, nhịn không được thầm mắng ngựa lớn chân, nhiều năm như vậy lắng giềng, thậm chí ngay cả điểm này chuyện nhỏ đều không bằng. Trong lúc nhất thời, áo đen ngõ hẻm vô số người lăn lộn khó ngủ, tâm tư khác nhau. Lương Nghệ không quan tâm những chuyện đó, Trần Hạo Nam là người thông minh, đại nhân vật sẽ không chú ý vinh thành điểm này tiểu ba động, coi như một phần bạn có việc, Lương Nghệ cũng có thời gian thong dong rời đi. Sau đó một đêm, Lương Nghệ trong tu luyện đi qua. Chương 147, Mặt Pháp Sinh Cơ chương 147, Mặt Pháp Sinh Cơ Ngũ Hoàng Tử Phủ. Ngũ Hoàng Tử giờ phút này vẻ mặt tâm trầm. Đường đường Hoàng Tử Phủ, lại bị ác đồ trùng kích, phủ khố còn lọt vào cướp bóc, trong đó tổn trữ tinh nguyên viên và khí huyết viên bị cướp sạch hết sạch. Này chút tinh nguyên viên vốn là cung cấp tiên nhân ký danh đệ tử, bây giờ ra chuyện như vậy, lại là trên mặt hoàn toàn không nhịn được. Nguyên lai bởi vì hắn cùng tứ hoàng tử xung đột thăng cấp, tình thế nguy cấp, mới đem Lạn Kha Tẩu chờ hết thảy tiên nhân khách khanh phái đến tiền tuyến, chính mình cũng tự mình ngốc chiến. Tứ hoàng tử cự không thừa nhận làm hết thảy, chẳng biết tại sao, trước đó còn muốn chậm chậm cầu chi Lạn Kha Tẩu đám người, vậy mà biến đến vô cùng táo bạo, tiên nhân khách khanh trực tiếp khai chiến. Cuối cùng hai bên vẫn lạc nhiều vị tiên nhân, Lạn Kha Tẩu đám người này mới thanh tỉnh lại, thế cục mới chậm rãi hòa hoãn. Bất quá tiên nhân tử vong động tĩnh quá lớn, đã không gạt được triều đình, bọn hắn vị kia thánh minh phụ hoàng trực tiếp phái người răn dạy, việc này mới tính có một kết thúc. Có thể chưa kịp hắn trở về, phụ đệ của mình lại bị người trong nhà, có thể nói vô cùng nhục nhã. Đi, nắm phong thư này tự mình giao cho Lữ Bản Sinh trong tay. Đúng, điện hạ. Ngũ hoàng tử phát tiết xong lửa giận sau cũng tỉnh táo lại, lần này khách khanh các tiên nhân biểu hiện có chút kỳ quái, dị vãng bọn hắn có thể không động thủ tuyệt không động thủ, bình thường cũng nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể là lần này, cho dù có tiên nhân ngã xuống, Lạn Kha Tẩu đám người vẫn chiến ý tràn đầy, không có chút nào lùi bước chi ý, chẳng lẽ việc này còn có cái gì kỳ quặc. Nhưng chính vì vậy, trận chiến này tứ hoàng tử ngã xuống 3 tên tiên nhân, phe mình chỉ ngã xuống 1 vị tiên nhân, chiến quả rõ rệt, nếu không phải bị trong nhà, ngũ hoàng tử có thể nói đại thắng mà về. Triều đình trách cứ bất quá là cái bậc thang, chủ yếu là tứ hoàng tử đã sớm ngừng suy nghĩ tay, đang câu sinh làm sao cũng nghĩ không thông, Lạn Kha Tẩu vì sao như thế không để ý toàn cục, lấy mệnh tương bác. Trong đó sợ là phát sinh bổn vương không biết được ngoài ý muốn, đáng tiếc tiên nhân khách khanh cho dù là bổn vương cũng không thể hoàn toàn trưởng khống, cục diện cỡ này, lại là không biết như thế nào phá cục. Ngũ hoàng tử ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cuối cùng trong mắt tinh quang lóe lên, tại trước bàn sách tốc độ cao viết xong một phong thư, người tới. Liêu Đạt Nham vội vàng chạy đến, điện hạ, ngài có gì phân phó? Nắm phong thư này giao cho Từ Đạt Hai, khiến cho hắn phái người đi tứ ca cái kia một chuyến. Đúng. Liêu Đạt Nham tuân mệnh rời đi. Ngũ hoàng tử nhìn bóng đêm tràn ngập, nghĩ thầm, tứ ca, chắc hẳn ngươi cũng không muốn đánh, không bằng cùng một chỗ hợp tác nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dùng cái này cũng có thể thăm dò tứ ca đến cùng là lập trường gì. Ngũ hoàng tử sân sau, tiên nhân khách khanh trụ sở lúc này Lạn Kha Tẩu tinh thần sáng láng, rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến, tiêu hao tự thân linh lực, nhưng hắn cũng không có ảo não, ngược lại tràn ngập đấu trí. Mặt pháp thời đại lại còn có một chút hy vọng sống. Nguyên lai Lạn Kha Tẩu thấy Từ Đạt Khai đưa tới Lương Nghệ cưỡi xe ngựa, ngay từ đầu cũng không có quá để ý, dù sao mặt pháp phía dưới, linh khí tán loạn, này lưu lại khí tức chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thật không nghĩ đến, 3 ngày đi qua, linh khí lưu lại hoàn toàn chính xác tại hao tổn, thế nhưng tán loạn tốc độ lại như mặt pháp trước đó, đây quả thực vi phạm với mặt pháp pháp tắc, sao có thể không cho người rung động. Trong đó khí tức hôn tạp có cùng loại võ đạo linh vận khí tức, cực kỳ giống lúc trước Phí Lương Tiên Tiên đột phá võ thánh cảnh, đây thật ra là lúc ấy Lương Nghệ đập tan xe ngựa lúc, vô ý thức bắt chước võ đạo thủ pháp. Vốn định dùng linh khí lừa dối Lạn Kha Tẩu đám người, lại không nghĩ rằng nhường Lạn Kha Tẩu triệt để hiểu sai. Chẳng lẽ võ đạo là mạt pháp phía dưới một chút hy vọng sống lời giải thích đích thật là thật? Có thể là 10 năm này bọn hắn bất kể thế nào thí nghiệm, bây giờ võ đạo căn bản không ảnh hưởng tới tiên đạo tu hành, bởi vì nó thật sự là quá yếu. Khí huyết hoàn chờ đan dược nghiên cứu, kỳ thật bất quá là bọn hắn tuyệt vọng hạ vùng vây dây chết, tạm an ủi bản thân, bọn hắn tiêu vong tội không tại mình, mà là thiên thời. Chẳng lẽ Nghiễm Mạc Tử phát hiện cái gì có khả năng dung hợp võ đạo giảm bớt linh khí tán loạn bí mật? Chính vì vậy, hắn có thể thiết kế sát hại Thanh Trần Tử. Tại đấu trí tràn đầy sau khi, Lạn Kha Tẩu không kịp chờ đợi muốn tìm đến Nghĩa Mạc Tử, cũng có chút ảo não chính mình lúc trước không có cẩn thận đề ra nghi vấn Lương Nghệ, có hay không không để ý đến cái nào chi tiết. Hắn trước đây thôi diễn Lương Nghệ tình huống, cũng là đồng dạng tối tăm khó hiểu, căn bản cũng không biết lúc này Lương Nghệ sống hay chết, việc này không khỏi càng ngày càng khó bề phân biệt. Lạn Kha Tẩu cũng không có nắm bí mật này nói cho những người khác ý nghĩ, chẳng qua là hắn nhường chính mình hậu bối liều mạng dò xét tứ hoàng tử bên kia tu tiên giả tình hình gần đây, dùng cái này nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Hắn không dám sử dụng thiên cơ phù dò xét Nghĩa Mạc Tử tung tích, bởi vì hắn không dám sử dụng quá nhiều linh lực, không phải linh lực tán loạn, vạn sự đều yên. Lương Nghệ cũng không biết lúc trước cái kia một cuốn học Nghĩa Mạc Tử, nắm mình cùng Nghĩa Mạc Tử cái này đạo hiệu liên lụy, ngược lại nhiễu loạn thiên cơ. Này nếu không phải mạt pháp thời đại, chỉ sợ hắn đã sớm bại lộ. Chính là bởi vì Lạn Kha Tẩu hiểu sai, cho nên trước đó cùng tứ hoàng tử tranh chấp mới toàn lực ra tay, đến mức tu tiên giả ngã xuống, có thể thử dò xét, kết quả lại là khiến cho hắn xác nhận tứ hoàng tử giống như hoàn toàn chính xác không biết Nghĩa Mạc Tử hạ lạc. Xem ra muốn tìm đến Nghĩa Mạc Tử lại là khó khăn, thật chẳng lẽ muốn cùng Đan Khâu Sinh những người kia hợp tác? Không được, chờ một chút, tình huống còn chưa tới cái kia mức độ. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Lạng Kha Tẩu chuẩn bị bí mật tìm kiếm Nghĩa Mạc Tử. Lúc này hậu bối hồi báo ngũ hoàng tử khố phòng tinh nguyên viên bị trộm, ký danh đệ tử đoạn cung cấp. Lạng Kha Tẩu nghe được này nhướng mày, tiếp tục luyện chế tinh nguyên viên, các ngươi vất vả một chút, cái này liên quan đến chúng ta kế hoạch trăm năm, không thể chặt đứt đường lui. Đúng, lão tổ. Võ đạo thí nghiệm chi lộ không thể đoạn, nếu hư hư thực thực thấy được mạt pháp một chút hy vọng sống, vậy dĩ nhiên muốn làm tốt chu đáo chuẩn bị, tuyệt không thể bỏ lỡ cơ duyên. Lương Nghệ không biết ngũ hoàng tử bên kia phát sinh biến cố, chẳng qua là khoan thai hưởng thụ tại Vĩnh Thành sinh hoạt, tu luyện, nhà bơi, tăng chặt có độ. Áo đen ngõ hẻm bây giờ càng ngày càng yên ổn, ngay từ đầu láng giềng bách tính còn lo lắng đắc tội Lương Nghệ, có thể hay không lọt vào trả thù. Nhưng mấy ngày trôi qua hết thể như thường, bọn hắn cũng dần dần yên lòng. Áo đen phía ngoài hẻm trật tự có huynh đệ mình chào hỏi, càng ngày càng yên ổn, cũng là ngựa lớn chân một nhà cùng Lương Nghệ càng ngày càng quen thuộc. Ngày nay mặt trời xuống núi, ngựa lớn chân lần nữa gõ vang Lương Nghệ cửa lớn. Đại, Lớn Sơn huynh đệ, trước mặt trà lâu thuê ta làm người hầu bàn, 1 tháng 6 tiền bạc, ngài nhìn ta có thể hay không đi làm? Ngựa lớn chân có tự mình hiểu lấy, biết đối phương cử động lần này không là bởi vì chính mình, mà là muốn định nọt Lương Nghệ, hắn muốn nên cự tuyệt, có thể là ai không nhớ nhà bên trong qua ngày tốt lành đâu. Lúc này mới tại người vợ theo đề nghị, hỏi trước một chút Lương Nghệ ý kiến, nếu như Lương Nghệ cảm thấy không ổn, vậy liền cự tuyệt, tiếp tục làm công nhân bốc vác nhu sinh. Lương Nghệ cũng hiểu rõ đây là cái gì tình huống, xem ra huynh đệ mình đang biến tướng lấy tốt chính mình, đây bất quá là tiện tay việc nhỏ, Lương Nghệ cũng không thèm để ý. Mã đại ca nếu là cảm thấy công việc không sai, cứ việc đi làm, dù sao có thể có cái cuộc sống an ổn, ai không muốn đâu. Thật sao? Ngựa lớn chân một mặt vui mừng, Lương Nghệ gật gật đầu, ngựa lớn chân lúc này mới vui mừng hớn hở rời đi, nếu không phải sắc trời đã tối, hắn hiện tại liền muốn đi trà lâu đáp ứng việc phải làm. Đêm đó ngựa lớn chân người vợ biết được kết quả về sau, hiếm thấy nhiều thả chất béo, nằm dưới mái hiên thịt khô cắt nhất đoạn, nhị nha ăn đến say xương ngon lành, một nhà ba người, tiếng cười cười nói nói. Lương Nghệ cảm giác được tất cả những thứ này, không tự giác nết lên khoe miệng, bình thường thỏa mãn, gì không phải là một niềm hạnh phúc đâu. Màn đêm buông xuống, tính toán tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ ra cửa. Đám láng giềng nhìn thấy liền đội vàng hành lễ vân an, Lương Nghệ gật đầu ra hiệu, cũng không có biểu hiện được quá mức thân cận. Bây giờ như là đã là ẩn cư cao thủ vậy liền không cần trang quá mức, hắn trực tiếp đi góc đường tiệm mì, ăn một tô mì, chuẩn bị đi trở về. Đi qua trà lâu lúc, thấy ngựa lớn chân có chút vụng về chào hỏi khách cửa, nhưng trưởng quý lại hết sức tha thứ, xem đến nơi này, Lương Nghệ liền vào trà lâu uống ấm trà. Khách quan, Lớn Sơn huynh đệ, ngươi tới rồi. Ngựa lớn chân có chút chất phác, phản ứng lại sau đội vàng chào hỏi hắn ngồi xuống, Lớn Sơn huynh đệ, ngài muốn uống gì trà? Ngươi nhìn xem bên trên liền tốt. Được rồi. Ngựa lớn chân tiến vào sân sau, trưởng quý lập tức tới, phân phó lên tốt nhất trà, hắn không dám lên trước quấy rầy, vẫn là để ngựa lớn chân ở một bên hầu hạ. Đợi chút nữa ngươi không cần chiếu cố khách nhân khác, liền chào hỏi tốt vị này là được. Biết, trưởng quý. Ngựa lớn chân cũng không có giả ngu, biết trưởng quý chiêu tự mình làm người hầu bàn là vì cái gì, hai người ăn ý phối hợp, ở chung không sai. Lương Nghệ đối với cái này cũng không để ý, uống trà, an điểm tâm, thỉnh thoảng cùng ngựa lớn chân nói chuyện phiếm một đôi lời. Đúng lúc này, Lương Nghệ thần sắc khẽ giật mình. Điền Vân phủ Phú Ninh thành Vũ Hoa lâu bị đạo phỉ hủy diệt. Đây không phải tứ hoàng tử cứ điểm sao? Thế nào tên phỉ đồ có thực lực mạnh như vậy? Chương 148, bố võ mối nguy. Chương 148, bố võ mối nguy. Tứ hoàng tử gần nhất tâm tình rất kém cỏi. Đoạn thời gian trước ngũ hoàng tử bên kia giống như bị điền, một hơi thủ tiêu chính mình ba vị tiên nhân khách khanh, biệt khuất nhất chính là chính mình rõ ràng ăn phải cái lô bốn, vẫn còn đến đón lấy đối phương đưa tới hỏa giải tín hiệu. Không phải thật muốn vạch mặt đánh nhau chết sống, nhường các minh đệ khác ngư ông đắc lợi. Nay mười mấy năm qua, bọn hắn những hoàng tử này đã sớm nhận rõ hiện thực, bọn hắn vô pháp đạp vào con đường tu tiên, hiện tại tranh đơn giản liền là cái kia tờ chí cao vô thượng long ỷ. Hắn thật vất vả tỉnh táo lại, chuẩn bị nuốt xuống một hơi này, ai ngờ vừa phái khách khanh đi tương nam phủ hòa đàm, chính mình sân sau liền bốc cháy. Phú Ninh thành Vũ Hoa lâu là hắn tại Quế Ninh phủ bố cục trọng yếu cứ điểm, năm đó thiết binh cốc có thể thuận lợi rèn đúc vũ khí, Vũ Hoa lâu tình báo không thể bỏ qua công lao. Có thể ai có thể nghĩ tới, như thế địa phương trọng yếu thế mà trong vòng một đêm liền không có, càng mất mặt là tin tức vẫn là theo quá khứ thương gia nơi đó truyền đến, chính mình thế mà hậu chi hậu giác. Tứ hoàng tử lập tức phái ra tiên nhân khách khanh đi điều tra, này tra một cái, tu tiên giả thật đúng là phát hiện kỳ quặc, Vũ Hoa lâu trong phế tích tìm tới một phong thư, phía trên thế mà còn lưu lại linh lực ba động. Có thể phong thư này là hơn một năm trước lưu lại, linh lực khí tức đến nay chưa tán. Phụ trách điều tra tu tiên giả không tiếc hao phí linh lực, đi suốt đêm trở về hướng Đan Khâu Sinh hồi báo. Đan Khâu Sinh sau khi nghe xong căn bản không tin, tự mình chạy một chuyến Vũ Hoa lâu, lặp đi lặp lại xác minh sau mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Cái này sao có thể? Bây giờ là mạt pháp thời đại, tu tiên giả linh lực trong cơ thể đều đang không ngừng sói mòn. Nếu không phải tiền bối đại năng tiên kiêu nhóm hợp lực sáng chế liễm tức quyết, bọn hắn những tán tu này đã sớm biến thành phàm nhân rồi. Trước đó Lạn Kha Tẩu lão gia hỏa kia nói Thanh Trần Tử chết cùng Nghĩa Mạc Tử có quan hệ, hắn căn bản không tin, bởi vì hắn sớm đã dùng tiền cơ phủ suy tính qua, Nghĩa Mạc Tử đã chết. Có thể là Lạn Kha Tẩu bọn hắn lúc trước loại kia liều mạng tư thế, không giống giả mạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực hết sức khả nghi. Đan Câu Sinh tại chỗ lấy ra tiền cơ phủ, lần nữa thôi diễn Nghĩa Mạc Tử nhân quả, kết quả thiên cơ một mảnh hỗn độn, tối tăm khó bê cùng trước đó suy tính kết quả hoàn toàn khác biệt. Biến số. Mặt pháp thời đại thế mà xuất hiện lớn như vậy biến số. Nhanh. Nắm hai năm này chỗ có dị thường sự kiện đều sửa sang lại, lập tức. Đan Câu sinh tâm loạn như ma, cảm giác mình phải đi một chuyến Tương Nam phủ, làm rõ ràng Lạn Kha tẩu đến cùng phát hiện tình huống gì. Tương Nam phủ bên này, Vũ hoàng tử vừa lấy được Lữ Bản Sinh hồi âm, tâm tình đang tốt, Lữ Bản Sinh mỗi lần xuất thủ, nhường Bạch Liên giáo cùng Điền Vân phủ lẫn nhau tiêu hao, hai bên đều tổn thất không nhỏ, cuối cùng khiến cho hắn mở miệng ác khí. Sau đó chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, nhưng hắn không nghĩ tới, mới qua hai ngày, liền nhận được tin tức, tứ hoàng tử phái Đan Câu Sinh đi sứ Tương Nam phủ. Đan Câu Sinh, còn chỉ tên muốn gặp Lạn Kha tẩu. Tình huống này hoàn toàn vượt quá Ngũ hoàng tử dự kiến, hắn mau đem Lạn Kha tẩu chờ khách khanh mời đến thương nghị, nhưng đại gia ý kiến không đồng đều, thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả. Không bằng dùng bất biến ứng và biến, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Tốt, có chư vị khách khanh tại, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể chơi ra trò gian gì. Vũ hoàng tử mặt ngoài buông lỏng, sau lưng lại tăng cường đề phòng, không nghĩ tới mới hai ngày nữa, Đan Khâu Sinh liền đã tới Tương Nam phủ thành, mà lại một thoáng ngựa liền trực tiếp đi tìm Lạn Kha tẩu. Lạn Kha tẩu tiếp vào tin tức, cân nhắc một lát, tuyển một lầu uống trà nhã gian gặp mặt. Hai bên đều hết sức ăn ý không mang tùy tùng, tỏ vẻ thành ý, nhưng Đan Câu Sinh đi thẳng vào vấn đề câu nói đầu tiên, liền để Lạn Kha tẩu ngây ngẩn cả người. "Đạo huynh, ngươi có phải hay không phát hiện Nghiễm Mạc tử bí mật gì, cho nên trước đó mới không tiếc đại giới muốn tìm tới hắn?" Lạn Kha tẩu nghe vậy trong lòng rung mạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Ta không rõ đạo huynh đang nói cái gì." Đan Câu Sinh cùng Lạn Kha tẩu quen biết gần trăm năm, xem xét hắn phản ứng này liền hiểu, trước mắt tình huống này, chỉ dựa vào phe mình đơn đả độc đấu là không được, đến như năm đó hợp tác luyện chế khí huyết hoàn lúc như thế hợp lại mới được. Hắn trực tiếp xuất ra Vũ Hoa lâu cái kia phong mang theo linh lực ba động tin, "Đạo huynh, đây là thành ý của ta. Phong thư này là hơn một năm trước xuất hiện. Nghiễm Mạc tử sau khi mất tích, ta trước tiên dùng thiên cơ phủ thôi diễn, kết quả biểu hiện hắn đã chết, có thể hiện tại lại tính, thiên cơ lại hoàn toàn mơ hồ, căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Ta đã khống chế sư phụ của hắn Vân Giật tử, người cũng dẫn tới Tương Nam phủ, này chính là ta hiện tại thành ý." Lạn Kha tẩu nghe vậy khẽ giật mình, cảm nhận được phong thư bên trên như ẩn như hiện linh lực ba động về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đan Câu Sinh, đối phương khẽ gật đầu. Đan Câu Sinh nắm nói được mức này, thành ý đã rất đủ, nếu như hắn thật biết Nghiễm Mạc tử hạ lạc, căn bản không cần thiết dạng này. Lạn Kha tẩu tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đứng dậy, mang theo Đan Câu Sinh đến hoàng tử phủ sân sau, chỉ một cô tan ra thành từng mảnh xe ngựa, "Ngươi xem một chút cái này." Tiếp lấy hắn nói ra suy đoán của chính mình, Thanh Trần tử là luyện khí 7 tầng, trước khi chết Nghiễm Mạc tử xuất hiện qua, một cái luyện khí 4 tầng có thể vượt cấp đánh giết luyện khí 7 tầng, chỉ có một khả năng, Nghiễm Mạc tử dung hợp võ đạo, linh lực dồi dào, bằng không tuyệt đối không thể làm đến. Lưu lại linh lực khí tức liền là chứng cứ rõ ràng. Lương Nghệ tuyệt đối nghĩ không ra lúc trước Ngụy Trang võ giả sẽ lưu lại lớn như vậy phiền toái. Nếu quyết định hợp tác, hai người đều không còn bảo lưu, nắm riêng phần mình nắm giữ tình huống dị thường một đối chiếu một cái, tất cả manh mối cuối cùng đều chỉ hướng hơn một năm trước. Ung Thành, An Định Tự, còn có cái kia nộ đạp lôi đỉnh tu tiên đại năng. Bọn hắn những tán tu này nhập thế hơn 10 năm, cơ hội không ai ngã xuống, đều tại vì mặt pháp thời đại làm chuẩn bị, nhưng chính là theo hơn một năm trước bắt đầu, tu tiên giả liên tục xảy ra chuyện. Nhất định phải tra rõ ràng ở trong đó đến cùng có bí mật gì. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được xúc động, bọn hắn cảm giác chân tướng đã gần trong gang tấc. Ta sẽ phái người đi Lý gia điều tra, lúc trước Quế Ninh phủ cơ bản tại Lý gia trưởng không phía dưới bên kia hẳn là còn có manh mối. Tốt, ta phái người đi kinh thành, Quế Ninh phủ tiền nhiệm phủ Tôn Chu Đình Hán từ nhiệm về kinh, chỗ của hắn nói không chừng cũng biết chút gì. Đến mức Quế Ninh phủ bên kia, trước không muốn đánh rắn động cỏ, phái mật thám lặng lẽ vào thành, Lữ Bản Sinh không phải đèn đã cạn dầu, hiện tại chúng ta còn muốn cùng Ngũ hoàng tử hợp tác, không thể lại thêm chuyện. Cứ như vậy, chúng ta kế hoạch lúc trước có khả năng tăng nhanh, nhất định phải nhường thế tục loạn dâng lên. Võ đạo tu luyện, không tại giữa sinh tử đột phá, sẽ rất khó có thành tựu. Phí Lương trước đây có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, thành là võ thánh, đều là bị buộc đến tuyệt cảnh sau mới phá rồi lại lập thành công. Không sai, ta đây cũng sẽ khuyên tứ hoàng tử bắt trước đạo hình, dùng tiên nhân ký danh đệ tử làm mồi dụ, thôi động võ đạo phát triển. Bạch Liên giáo bên kia cũng có thể lại cho điểm ngon ngọt, dân gian tầng dưới chốt nhân khẩu cơ số lớn nhất, để cho bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, cuối cùng thắng được mới thật sự là thiên tài. Tốt, ta dùng tiên đạo thể, cùng đạo huynh chân thành hợp tác, tuyệt không hài lòng, như làm trái lưng, linh lực tán loạn, thân tử đạo tiêu. Hai người lúc này lập xuống thiên đạo thể ngôn, ước định tin tức cùng hưởng, tại mạt pháp thời đại lập xuống này loại thể độc, ai cũng không dám vi phạm. Vũ hoàng tử không biết Lạn Kha tẩu cùng Đan Câu Sinh nói chuyện cái gì, Đan Câu Sinh cùng ngày liền quay trở về Điền Vân phủ, lưu lại Vân Giật tử, để bày tỏ thành ý, bắt đầu toàn lực truy xét chân tướng. Vĩnh Hành, Lương Nghệ đối Lạn Kha tẩu hợp tác với Đan Câu Sinh không biết chút nào, hắn hiện tại tháng ngày trôi qua hết sức thoải mái, tâm tình buông lỏng phía dưới, tu luyện đều thông thuận không ít. Vũ Hoa lâu bị hủy sự tình đã sớm không hề để tâm, nếu mình đã cách xa nơi thị phi, hiện tại chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, không có qua mấy ngày, Vĩnh Thành quan phủ đột nhiên gián thiết báo cáo, phàm là cựu phẩm trở lên võ giả đều có thể nhận lấy phụ cấp xuất phát đi phủ thành, cạnh tranh trở thành tiên nhân ký danh đệ tử. Mà lại lần này điều kiện nới lỏng càng tùng, tin tức này làm cho cả thành nhỏ võ giả triệt để sôi trào, không ít người cùng ngày liền thu thập hành lý, nếm thử đi phủ nhà, thật nhận lấy đến phụ cấp. Trong lúc nhất thời, ra khỏi thành người, nối liền không dứt. Lương Nghệ nhận được tin tức thời điểm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người tu tiên này đến cùng muốn làm gì? Chương 149, loạn lên chương 149, loạn lên Vĩnh Thành. Lương Nghệ không có đi gom góp cái kia náo nhiệt, hắn cẩn thận quan sát đến quan phủ động tĩnh, phát hiện bọn hắn chẳng qua là cổ vũ võ giả chủ động xin, cũng không có ép buộc võ giả đăng ký, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mình không chủ động tham dự, việc này liền không có quan hệ gì với hắn, bất quá hắn vẫn là quyết định chú ý cẩn thận một chút, dùng phòng ngừa bản nhất. Ngay tại Lương Nghệ hạ quyết tâm không lẫn vào lúc, Trần Hạo Nam lại chủ động tìm tới cửa, một mặt cung kính đứng ở ngoài cửa. Trần Hạo Nam xác thực rất biết là người, trong khoảng thời gian này áo đen ngõ hẻm có thể như thế an bình, may mắn mà có sắp xếp của hắn, Lương Nghệ cũng bởi vậy không có bị quấy rầy, trôi qua cực kỳ dễ chịu. "Chuyện gì?" Lương Nghệ ngữ khí lãnh đạo. Trần Hạo Nam lại không để ý chút nào, vẫn như cũ cung cung kính kính, "Tiền bối, phủ thành có tiên nhân tại tuyển nhận ký danh đệ tử, không biết ngài có hứng thú hay không?" Trần Hạo Nam tại Vĩnh Thành tính cái nhân vật, nhưng ở Tương Nam phủ phủ thành liền thường thường không có gì lạ, hắn đối tiên nhân ký danh đệ tử mặc dù thèm nhỏ dãi, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn cái tuổi này liền tiên thiên cảnh giới đều vô vọng, làm sao có thể được tuyển chọn? Có thể tại Vĩnh Thành đứng vững gót chân, chính là bởi vì hắn hiểu được xem xét thời thế. "Không hứng thú, còn có việc khác sao?" "A, không có." Trần Hạo Nam vốn là tới lấy lòng, nghĩ kết một thiện duyên, hắn thấy, chỉ cần thành tiên nhân ký danh đệ tử, mặc kệ trước đó phạm qua chuyện gì, đều không ai dám truy cứu, không nghĩ tới Lương Nghệ vậy mà hoàn toàn không có hứng thú. Sau đó mà Lương Nghệ không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp đóng cửa lại, Trần Hạo Nam vẫn như cũ cung cung kính kính rời đi, không dám có chút bất kính. Lần này không có thể làm cho Lương Nghệ nhờ ơn mặc dù tiếc nuối, nhưng Trần Hạo Nam cảm thấy đây cũng là một con đường đi, giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, chỉ cần mình thành ý đầy đủ, đối phương chưa hẳn không thể trở thành chính mình trợ lực. Trước đó an bài ngựa lớn chân tiến vào trà lâu liền là hắn thăm dò, kết quả đã chứng minh vị tiền bối này là trọng tình nghĩa người. Có đôi khi cáo mượn oai hùng cũng có thể trở thành át chủ bài, ai nói nhất định phải người tự mình ra tay. Lương Nghệ đối Trần Hạo Nam tâm tư rõ rõ ràng ràng, hắn cũng không ghét người thông minh lợi dụng hết thể có thể dùng tài nguyên, chỉ cần không mang đến cho hắn phiền toái là được. Trần Hạo Nam hành động, quả thật làm cho hắn tại áo đen ngõ hẻm trôi qua hết sức thư thái bất quá, Lương Nghệ hảo tâm tình không có kéo dài bao lâu. Ngày này hắn tại Vĩnh Thành thành hoàng miếu phát hiện hư hư thực thực người của Bạch Liên giáo, tựa hồ tại mở đường. Không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm tới An Bình thành nhỏ, lại bị Bạch Liên giáo để mắt tới. Tầng dưới chốt bách tính không có nhiều người có thể ngăn cản Bạch Liên giáo giáo nghĩa, dù sao người nào không hướng tới thiên hạ đại đồng cuộc sống tốt đẹp. Bất quá chỉ cần không có tu tiên giả nhúng tay, chính mình tạm thời vẫn tính an toàn, dù sao địa phương khác nguy hiểm hơn, Lương Nghệ cũng không phải thói quen màn trời chiếu đất người, quyết định trước quan sát một thoáng, manh mối không đúng liền lập tức rời đi. Lúc này, Điền Vân, Quế Yên Tĩnh, Thương Nam ba phủ thế gia đại tộc bảng chi tử đệ dồn dập xuất động, tại khí huyết hoàn phủ cấp bối cảnh dưới, chừng 20 tuổi võ đạo cửu phẩm đã nhìn mãi quần mắt. Này chút bảng chi tử đệ không nhận chủ mạch được coi trọng, bây giờ có trở thành tiên nhân ký danh đệ tử cơ hội, làm sao có thể không liệu một phát. Một phần bạn thành công đâu. Bởi vậy Quế Linh phủ con em thế gia trước tiên chạy tới Tương Nam phủ, dù sao lữ bản sinh tọa trấn nơi đó, Quế Linh phủ đã ngầm thừa nhận trở thành ngũ hoàng tử phạm vi thế lực. Thế gia đại tộc đều hiểu được khai chi tán diệp đạo lý, đối với cái này cũng tích cực duy trì, mặc dù nhất thời gia tộc sự vụ có chút đình trệ, nhưng so sánh tương lai thì lợi, bọn hắn hiểu được lấy hay bỏ. Trong lúc nhất thời trên đường võ giả tụ tập, Tương Nam phủ triệt để náo nhiệt lên. Ngũ hoàng tử nguyên bản không thái lý hiểu Lạn Kha tẩu cực lực thuyết phục mở rộng ký danh đệ tử phạm vi dụ ý, bây giờ lại có anh hùng thiên hạ vào hết lưới của ta hăng hái. Vì biểu hiện ra chính mình thực lực, Tương Nam phủ từ trên xuống dưới, đối ven đường võ giả ăn ngủ chiều ứng đến từng ly từng tí. Điền Vân phủ tình huống cũng gần như, nhờ có trước đó khí huyết hoàn đã ở Đại Tấn Vương triều toàn diện trải rộng ra, bằng không lấy ở đâu nhiều như vậy võ đạo cửu phẩm cao thủ. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền tiên thiên tông sư số lượng liền tăng lên một thành trở lên. Bất quá tại đây mảnh phồn bình phía dưới, cũng không phải không có phiền toái, võ giả ở giữa vốn là khoái y ân cửu. Có chút mối hận cũ võ giả hoàn ra ngõ hẹp, vừa thấy mặt liền động thủ, náo ra không ít sự cố. Cũng may ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử sớm có đoán trước, ngay từ đầu liền chấn áp thô bạo, giết gà dọa khỉ, miễn cưỡng duy trì trật tự. Nhưng liền dưới loại tình huống này, lữ bản sinh thu đến Bạch Liên giáo ám tử tin tức về sau, lại nhịn không được nhíu mày. Bạch Liên giáo thấy thế gia đại tộc ưu tú tử đệ dồn dập đi tới Tương Nam phủ, bắt đầu dục dịch, nhu tính khởi sự, suy yếu đối phương, tăng cường phe mình thực lực, lữ bản sinh trước tiên đem trên tình huống báo Tương Nam phủ. Hắn tại Quế Linh phủ Bạch Liên giáo bên trong nằm vùng ám tử mặc dù đã ngồi ở vị trí cao, thế nhưng này loại quy mô lớn hành động bên trong có thể có tác dụng có hạn, chỉ có thể truyền lại tin tức, tranh thủ nội ứng ngoại hợp. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Lữ bản sinh kỳ thật không thái lý hiểu tiên nhân khách khanh làm tình cảnh lớn như vậy ý nghĩa, dạng này trợ giúp võ giả đối bọn hắn tới nói cũng không có có chỗ tốt gì. Nhưng Lạn Kha tẩu dùng tăng cường ngũ hoàng tử thực lực làm lý do lấp liếm cho qua, lữ bản sinh tìm không thấy chứng cứ, chỉ có thể nắm nghi vấn đề ở trong lòng. Trước đó hướng ngũ hoàng tử hồi báo lúc, cái đề tài này cũng là qua loa mang qua. Ngũ hoàng tử thu đến lữ bản sinh tin sau cũng rất xem trọng, Bạch Liên giáo tự đại tấn kiến triều đến nay vẫn tồn tại, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Qua nhiều năm như vậy, triều đình chưa bao giờ dừng lại thẩm thấu đối phương, bây giờ cũng tính có chút kết quả, nhưng thủy chung không thể đánh vào thượng tầng. Hắn trước tiên tìm tới Lạng Kha tẩu chờ khách hành, nắm lữ bản sinh hồi báo tình huống lấy ra thảo luận, biểu đạt đối phía dưới thành trì an nguy lo lắng. Điện hạ, đây thật ra là chuyện tốt. Lạng Kha tẩu thong dong đáp lại, nếu như không loạn, điện hạ làm sao có thể ủng bình tự trọng? Bản này ngay tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Đây chỉ là nhường điện hạ phát triển thực lực trọng yếu một khâu, bây giờ khí huyết hoàn toàn diện trải rộng ra, tinh nguyên viên lại nắm giữ tại trong tay chúng ta, hai phủ chỗ nơi tay, điện hạ dưới trướng thực lực sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Có đôi khi, loạn dâng lên mới là ngài cơ hội, tứ hoàng tử sớm có tâm làm loạn, điện hạ cũng đã sớm góp nhặt chứng cứ. Chờ đến điện hạ đại thế đã thành thời điểm, điện lớn hạ có thể tiền trạm hậu tấu, đã bình ổn phản chi công, tay cầm ba phủ chỗ, đến lúc đó còn có cái gì thật lo lắng cho. Đến mức tứ hoàng tử bên người tiên nhân khách khanh, điện hạ càng không cần phải lo lắng, đang câu sinh đã cùng bần đạo đạt thành hợp tác, tứ hoàng tử không triển vọng, bọn hắn cũng có ý điện hạ, bằng không bọn hắn làm sao lại đi theo chúng ta cùng một chỗ tuyển nhận ký danh đệ tử. Vũ hoàng tử càng nghe con mắt càng sáng. Xác thực, quá bình tĩnh ngược lại không phải là chuyện tốt, chỉ có loạn dâng lên, chính mình dùng trấn áp một phương chi công, triều đình mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, ngược lại muốn dựa vào chính mình. Vậy liền xin nhờ các vị khách khanh. Vũ hoàng tử căn bản không có cân nhắc bình dân bách tính tại náo động bên trong sẽ như gì, trong mắt hắn, bất quá là chút dân đen, là không nổi cái gì sóng lớn. Mà lại có tiên nhân tại, Bạch Liên giáo cho dù khởi sự, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Vũ hoàng tử lúc này hồi âm cho Lữ Bản Sinh, Lữ Bản Sinh cảm thấy kế hoạch này quá mức mạo hiểm, nhưng cũng không cách nào phản bác, nếu chiến lược đã định, hắn chỉ có thể phối hợp. Bằng không trên dưới không đồng lòng, chỉ có thất bại một đường, hắn hiện tại cần phải làm là bảo trì cùng ám tử liên hệ, tận lực khống chế Bạch Liên giáo tạo thành phá hư. Lúc này Lương Nghệ tại Vĩnh Thành nhịn không được thở dài. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vĩnh Thành Bạch Liên giáo phân đà liền chính thức thành lập, mặc dù bây giờ nhân thủ không nhiều, thế nhưng đã hơi có quy mô. Lương Nghệ đã bắt đầu cân nhắc lúc nào rời đi Vĩnh Thành, nhưng tiếp xuống tin tức làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ba phủ chỗ, đột nhiên khói lửa khởi. Bạch Liên giáo vậy mà tại không ít thành trì đồng thời khởi sự. Liên tại con em thế gia tề tụ phủ thành tranh đoạt tiên nhân ký danh đệ tử danh ngạch lúc, bọn hắn xem đúng thời cơ, phát động một kích chí mạng. Chương 150, muốn vào kinh đô gặp cố nhân chương 150, muốn vào kinh đô gặp cố nhân Bạch Liên giáo hành động lần này có thể nói mưu đồ đã lâu. Thế gia đại tộc không nghĩ tới Bạch Liên giáo thế tới hung mãnh như vậy, tại khí huyết hoàn phủ cập bối cảnh dưới, bên trong Bạch Liên giáo cao thủ tầng tầng lớp lớp. Càng đáng sợ chính là, nay chút Bạch Liên giáo giáo chúng thấy một lần tình thế bất lợi, liền trực tiếp dùng bạo thể hoàn, sắp chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, đơn giản điên cuồng chí cực. Thế gia đại tộc vốn là mới ra đi một nhóm hào thủ, hữu tâm tính vô tâm, trong lúc nhất thời bị đánh đến trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Mà đại tộc khố phòng vẫn như cũng là Bạch Liên giáo hàng đầu mục tiêu, khí huyết hoàn, bạo thể hoàn, hoàng kim tế nhuyễn đều bị cướp sạch hết sạch. Một chút thực lực yếu kém thành nhỏ, càng bị Bạch Liên giáo chúng trực tiếp chiếm lĩnh, tình cảnh ý hệt năm đó Phí Đồ Sinh tiến đánh Liễu Thành. Trong lúc nhất thời, Điền Vân, Quế Yên Tĩnh, Tương Nam ba phủ cầu viện tin như tuyết rơi bay về phía phủ thành, đối với cái này phủ nha chỉ có một cái hồi phủ, án binh bất động, an tâm chớ đổi. Tại đây mảnh dung chuyển bên trong, Điền Vân phủ cùng Tương Nam phủ tiên nhân ký danh đệ tử tuyển bạt nhưng như cũ khí thế ngất trời, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa, tham dự tuyển bạt người căn bản không biết chính mình sân sau đã bốc cháy. Lạc Kha Tẩu cùng Đan Khâu Sinh một mực bảo trì liên lạc, đối hiện trạng phi thường hài lòng, võ giả không trải qua liều mạng tranh đấu, làm sao có thể tiến bộ. Đáng tiếc Nghiễm Mạc Tử đến nay không có tin tức, bọn hắn chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào võ giả trên thân, dù sao hàng mẫu số lượng càng nhiều, bọn hắn nghiên cứu ra chân tướng khả năng lại càng lớn. Mặt pháp thời đại một chút hy vọng sống, nhất định phải tóm chặt lấy. Vĩnh Thành. Lương Nghệ vô tâm để ý tới ba phủ náo động, nhưng Bạch Liên giáo tại Vĩnh Thành chuyển động càng ngày càng tấp nập, cái này khiến hắn rời đi ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ ba phủ Bạch Liên giáo ngông cuồng như thế, nhưng quan phủ thái độ lại có chút mập mờ, càng giống là cố ý dung túng, sợ là muốn nhấc lên càng lớn sóng gió. Lương Nghệ liền bắt đầu cân nhắc nên đi nơi nào. Làm ẩn sĩ màn trời chiếu đất không phải bản ý của hắn, tu tiên cũng có thể hưởng thụ sinh hoạt, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng bây giờ Bạch Liên giáo lợi dụng tất cả mọi dịp, hắn đi qua nhiều như vậy thành trì, cơ hồ đều có Bạch Liên giáo tung tích. Đã như vậy, không bằng đi kinh đô. Dù sao cũng là đại tấn vương triều kinh thành, trừ phi vong quốc, bằng không kinh đô vững như bàn thạch, ở nơi đó làm ông nhà giàu, an tâm tu luyện không thể tốt hơn. Mà lại phí lương cũng xem như chịu hắn liên lụy, đi xem hắn một chút cũng tốt, cũng tính xứng đáng cùng phí đổ sinh ở giữa giao tình. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ không do dự nữa, lúc này thu thập hành trang, gói vô số mỹ thực để vào túi trữ vật, ở trên đường dùng ăn. Chờ đến màn đêm buông xuống về sau, hắn đi một chuyến huynh đệ mình, lưu lại một phong thư, nếu không chào hỏi, ngựa lớn chân thắng ngày chỉ sợ không dễ chịu. Hắn đến làm cho Trần Hạo Nam có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện thay đổi chủ ý, đến mức mặt khác, liền dựa vào ngựa lớn chân chính mình, không phải hắn có thể quản. Xong xuôi những việc này, Lương Nghệ trong đêm ra khỏi thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trần Hạo Nam lúc này đang trong giấc ngủ, thường đông tỉnh lại, đột nhiên phát hiện cái gối một bên nhiều phong thư, giật nảy mình. Xem xong thư về sau, hắn lập tức chạy tới áo đen ngõ hẻm, phát hiện Lương Nghệ người đã đi nhà trống, bất đắc dĩ sau khi quyết định, tại phạm vi năng lực bên trong đối xử tử tế ngựa lớn chân một nhà. Một phần vạn vị tiền bối này lại trở về đây. Bất quá là tiện tay vì đó, cơ hồ không có ảnh hưởng. Không nói Trần Hạo Nam như thế nào quyết định, Lương Nghệ sau khi ra cửa một đường hướng kinh đô mà đi, có thần hành phụ tại thân, tốc độ cực nhanh. Tương Nam phủ cảnh nội, một đường không yên ổn, người chết đói khắp đồng, Bạch Liên giáo khởi sự, chịu khổ vẫn là tầm dưới chốt mắt tính, chịu đủ bình thai nỗi khổ. Lương Nghệ không nghĩ ra Ngũ hoàng tử ý nghĩ, ngoại trừ trên đường vừa lúc mà gặp, hắn âm thầm ra tay đã cứu mấy lần chạy nạn nạn dân, nhưng không có làm sự tình khác, tăng nhanh rời đi Tương Nam phủ bước chân. Hắn chẳng qua là người bình thường, đầu tiên muốn bảo toàn chính mình. Cứ như vậy một đường tiến lên, tiến vào Trung Nguyên địa khu về sau, rối loạn rõ ràng giảm bớt, mặc dù không thể nói đêm không cần đóng cửa, nhưng cũng tính an bình. Lúc này ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, đã bắt đầu mùa đông quý, nông hộ trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, lao nông nhóm trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Đoạn đường này cuối cùng yên ổn, Lương Nghệ không tự giác thả chậm bước chân, một đường khoan thai tiến lên, trung nguyên địa khu cùng tây nam chỗ so sánh phá lệ rõ ràng. Bất quá Lương Nghệ tại Đồ Kinh thành trì y nguyên phát hiện Bạch Liên giáo dấu vết, không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Cái này cũng càng ngày càng kiên định Lương Nghệ ý nghĩ, đại ẩn ẩn tại thành thị, kinh đô mới là nhất ổn định địa phương, trừ phi đại tấn vương quốc, bằng không kinh đô loạn không được. Ngay tại Lương Nghệ tiến vào kinh đô cách đó không xa ký Bắc phủ về sau, đột nhiên thiên hàng tuyết lớn, đây là Lương Nghệ xuyên qua đến nay lần thứ nhất thấy tuyết. Lúc này lộ trình bị ngăn trở, Lương Nghệ nghĩ tìm một chỗ nghỉ chân, vừa lúc phía trước có cái tiểu trấn, hắn liền chuẩn bị ngủ lại đặt chân. Lòng lẹo có độ, không cần thiết không có khổ miễn cưỡng ăn. Lương Nghệ dẫm lên giày nửa tấp tuyết động đi trên đường, đột nhiên xem thấy phía trước trang viên răng đèn kết hoa, hai ngọn đèn lồng đỏ tại tuyết màn bên trong ngất mở nó quang, nguyên lai là một gia đình đang ở xử lý việc vui. Hắn mới xuất hiện ở trước cửa, liền bị cái buộc lên đỏ đai lưng ông nhà giàu, trực tiếp nhiệt tình giữ chặt ống tay áo của hắn. Vị tiên sinh này tới đúng lúc. Lão nhân ra mặt mũi tràn đầy hỉ khí, hoa trọm râu bạc phơ bên trên dính lấy bóng ánh hạt tuyết, không bằng tiến đến uống chén rượu mừng, dính dính hỉ khí, này trời tuyết lớn đi đường, ủ ấm thân thể rồi đi không mượn. Lương Nghệ túi đầu thấy mình thanh sam đã nhiễm tuyết ấn, lại gặp trong viện khách khứa náo động, cảm giác hạ không có bất kỳ cái gì dị thường, nghĩ đến sau khi xuyên việt cũng không có tham gia qua như vậy xưa cũ hữu tục, liền mỉm cười chắp tay, cái kia liền đa tạ lao trưởng ý tốt. Lao trưởng xốc lên giày bông vải màn, nắm Lương Nghệ nên tiến vào chính đường, một cỗ hỗn hợp có mùi rượu cùng lửa than sóng nhiệt trực tiếp đập vào mặt. Trong hành lang mười mấy cái bàn bắt tiên bày tràn đầy, hắn được an bài ở cạnh cửa sổ ghế, chậu than bên trong ken ken rung động tuổi đốt đem đầy phòng sấy khô đến như ngày xuân ấm áp, trên bàn mọi người thấy hắn lạ mắt, thế nhưng đều mang ý cười. Lương Nghệ gật đầu ra hiệu, đột nhiên nghe bên ngoài cái chiêng nao chợt vang, tiếng hoan hô giống như thủy triều dâng lên, tân lương tử đến rồi. Cả sảnh đường khách khứa đồng loạt nhìn về phía cổng, chỉ thấy tuyết quang bên trong, đỉnh đầu điểm đầy châu ngọc kiệu hoa vững vàng rơi xuống đất, tiệu phu nhóm á ra khí trắng cùng đông tuyết giao hòa. Lương Nghệ có chút hiếu kỳ quan sát này thành thân cảnh tượng, lễ quan đã bắt đầu hát lễ, hôm nay thân mang đại hồng hỷ bảo tân lang quan một mặt ý cười, nằm che lại khăn cô dâu tân nương ô bảo. Giữ chặt Lương Nghệ lão trưởng đã mang theo bạn già ngồi xuống chờ đợi người mới kính trà thành lễ, có thể lúc này Lương Nghệ lại không tự kiềm hãm được nhíu mày. Chờ đến phu thê giao bái thời điểm, đột nhiên ngoài cửa một hồi tiếng bước chân vang lên, sau đó một tên tráng hán thô bạo xông vào. Phụ triều đình khâm mệnh, Trần Sĩ Nguyên, ngươi cấu kết Bạch Liên giáo phản lịch sự tình phạm bảo, người tới, bắt lại tất cả mọi người. Lúc này trên bàn rượu mọi người còn không có phản ứng lại, chỉ thấy một đội quan binh thô bạo xông vào, xuất ra lưới đao nhắm ngay tất cả mọi người. Cái kia lão trượng chính là Trần Sĩ Nguyên, lão phu cũng tới qua Kim Loan Điện, đến qua Ngự Yến, bây giờ cáo lao hồi hương, lao thất phu còn không muốn buông tha ta. Ngươi bảng đại long nghĩ muốn lấy lòng lao thất phu, cũng không cần dùng cái tội danh này tới nhục nhã ta. Lúc này Trần Sĩ Nguyên gầy yếu thân thể, lại mang theo uy nghiêm, bàng đại long lại lơ đễnh, trực tiếp cười nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi xem một chút đây là ai. Nói xong thủ hạ đẩy ra một người, Trần Sĩ Nguyên thấy thế sắc mặt đại biến, không còn phòng dòng, bàng đại long càng ngày càng càng rỡ. Đây là con của ngươi Trần Phụ Tiên, trên tay hắn tin ngay tại trên tay của ta, ngươi còn dám chống chế sao? Lúc này Trần Sĩ Nguyên run run rẩy rẩy ngồi xuống, hít sâu một hơi, lão phu ai làm lấy chịu, nơi này khách khứa đều là quê nhà ta phụ lão, cũng không có tham dự ta làm việc, buông tha bọn hắn được chứ? Nay không cần ngươi tới dạy ta, có phải hay không trong sạch chi thân, tiến vào một chuyến lao ngục thẩm vấn một phiên, tự nhiên rõ ràng. Bắt người. Lương Nghệ gật cười, không nghĩ tới nhất thời hứng khởi, vậy mà cuốn vào bực này tai họa, bất quá lúc này lại không dễ đi, bởi vì có cố nhân đến. Lúc này Trần Sĩ Nguyên thành thân nhi tử đột nhiên nổi lên, trực chỉ bàng đại long. Mau trốn. Ta ngăn chặn bọn hắn. Sau một khắc, tân lang quan dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, chỉ nghe bàng đại long cười lạnh một tiếng, không quan trọng cửu phẩm, cũng dám càng rỡ. Bàng đại long tiên tiên chân khí, tùy ý bùng nổ. Nhưng vào lúc này, bàng đại long đột nhiên biến sắc, lui ra phía sau một bước. Sau đó một đạo thân ảnh, áo bào trắng đeo kiếm, không nhanh không chậm đi vào trong phòng, không phải đã lâu không gặp Phí Đồ Sinh còn có thể là ai. Chương 151, sát tiên cứu người chương 151, sát tiên cứu người quân tử kiếm, Phí Đồ Sinh. Bàng đại long chậm rãi mở miệng, Trần Sĩ Nguyên, bây giờ liền phản địch Phí Đồ Sinh đều tới, ngươi còn dám nói chính mình không phải Bạch Liên giáo phản địch. Trần Sĩ Nguyên nhất thời yên lặng, lúc này trang viên hộ vệ đã cùng nhau chạy đến, nhưng bàng đại long lại mảy may không hoảng hốt, vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Lần này vốn là tới bắt Trần Sĩ Nguyên, không nghĩ tới còn có thể mò được một con cá lớn, cũng không hưởng công ta đi này một lần. Chỉ thấy bàng đại long vung tay lên, quan binh trong nháy mắt lật tung tiệc rượu, khống chế lại hết thảy khách khứa, ai cũng không có chú ý tới Lương Nghệ đã lặng yên rời đi. Bàng đại long ngăn tại Phí Đồ Sinh trước người, nhìn xem Trần Sĩ Nguyên cười lạnh, ngươi là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vẫn là nhất định phải thấy máu mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Hèn hạ. Trần Sĩ Nguyên giận mắng một tiếng, triều đình ngu ngốc vô đạo, liền là bị các ngươi bực này gian thần cầm giữ, ta thiếu niên chúng cử, vốn định làm thành quan quan tốt, đã thấy trên triều đình hạ đều là sâu mọt, ăn mồ hôi nước mắt nhân dân, này đại tấn đâu còn có công đạo có thể nói. Bây giờ đại trượng phu ai làm lấy chịu, ngươi đem những người khác thả, ta tùy ngươi đi chính là, chỉ hận ta biết được Bạch Liên giáo giáo nghĩa quá muộn, vẫn không có thể vì thiên hạ bách tính làm điểm hiện thực, thật sự là đáng tiếc. Phí Đồ Sinh lúc này trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ bàng đại long, Trần lão yên tâm, có ta ở đây, triều đình này ưng khuyển không làm gì được ngươi. Tiếp lấy Phí Đồ Sinh kiếm ý tung hành, nhưng bàng đại long đối với cái này làm như không thấy, trực tiếp một cước đạp tại Trần Phụng Tiên trên ngón tay, năm ngón tay trong nháy mắt bị vỡ nát gãy xương, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Cha, cứu ta a. Trần Sĩ Nguyên thấy thế trợn tròn đôi mắt, bàng đại long lại là lơ đễnh, đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, nếu như ngươi còn không thức thời, ta đây liền lại chém vài người đầu chơi bừa. Vừa dứt lời, vậy ở một bên quan binh lập tức thanh đao gác ở khách khứa trên cổ, Trần Sĩ Nguyên vội vàng tiến lên hai bước, lại bị Phí Đồ Sinh ngăn lại. Trần lão, ngừng bước. Trần Sĩ Nguyên thì là lắc đầu, Phí đại hiệp ngươi đi trước, lão hủ không thể liên lụy này chút tới vì còn ta chúc mừng khách khứa, bằng không tâm ta sao mà yên tĩnh được. Phí Đồ Sinh vừa muốn ngăn cản Trần Sĩ Nguyên tiếp tục hướng phía trước, Bàng Đại Long lại cười lạnh một tiếng, đi. Ai cũng đi không được, ngươi cho rằng ta cùng ngươi tán gẫu chẳng qua là nhàn tình nhã trí sao? Sau một khắc, liền thấy Bàng Đại Long đột nhiên không người cúi chào, thuộc hạ mời tiên người ra tay, bắt lại Bạch Liên giáo phản địch. Phí Đồ Sinh đám người nghe vậy sắc mặt đại biến. Tiên nhân. Nhưng mà sau một khắc, bốn phía lặng ngắt như tờ, không hề có động tĩnh gì, Bàng Đại Long thấy thế sững sờ, lần nữa không người mở miệng, mời tiên người ra tay, bắt lại Bạch Liên giáo phản địch. Vẫn như cũ yên tĩnh không một tiếng động. Phí Đồ Sinh thấy thế thì là không đợi Bàng Đại Long phản ứng lại, lập tức ra tay, chỉ thấy kiếm quang như điện, thẳng đến Bàng Đại Long. Bàng Đại Long chỉ tới kịp lách mình tránh né, thế nhưng lúc này Phí Đồ Sinh kiếm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm, đồng thời đối chúng quanh khách khứa hét lớn, các ngươi còn chưa động thủ, thật chẳng lẽ muốn chờ này chút triều đình nhưng khuyển nắm toàn bộ các ngươi bắt vào nhà giam thẩm vấn, vu oan giá họa. Nghe đến đó, vốn là lưỡng lự có động thủ hay không phản kháng khách khứa nhóm, cuối cùng kìm nén không được, dồn dập động thủ chống cự. Trước đó bọn hắn bị Bàng Đại Long áp chế, bây giờ vì mạng sống tự nhiên toàn lực ra tay, chỉ muốn phá vây ra ngoài, trước giữ được mệnh lại nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ hỉ đường lập tức loạn cả một đoàn, Bàng Đại Long bỏ lỡ tiên cơ, một bước chậm, từng bước chậm, lâm vào bị động phòng ngự trạng thái. Mà Phí Đồ Sinh đắc thế không tha người, hắn vốn là tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ chiếm cứ ưu thế, làm sao lại cho Bàng Đại Long cơ hội phản kích? Trần Sĩ Nguyên lúc này kéo về nhị nhi tử Trần Phụ Tiên, lại đỡ dậy đại nhi tử Trần Phụ Thành, mau mang theo vợ ngươi cùng đệ đệ từ cửa sau đi, nhanh. Trần Phụ Thành lúc này cũng không dây dưa dài dòng, bây giờ lưu lại sợ là diệt tộc họa, vì gia tộc truyền thừa, hắn nhất định phải rời đi. Hắn lôi kéo tân nương tử liền đi, bộ phận hộ vệ cùng ở một bên, con Trần Phụ Tiên vừa đánh vừa lui. Thỉnh thoảng có người đang đánh nhau bên trong ngã trong vũng máu, không rõ sống chết. Thế nhưng tràn vào quan binh càng ngày càng nhiều, khách khứa cũng là từng người tự chiến, không có kết cấu gì có thể nói, dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì muốn phân tâm bảo hộ những người khác an nguy, Phí Đồ Sinh cũng không có khả năng toàn tâm đối phó Bàng Đại Long, Bàng Đại Long cũng cuối cùng tỉnh táo lại. Bàng Đại Long lúc này vẻ mặt khó coi, giận không kềm được, giết không tha. Lúc này có quan binh ở một bên tương trợ, Phí Đồ Sinh phân tâm cứu trợ người khác, tình thế rất nhanh lại chuyển, Bàng Đại Long chiếm thượng phong, Phí Đồ Sinh nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Đừng lo lắng chờ ta đem các ngươi bắt lại, những cái kia thừa dịp loạn chạy trốn dương nghiệt, ta sẽ từng cái bắt trở lại, đưa bọn hắn đi dưới cựu tuyển cùng các ngươi đoàn tụ. Bàng Đại Long lúc này sắc mặt dữ tợn, vừa rồi bị Phí Đồ Sinh áp chế lúc, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong nghẹt thở, hiện tại hắn muốn nắm sợ hãi trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chính mình vậy mà kém chút liền chết. Hắn vừa trèo lên binh bộ thượng thư quan hệ, tiền đồ rộng lớn, sao có thể chết ở chỗ này? Vây chiến một đoàn quan binh càng đánh càng hăng, bọn hắn vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt từng người tự chiến khách cửa, có thể nói dễ như trở bàn tay. Phí Đồ Sinh áp lực cũng càng lúc càng lớn. Vì bảo hộ Trần Sĩ Nguyên, hắn đã nhiều lần suýt nữa thụ thương, còn như vậy mang xuống, kết quả đáng lo. Phí đại hiệp, ngươi nhanh lên. Này đại tấn ngu ngốc vô đạo, ngươi không thể hao tổn tại đây bên trong, bằng không láo hủ tại tâm gì. Thế nhưng bước xuống Trần Sĩ Nguyên, Phí Đồ Sinh liền cũng không phải là Phí Đồ Sinh. Tiên Thiên Tông sư chân khí trong cơ thể tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nhưng Phí Đồ Sinh bây giờ tả hữu bận tâm, tiêu hao quá lớn, chiến lực kéo dài giảm xuống. Phí Đồ Sinh lúc này sắc mặt không thay đổi, trầm ổn như cũ, nhưng trong lòng thì âm thầm bất đắc dĩ, lần này chỉ sợ muốn ngỏm tại đây đúng lúc này, đột nhiên phốc một thanh âm vang lên. Bàng Đại Long trên mặt nụ cười giữ tận còn chưa rút đi, cả người liền ầm ầm ngã xuống đất. Phí Đồ Sinh sững sờ, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Trần Sĩ Nguyên lại trước hết nhất phản ứng lại, nhanh, trốn. Phí Đồ Sinh cũng không dám trì hoãn, lúc này đại phát thần uy, không có tiên thiên cao thủ ngăn cản, quan binh như lúa mì ngã xuống một mảng lớn, quân tâm trong nháy mắt sụp đổ, chạy tứ tán. Thì đường bên trong khách khứa cũng là thấy thế lập tức chạy tứ tán, sợ chậm một bước, liền bị liên lụy tiến vào phản nghịch án bên trong, trong nháy mắt, thì đường chỉ còn một thi thể. Sau đó liền thấy một cái hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Sát rồng khổng lồ thể tại hỏa cầu thuật hạ hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Kỳ thật âm thầm ra tay chính là Lương Nghệ. Trước đó hắn nhận ra Phí Đồ Sinh về sau, liền đã tại bên cửa sổ chuẩn bị sẵn sàng, tại cực hạn cảm giác dưới, hắn đã phát giác được có tu tiên giả tới gần. Cũng may đối phương tu vi không cao, chỉ có luyện khí 3 tầng tả hữu, tại Bàng Đại Long cùng Phí Đồ Sinh hấp dẫn mọi người lực chú ý lúc, Lương Nghệ liền lặng yên không một tiếng động theo bên cửa sổ rời đi. Tùng Gian Tử là hoàng thất khách hành, bất quá tu vi thấp, triều đình rất nhiều công việc bẩn thỉu việc cực đều giao cho hắn xử lý. Hắn cũng không thể không tiếp, bởi vì kẻ yếu không nói gì về lợi. Lần này hắn phụ mệnh cùng Bàng Đại Long cùng nhau đuổi bắt Bạch Liên giáo phản địch, ở một bên lực trận, dù sao có thể không ra tay liền không ra tay, mỗi một tơ linh lực đều phải dùng tại trên lưới lao. Ngay tại hắn bình tâm tĩnh khí chờ đợi Bàng Đại Long tín hiệu lúc, đột nhiên một hồi linh lực ba động, một cái hỏa cầu xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó thủy tiễn thuật, băng sơn thuật chờ ngũ hành cơ sở thuật pháp liên tục mà tới. Tùng Gian Tử căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp thân tử đạo tiêu, dù sao hắn linh lực tán loạn đến nay, chân thực linh lực bảo tồn, chỉ sợ còn không bằng mạt pháp thời đại trước một cái luyện khí một tầng tu sĩ. Đối mặt Lương Nghệ luyện khí 4 tầng tu vi công kích, hắn lại như thế nào phòng ngự? Quỷ nghèo, không lưu lại bất cứ thứ gì. Lương Nghệ hiện thân xem xét, phát hiện Tùng Gian Tử cái gì cũng không có lưu lại, nhịn không được thầm mắng một tiếng, sau đó hắn lại thi triển mấy đạo băng sơn thuật triệt để vùi lấp dấu vết, này mới một lần nữa trở lại Trần Sĩ Nguyên trang viên. sau đó hắn trở về thuận tay cứu phí đồ sinh, giết chết bảng đại long bất quá là tiện tay mà thôi, sau đó dùng hỏa cầu thuận hủy thi di tích, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Lương Nghệ thu thập xong dấu vết về sau, liền lặng lẽ cùng sau lưng phí đồ sinh, như là đã xuất thủ cứu người, vậy liền cứu người cứu đến cùng. Dù sao phí đồ sinh là số ít chân tâm đại hắn, không cầu hồi báo người, tình nghĩa vô giá. Sau đó mà Lương Nghệ bám theo một đoạn, phí đồ sinh cuối cùng tại một chỗ phòng ốc trước dừng lại. Trần lão, chúng ta an toàn, đây là ta giáo an toàn phòng, không người biết được. Nhưng mà Trần Sĩ Nguyên xác nhận sau khi an toàn, trực tiếp cắm đầu xuống đất ngã bên trên. Phí đồ sinh thấy thế lúc này mới phát hiện Trần Sĩ Nguyên sắc mặt tái nhợt, phần bụng vết máu loang lổ. Trần lão, chương 152, lần này đi vào kinh thành đều chương 152, lần này đi vào kinh thành đều Trần lão. Phí đồ sinh lúc này mới phát hiện Trần Sĩ Nguyên đã sớm thụ thương, chẳng qua là một đường dáng chống đỡ, mãi đến xác nhận sau khi an toàn mới chống đỡ không nổi mới ngã xuống đất. Phí đồ sinh liền vội vàng đem tiên tiên chân khí đưa vào Trần Sĩ Nguyên trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, Trần Sĩ Nguyên chậm rãi tỉnh lại, thấy phí đồ sinh dốc hết toàn lực cứu chữa chính mình, không khỏi cười khổ nói, phí đại hiệp không cần uổng phí công phu, lão hủ biết mình tình huống, nhớ lại lão hủ này cả đời, thực sự có chút hài hước. 18 tuổi lúc, ta muốn làm cái thanh quan, chịu vạn dân kính ngưỡng, 28 tuổi, ta vào Kim Loan Điện, hùng tâm trang trí, 38 tuổi, tất cả mọi người nói cho ta biết, quan hơn một cấp đệ chết người, ngươi không tham ta không tham, người ở phía trên ăn cái gì? Cả triều văn võ, nào có một người tốt. Ta không muốn thông đồng làm bậy, lại chỉ có thể phí thời gian nhất thế, ảm đạm trở lại quê hương, nhìn lại đời này, chưa từng làm qua một kiện lợi dân sự tình. Bất quá là tự xưng là thanh lưu, trốn tránh hiện thực, chẳng hề làm gì thành thôi, bây giờ nghĩ đến chỉ có tiếc nuối, văn không thành võ chẳng phải. Bây giờ sợ là không thể cùng các vị người trong đồng đạo cùng đi xuống đi, tận mắt chứng kiến vạn thế thái bình, thiên hạ này đã sớm ố chọc không thể tả, sớm nên biến. Đang khi nói chuyện, Trần Sĩ Nguyên con mắt càng ngày càng sáng, giống như là hồi quang phản chiếu, phí đại hiệp, người ta có thể cùng đi bên trên con đường này, đều là bởi vì lấy dân làm gốc. Nhìn phi đại hiệp không quên sở tâm, có thể mang theo lão hủ nguyện vọng, cùng đi xuống đi. Đây là ta Trần gia trăm năm tích xúc chỗ, ban đầu muốn tự mình giao cho giáo tông trên tay, bây giờ xem ra lại là không có cơ hội, chỉ có thể làm phiền ngươi. Trần Sĩ Nguyên nói xong hô hấp đã có chút trầm trọng, hắn không khỏi nỗ lực ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc, nhớ tới lúc trước cái kia hăng hái thiếu niên, vào kinh thành sau khắp nơi vấp phải chắc trở, cuối cùng mất đi hết thể nhuệ khí. Chính mình đi lầm đường a. Lúc trước liền không nên bo bo giữ mình, bây giờ chỉ còn một bộ thân thể tàn phế, lại cái gì cũng không làm được, thiếu niên khí phách cuối cùng bị thế tục nuốt hết. Thiên hạ hưng, bách tính khổ, thiên hạ vong, bách tính khổ, có thể thói đời không nên như thế a. Trần Sĩ Nguyên đột nhiên hô to một tiếng, sau đó vẻ mặt suy sụp, phí đồ sinh thấy thế lo lắng bất phần, đúng lúc này, một cỗ linh khí đột nhiên tràn vào Trần Sĩ Nguyên trong cơ thể. Tinh thần phủ. Âm thầm Lương Nghệ cuối cùng nhịn không được ra tay, người tốt khó xử, thế nhưng chính là bởi vì thói đời hiểm ác, tại ô trọc này bên trong vẫn như cũ bảo trì sơ tâm bách chết bất khuất người, càng ngày càng đáng quý. Lương Nghệ tự hỏi tự mình làm không đến cảnh giới như thế, thế nhưng không trở ngại hắn đối người tốt kính trọng, bây giờ bất quá là tiện tay mà thôi nếm thử cứu rút. Vẫn là nguyện ý ra tay. Chỉ thấy Tịnh Thân phủ trong nháy mắt chữa trị Trần Sĩ Nguyên thương thế, mặc dù Trần Sĩ Nguyên nguyên khí tổn hao nhiều, vô pháp hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra tính mệnh vô ưu, thoát ly nguy hiểm. Phí Đồ Sinh cũng cảm giác được Trần Sĩ Nguyên vết thương khép lại, trạng thái dần dần bình ổn, cả người lâm vào sâu ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy hướng bốn phía xa xa cúi đầu, không biết là vị tiền bối nào xuất thủ cứu giúp, Đồ Sinh khó mà vì báo có thể hay không hiện thân gặp mặt. Lúc trước bàng đại long cái chết, chắc hẳn cũng là vị này âm thầm người ra tay, nếu đối phương hai lần xuất thủ tương trợ, dùng Phí Đồ Sinh phẩm tính, tự nhiên mong muốn báo ân. Nhưng mà qua thêm vài phút đồng hồ, bốn phía vẫn như cũ tịch liêu y mắng, phản phất chưa bao giờ có người tồn tại. Phí Đồ Sinh thấy đối phương không muốn hiện thân, nghĩ thầm ân công hẳn là lòng mang thiện ý, lại không nghĩ cùng Bạch Liên giáo có liên lụy, đối với cái này hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Hắn lúc này quỳ xuống dập đầu hành lễ, tỏ vẻ ân cứu mạng không thể báo đáp, sau đó mới trở lại trong phòng, nghe được Trần Sĩ Nguyên bình ổn tiếng ấy, này mới hoàn toàn an tâm. Còn tốt lần này kịp thời chạy tới, ban đầu muốn đi kinh đô tìm kiếm lương, ai biết được vừa lúc mà gặp, giúp Trần lão một thanh. Chỉ đến như thế vừa đến, ngược lại không tốt lại vào kinh đô. Đến mau chóng đem Trần Lao đưa về phía sau, việc này không nên chậm trễ chờ hắn tỉnh liền đi. Chẳng qua là đoạn đường này, sợ là không yên ổn. Chỗ tối Lương Nghệ cũng đang tự hỏi vấn đề giống như trước, lúc này rời kinh đều đã nhưng không xa, thế nhưng Phí Đồ Sinh là chân tâm thật ý, không cầu hồi báo trợ giúp qua chính mình, có thể nói tình chân ý thiết. Lương Nghệ luôn luôn tự tư, nhưng cũng có làm người danh giới cuối cùng, kinh đều có thể ngày sau lại đi, trước mắt vẫn phải âm thầm phí bảo hộ Đồ Sinh, mãi đến hắn an toàn mới thôi. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ tạm thời cải biến kế hoạch, dĩ nhiên, trên đường nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ ngay đầu tiên thoát đi chờ cảnh giới thực lực sau khi tăng lên, lại nghĩ biện pháp vì Phí Đồ Sinh báo thủ. Sau đó Lương Nghệ suy nghĩ kỹ càng, liền tại bóng đêm ẩn nấp chỗ tính tọa tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Sĩ Nguyên mở mắt, bất khả tư nghị phát hiện mình thương thế lại hoàn toàn khôi phục, không khỏi hỏi, nghe nói trong giáo có bí thuật, phù thủy có thể trị bách bệnh, chẳng lẽ Phí đại hiệp cũng sẽ thần kỳ như thế bí thuật? Phí Đồ Sinh lúc này không tốt nói rõ lý do, hắn không muốn bại lộ âm thầm tương trợ ân công, liền cười ha ha lấp liếm cho qua, Trần Sĩ Nguyên cũng hết sức thức thời, không hỏi thêm nữa. Trần lão, ngươi nếu như không có trở ngại, chúng ta hôm nay liền đi, ta đưa ngươi đi hậu phương lớn, nhường ngươi xem một chút thiên hạ này đại đồng thế ngoại là nguyên. Thật có thể chứ? Trần Sĩ Nguyên nghe vậy nhãn tình sáng lên. Dĩ nhiên, Trần lão có khả năng lưu lại gia quyến phương thức liên lạc, ta sẽ để cho trong giáo huynh đệ ven đường tìm kiếm người nhà của ngài. cái kia thật sự là quá tốt. Trần Sĩ Nguyên lập tức nói ra Trần gia đích chi phương thức liên lạc, Phí Đồ Sinh yên lặng đi lại, sau đó bọn hắn bộ lên xe ngựa, ngựa không dừng bó, trực tiếp hộ tống Trần Sĩ Nguyên trở về phía sau. Dọc theo con đường này, Phí Đồ Sinh hết sức chăm chú, sợ gặp được quan phủ ưng khuyển ngăn cản, dù sao Bàng Đại Long vừa chết, triều đình không có khả năng buông tha bọn hắn. Nhưng mà vượt quá dự liệu của bọn hắn, này một đường an toàn chí cực, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhường Phí Đồ Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể cảm thán Trần Sĩ Nguyên người tốt có hảo báo. Hắn làm sao biết, Lương Nghệ đã sớm ra tay, đem dọc đường đạo trích đều chém giết, bảo đảm an toàn của bọn hắn, có thể nói đưa Phật đưa đến Tây. Bất quá những người này phần lớn là sơn phỉ, triều đình chẳng biết tại sao đối Trần Sĩ Nguyên một chuyện cũng không chú ý, tựa hồ bị sự vụ khác kiềm chế, không rảnh bận tâm. Đến Cán Tây phủ về sau, Phí Đồ Sinh tại Cản Càng Thành lưu lại ám hiệu, vào buổi tối, mấy cái người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối diện ám hiệu về sau, hai bên chào hỏi vài câu về sau, Phí Đồ Sinh lập tức đem Trần Sĩ Nguyên giao phó cho đối phương, bây giờ đến Cán Tây phủ, thỉnh các vị cần phải cam đoan Trần lão an toàn, sau khi đến phương, ta phải vào kinh thành làm việc, làm phiền các vị một đường vất vả. Phí tiên sinh yên tâm, mặc dù chúng ta bỏ mình, cũng sẽ bảo đảm Trần lão an toàn, mặt khác nói cho Trần lão một tin tức tốt, ngài gia quyến tại mấy ngày trước đây đã bị tiếp hồi trở lại phía sau, ngươi không cần phải lo lắng. Tốt. Phí Đồ Sinh nghe vậy mừng rỡ, này thật lại là tin tức tốt, hắn không chậm trễ nữa thời gian, cùng mọi người cáo biệt về sau, một lần nữa hướng bắc xuất phát. Trần lão gia quyến đã tìm về, chính mình cũng muốn vào kinh thành tìm tới Lương, căn cứ trong giáo mật thám truyền về tin tức, Lương mà tình huống tốt đẹp, nhưng không thể để cho hắn ở kinh thành ở lại lâu. Bạch Liên giáo trên dưới đối Phí Lương phi thường trọng thị, mặc dù triều đình phong tỏa tin tức, thế nhưng bọn hắn đã dò xét đến, thế gian đệ nhất cái đột phá võ đạo tiên tiên bình cảnh thành tựu võ thánh, đúng là mình nhi tử Phí Lương. Nếu có Lương mà tương trợ, trong giáo thực lực chắc chắn lại bên trên một bậc thang. Thiên hạ bách tính khổ đến quá lâu, nay vẫn đục tối đời sớm nên cải thiên hoán địa. Phí Đồ Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo một phát cương ngựa, dùng ngựa hướng bắc lao nhanh mà đi. Hắn không biết, giờ phút này Lương Nghệ đang theo sau lưng, đập bên trên một tấm thần hành phù, khoan thai đi theo, xem ra chính mình không chi phí tâm tìm kiếm Phí Lương, chỉ cần đi theo Phí Đồ Sinh liền là được. Đây cũng là một đường phí bảo hộ Đồ Sinh hồi báo, bằng không tiến vào kinh đô, chỉ sợ đến nay còn tìm không thấy Phí Lương tung tích. Dù sao liên quan tới Phí Lương tin tức, vẫn bị triều đình nghiêm mật phong tỏa. Lần này đi, vào kinh thành đều. Chương 153, vì sao luôn có người không có mắt? Chương 153, vì sao luôn có người không có mắt? Sơ nhập kinh đô, chưa đến tường thành, huyên náo tới trước. Cao trăm trượng tường thành như màu đen cự long vắt ngang thiên địa, vẫn chưa đi gần nội thành, trong cửa thành dâng trào ra huyên náo tiếng người, đã như sóng nhiệt đập vào mặt. Muôn bản tiểu thương gào to, xe ngựa chung, bách tính nói chuyện với nhau lời nói, xen lẫn thành long trọng giao hưởng. Xuyên qua cửa thành, tiếng gầm cùng cảnh tượng ầm ầm giao hội, trăm thước rộng con đường bên trên, người đông chen chúc dòng người rót thành ngũ thải ban lan hồng lưu. Hai bên chu lâu mái cong, trực sâu vân tiêu, đỉnh kia xôi nhân gian đã không còn là một tòa thành, mà là còn sống, hô hấp lấy thịnh thế, không nhìn thấy những châu phủ khác náo động dấu vết, chỉ có phồn hoa hưng thịnh. Phí Đồ Sinh bước vào kinh đô, Lương Nghệ theo sát phía sau, dung nhập trong đám người, không có một tia không hài hòa, dù sao kinh đô làm đại tấn vương triều đô thành, dung hạ được bất luận cái gì người. Phí Đồ Sinh một đường đi thẳng, trực tiếp xuyên qua chu tức đường phố, đi vào nội thành về sau, tiếp tục tiến lên vài dặm về sau, ngừng chân ngắm nhìn, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của hắn chỗ, chính là Phụng Thiên Luyện. Đó là hoàng tộc cung phụng chỗ, căn cứ tuyên báo, Phí Lương vào kinh thành về sau, liền ở tại trong đó. Lương Nghệ lúc này không dám áp sát quá gần, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được mấy chục đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức đều không kém gì Vô Ưu tán nhân, rõ ràng đều là trúc cơ chân nhân cảnh giới. Càng đừng nói mặt khác tu tiên giả khí tức, nhưng chính vì vậy, hắn ngược lại càng ngày càng không đáng chú ý có thể ẩn nấp kinh đô, tiêu giao tự tại. Chỉ có thể nói không hổ là kinh đô, không hổ là đại tấn hoàng tộc, có thực lực như thế, cho dù hoàng tử ngoại phóng, môn phiệt vọng tộc sừng sững ngàn năm, nhưng lại có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phí Đồ Sinh yên lặng một lát, lập tức quay người rời đi, lúc này không tiện liên hệ Phí Lương, như thế nào làm việc, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn tại nội thành giữa đường phố rẽ trái lượt phải, nếu không phải Lương Nghệ có cực hạn cảm giác, đã sớm mất dấu, cuối cùng dừng lại tại một nhà cao cửa rộng đại trạch trước. Xem ra trên triều đình, quả nhiên có Bạch Liên giáo nội ứng chờ đến Phí Đồ Sinh báo biết ngụy trang danh hiệu, rất nhanh thành công chắp đối. Lương Nghệ thật sâu nhớ kỹ trạch viện vị trí, sau đó liền trực tiếp rời đi. Phí Đồ Sinh xem ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, an toàn vô ưu, giờ đến phiên chính mình tìm kiếm phù hợp chỗ ở, sau đó ngay tại kinh đô làm ông nhà giàu, làm cái thái bình tu sĩ. Trước đó tại Vinh Thành lúc, hắn đã làm tốt chuẩn bị, chui vào huyện nha về sau, vô thanh vô tức tăng thêm một phần thân phận văn thư, chính thức đăng ký trong danh sách. Hắn hiện tại là Tương Nam phủ Vĩnh Thành nhân sĩ Lương Sơn. Có cái thân phận này, liền cùng Lương Nghệ triệt để cắt chém, lại tại kinh đô đặt chân, chỉ cần không chủ động gây chuyện, sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Hắn tại ngoại thành khách sạn ở lại, hết thảy thuận lợi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, thông qua hỏi thăm trưởng quỹ về sau, tìm được người môi giới. Tiên sinh mong muốn tại kinh đô mua bất động sản. Có mối nghe được Lương Nghệ yêu cầu, không khỏi mở to hai mắt, dĩ nhiên không có xem thường Lương Nghệ ý tứ, chẳng qua là huyện chuyển hỏi. Tiên sinh có biết kinh đô giá phòng như thế nào? Lương Nghệ lắc đầu, hắn cũng không hiểu biết kinh đô giá phòng như thế nào, thế nhưng hắn trong túi chứa vật góp nhặt nhiều năm kim ngân ngân phiếu, có thể so với thành nhỏ đại tộc mấy đời tích lũy, nghĩ đến tại kinh đô mua phòng cũng không thành vấn đề. Ngoại thành tiến viện nhỏ liền muốn 1,200, nội thành cũng không phải chúng ta bình dân bách tính có thể mua, đối với như thế giá cả, không biết tiên sinh phải chăng còn cố ý nguyện mua nhà. Lương Nghệ nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, xem ra kinh đô cư rất khó à, hắn tại ung thành 4 nhà trạch viện bất quá 100 lượng, kinh đô ngoại thành tiến viện nhỏ liền muốn 1-2 ngàn lượng bạc, thật sự là kinh người. Bất quá Lương Nghệ đối với cái này còn có thể chịu được nổi, hắn định tìm cái bình thường ngã ba viện nhỏ, thuê mấy cái nô bộc, từ đó kinh đô an cư lạc nghiệp, không nữa giống Quế Ninh phủ như vậy, dẫm lên vết xe đổ. Dù sao lấy hắn bây giờ thủ đoạn, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Còn có thích hợp ngã ba viện nhỏ. Có mối nghe vậy nhãn tình sáng lên, xem ra đây là vị khách hàng lớn, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhìn sai rồi, vị này vốn liếng có chút phong phú. Có. Đây là ngoại thành bán hộ ngã ba viện nhỏ bản đồ phân bố, ngài nhìn một chút có hay không ngưỡng mộ trong lòng đoạn đường, chúng ta lại thực địa đi xem một chút. Lương Nghệ liếc mắt liền chọn chúng Chu Tức đường phố cách đó không xa một bộ tòa nhà, nơi này cách nội thành gần, chị An khẳng định có bảo đảm. Dù sao nếu là đã quay dậy nội thành quý nhân, có nhiều ít đầu đều không đủ chém. Mà lại tại nơi này ra vào nội thành cũng thuận tiện, ngày sau phí lương có biến, chính mình cũng có thể nhanh nhất đến, nghĩ đến nơi này, hắn lúc này quyết định. Tiên sinh hảo nhãn lực. Tòa nhà này đoạn đường phồn hoa, liền tại nội thành dưới chân, không có so đây càng an ổn tòa nhà, bất quá giá cả hơi quý, này ngã ba sân nhỏ chỉ sợ muốn vạn lượng bạc. Nếu như tòa nhà phù hợp, tiền không là vấn đề. Tốt, ta lập tức mang tiên sinh đi xem một chút. Có mùi thỉnh Lương Nghệ lên xe ngựa, trong xe trang trí xa hoa, liền ngồi đệm đều là tơ lụa, còn chuẩn bị trà bánh, đãi ngộ có thể nói nhất lưu. Như thế chạy được hơn nửa canh giờ, cuối cùng đến tòa nhà, Lương Nghệ xem xét liền thích này tòa ngã ba trạch viện. Ngã ba sân nhỏ, tiến nhất trong cảnh. Theo tiếp khách tiền đình, đến lịch sự tao nhã trung đình, lại đến tư mật ngủ viện, động tĩnh tách rời, ngay ngắn trật tự. Trong viện lao thủ cao vút như tre, buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cành lá, rơi xuống đầy viện hào quang màu xanh, Lương Nghệ đứng tại trong đình, chỉ cảm thấy viên náo tận cách, thần tâm an bình. Tốt, không có vấn đề, ta liền định ra tòa nhà này, bất quá. Có mối nghe được nửa câu đầu, con mắt không khỏi nheo lại, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nghe được chuyển hướng, lòng không khỏi lại nhấc lên. Bất quá ta mới tới kinh đô, trong nhà nô bộc đều tại hầu hạ già trẻ, không có đi theo, người môi giới có thể đưa mấy cái văn tự bán đứt nô bộc làm thêm đầu. Nghe đến nơi này, có mối lập tức yên lòng. Kinh đô chính là không bao giờ thiếu người. Tiên sinh yên tâm, khế ước ký kết về sau, ta liền mang ngài đi chọn lựa nô bộc, toàn diện miễn phí. Lương Nghệ nghe đến nơi này, mảy may không dây dưa dài dòng, đi thẳng tới mua bán ti, tại chỗ xuất ra ngân phiếu, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ký kết khế ước. Có mối lúc này hưng phấn đến không biết làm sao, này một đơn xuống tới, hắn tối thiểu có thể cầm tới 100 lượng tiền thuê, cơ hồ bù đắp được đi qua một năm thu nhập. Trở lại người môi giới về sau, có mối lập tức chọn lựa mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nha hoàn cùng thân thể cường tráng nam bộc, Lương Nghệ cũng không có quá nhiều bắt bẻ, toàn bộ nhận lấy. Ngược lại đều là văn tự bán đứt nô bộc, sinh tử đều do hắn trưởng khống, nếu như có cái gì không đúng tình, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Có mối lại tự mình đem Lương Nghệ cùng nô bộc đưa đến nhà mới, Lương Nghệ chọn lựa một vị lớn tuổi nam bộc gánh nhậm quản sự, nhường có mối người bảo đảm, phụ trách thu thập trạch viện, mua gia dụng, phí tổn về sau lại tính. Có mối đối với cái này không chút nào lo lắng, cam đoan 3 ngày là có thể đem tòa nhà dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, dù sao vị này liền một vạn lượng đều cầm ra được, còn sẽ để ý chút tiền lẻ này. Sau đó có mối lại tự mình đưa Lương Nghệ hồi trở lại khách sạn, lúc này mới mừng khấp khởi trở lại người môi giới, khẽ hát đem ký kết khế ước nộp lên quản sự, nhận lấy tiền thuê. Nếu là ngày ngày đều có loại chuyện tốt này tốt biết bao nhiêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ thường ngày tu luyện về sau, nhàn nhã ra cửa, chuẩn bị nhấm nháp kinh đô đặc sắc sớm một chút. Vừa ra cửa, trong lòng của hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Xem ra chính mình tỏ vẻ giàu có, bị người để mắt tới. Mấy đạo ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người hắn, tại cực hạn cảm giác phía dưới, hắn nghe được mấy người xì xào bàn tán, nguyên lai là hôm qua có mồi kiếm lời một bút, nhịn không được uống rượu ăn mừng. Say rượu về sau, trong lúc vô tình liền đem bán chuyện phòng the nói ra, nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý, mấy cái uống rượu người trong ban phái, lập tức nắm Lương Nghệ chỗ đặt chân ghi ở trong lòng, trước tiên tìm được Lương Nghệ khách sạn. Bọn hắn chẳng qua là tới mở đường, do xét Lương Nghệ nội tình, lúc này bọn hắn thấy Lương Nghệ ra cửa, trên thân không có võ đạo cường giả khí tức, bên người lại không có hộ vệ, không khỏi mừng thầm trong lòng. Đến mức nguy hiểm. Trong bang đại lao 4 vị tiên tiên tông sư, muốn chính mình tự mình tìm người môi giới mua nhà từ bên ngoài đến nhà giàu mới nổi, có thể có nguy hiểm gì? Nếu không phải đây là Chu Tước đường phố, không phải bọn hắn bang phái địa bàn, chỗ nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp báo cáo thượng tầng, dọa dẫm bắt chẹt là được. Lương Nghệ nghe được bọn hắn đàm luận này chút, ngược lại yên lòng, đơn giản chẳng qua là mấy cái không đáng chú ý bang phái lưu manh, tu vi võ đạo còn không sai, vậy thì dễ làm rồi. Lương Nghệ giả bộ như chưa quen thuộc kinh đô địa hình, trong lúc vô tình vẹo vào một đầu ngõ cụt, mấy cái kia bang chúng thấy thế vui vẻ. Thật sự là cơ hội trời cho. Bọn hắn theo thứ tự tiến vào hẻm, chuẩn bị ngăn chặn Lương Nghệ, dọa dẫm tiền tài, đến mức giết người. Không hiểu cái gì gọi tế thủy trường lưu sao? Nhưng mà bất quá thời gian mấy hơi thở, Lương Nghệ lại lần nữa xuất hiện, đến mức mấy cái kia bang chúng sớm đã từ thiên địa ở giữa tan biến, phảng phất chưa từng tồn tại. Phiền thoái giải quyết, là thời điểm phẩm vị kinh đô phồn hoa.